Chương 28, loạn đấu, quân cờ chương 28, loạn đấu, quân cờ. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, toàn thân phát lạnh, nhất đạo làm cho người dùng mình khí tức rơi vào trên người. Lạnh lùng tu sĩ khí tức không còn che giấu. Luyện khí tầng 9. Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tính sai, nàng này lại cùng luyện khí tầng 9 tu sĩ có quan hệ. Nàng này nên là bằng vào tự thân dung mạo leo lên nơi này người. Lạnh lùng tu sĩ một cái hô hấp đã đến nữ tu bên cạnh, nhanh chóng đánh ra một đoàn kim sắc quang mang. Quang mang cùng hỏa cầu thuật va chạm tiêu tán. Lư Văn Long, cùng ta đánh còn dám phân tâm, muốn chết. Nhất đạo thanh lãnh tiếng vang lên lên, lưu quang sẽ qua, xuất hiện một vị đồng dạng là luyện khí tầng 9 tu vi mỹ mạo nữ tu. Ngụy Sương Sương. Trần Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Ngụy Sương Sương chính là Ngụy Vô Trần cháu gái, kế thừa Ngụy Vô Trần y bát. Không đề cập tới kinh khủng bối cảnh, chỉ là một thân kiếm đạo tu vi tại nội môn đệ tử bên trong cũng là siêu quần bật tụy. Nàng này dung mạo tuyệt sắc, da trắng như tuyết, là vô số đệ tử trong động đạo lữ. Ngụy Sương Sương cảm thụ khinh thường, trên mặt tức giận. Trên tay phi kiếm nhanh chóng xẹt qua, xuất hiện vô số kiếm quang bén nhọn, mỗi đạo kiếm quang tỏa ra làm người sợ hãi u quang. Đi. Ngụy Sương Sương chỉ về phía trước, tất cả kiếm quang đồng đều hướng hói đầu tu sĩ đánh tới. Sư muội chạy ngay đi. Nhìn chạm mặt tới kiếm quang, Lư Văn Long không dám có chút chủ quan, trên tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đối mặt thực lực siêu tuyệt Ngụy Sương Sương, hắn vậy không rảnh bận tâm sư muội. Một cái chủ quan, chính hắn đều phải quy thiên. Có sư minh ngăn cản, nữ tu mượn cái này một lát thở dốc cơ hội, hướng một phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Trần Phàm sớm có đón trước, tất nhiên Lư Văn Long bị cản chế. Hắn như thế nào lại nhường nữ tu đào tẩu, nhìn về phía nữ tu phương hướng, pháp lực rót vào trường thương, nhẹ nhàng ném đi. Hô. Trường thương âm thanh xé gió tại nữ tu sau lưng, nữ tu chợt vừa quay đầu lại. Phốc phốc. Trường thương xuyên thân mà qua, nữ tu nặng nề mới ngã xuống đất, ngực bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, tiên huyết hủy đầy toàn thân. Sư muội. Lư Văn Long giận dữ, phát ra cực kỳ bi thương âm thanh. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong mắt sắp toát ra hỏa tinh. Làm sao bị Ngụy Sương Sương kiềm chế, hắn cũng chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Trần Phàm thấy Lư Văn Long phẫn nộ bộ dáng, trong lòng giận mình, cảm thấy không ổn. Quan hệ của hai người tuyệt không phải hạn chế tại nhục thể, nhiều hơn nữa có thể là Lư Văn Long đối với cái này nữ có tình cảm, xem làm cấm đủ. Nghĩ đến bị một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ đi hận, Trần Phàm một hồi buồn rầu. Bất quá, hắn hiểu rõ lúc này Lư Văn Long bị Ngụy Sương Sương kiềm chế lấy, hắn không có sợ hãi, mà là đem nữ tu toàn thân vơ vét không còn gì về sau, ăn vào một viên đan dược, mới hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, tất cả Thiên Bình Sơn đã biến thành đại chiến trường, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, chân cụt tay đứt đầu đầu cũng thấy. Các loại pháp thuật pháp khí sinh ra lực phá hoại dường như muốn đem Thiên Bình Sơn san bằng. Trần Phàm tại biên giới thì thầm quan sát, hắn hiểu rõ như vậy đánh xuống, chịu khổ sẽ chỉ là bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ. Chân chính đại lão có thể đang thiên thượng xem kịch. Ỷ vào thần thức cường đại, chủ động tránh đi mấy vị Thánh Liên Tông tu sĩ. Đột nhiên, Trần Phàm nhíu mày, quả quyết hướng một cái phương hướng mà đi. Chạm mặt tới một vị lông mày rậm mắt to đại hán, luyện khí 5 tầng tu vi. Vừa nay hắn đã nhận ra vài luồng khí tức cường đại xuất hiện tại trung quanh hắn, thậm chí có luyện khí tầng 9 khí tức. Hắn biết mình không tránh khỏi, nhất định phải ra tay. Hắn quả quyết lựa chọn yếu nhất một phương, chính là này lông mày rậm mắt to đại hán. Động thủ đi. Đại hán vô cùng quả quyết, không có cái khác bất kỳ lời nói nào, trên người hiện hiện một tầng hơi sáng đồng quang, cầm trong tay một cây búa to pháp khí hướng Trần Phàm bọn tới. Luyện thể tu sĩ. Nhìn đối diện bọn tới đại hán, Trần Phàm trong lòng giật mình. Tu tiên giới có hai loại hệ thống tu luyện, luyện khí cùng luyện thể. Luyện khí chính là chủ yếu nhất, hệ thống thông qua dẫn thiên địa linh khí nhập thể, vận dụng công pháp chuyển đổi tu luyện, tăng thực lực lên. Am hiểu viễn trình sử dụng pháp thuật thần thông, pháp bảo chiến đấu. Luyện thể, tên như ý nghĩa, chính là rèn luyện nội thân, đem thân thể đường tắc pháp bảo giống nhau đi rèn đúc, mài, khiến cho đạt tới thậm chí siêu việt thần binh lợi khí cường độ. Luyện thể sĩ am hiểu cận chiến, tự thân chính là một kiện pháp bảo. Chẳng qua xem ra, người này luyện thể tu vi mới vừa vận đạt tới luyện khí giai đoạn khởi đầu. Cho dù như thế, Trần Phàm cũng sẽ không cho người này cơ hội gần người. Nhìn bọn tới đại hán, hắn nhanh chóng ném ra ngoài hai tấm trung phẩm phù lục. Phù lục tại đại hán dưới chân vênh tạng, Trần Phàm mượn cơ hội kéo dài khoảng cách. Hai tấm trung phẩm công kích loại phù lục nổ tung về sau, kích thích một hồi phi xa đá lăn. Cắt đuổi tàn đi, đại hán lông tóc không hao tổn hiện ra. Quả nhiên không hổ là pháp thể song tu tu sĩ, da dày thịt béo. Trần Phàm cảm thán một câu, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Đại hán gầm nhẹ một tiếng, trên người cơ thể đại đồng hở ra, thân hình trong chốc lát huyết trương lớn hơn một vòng, thân thể dài đến cao một trượng. Triệt thoái phía sau tụ lực, trên tay phủ đầu đột nhiên ném ra. Ong ong ong. Lực lượng cường đại trên không trung kích thích một từng cơn sóng gợn. Phủ đầu bản thân liền là một kiện trung phẩm pháp khí, tăng thêm đại hán thân mình luyện thể lực lượng gia trì, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trần Phàm lấy ra một tấm thượng phẩm phòng ngự phù lục thổ thuật phù, kích hoạt về sau, ở trước mặt hắn tạo thành tầng hai ánh sáng màu vàng thuẫn. Ầm. Cự phù hung hăng nện ở quang thuẫn bên trên. Ca ca. Tầng thứ nhất quang thuẫn chỉ giữ vững được một lát, xuất hiện như mạng nện dày đặc cơn sóng. Chết. Đại hán mắt đỏ, trên tay pháp lực tu vi kéo dài tăng lớn rất vào. Phủ đầu lớn nhỏ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Không tốt. Trần Phàm kinh hãi, thân hình cực tốc lui lại. Phanh phanh phanh. Đệ nhị tầng quang thuẫn bị gắng gượng phá khai rồi. Phủ đầu đột nhiên hướng Trần Phàm chặt xuống, Trần Phàm toàn thân pháp lực phun trào, cách xa cự phủ rơi xuống bên trong tâm. Khu khu khu. Sóng gió tản đi, Trần Phàm thân ảnh chợt vật xuất hiện tại, khóe miệng của hắn nổi lên tiên huyết, hai tay không tự chủ phát run. Đây là hắn lần đầu tiên lộ ra bị thương tư thế. Chắc chắn không phải người này đối thủ, phải đi. Một cái mắt, Trần Phàm liền biết chính lệnh, trên tay xuất hiện một tấm ngự phong phù, dán tại trên người về sau, quay người đều hướng một cái sơn cốc chạy tới. Hắn ngay từ đầu liền phát hiện đại hán là luyện thể sĩ, sở dĩ một mực vẫn duy trì một khoảng cách, mới có chạy trốn không gian. Đại hán thu hồi cự phủ, đưa mắt nhìn Trần Phạm biến mất tại trong tầm mắt, không có truy, tốc độ không phải hắn cường hạng. Nhanh chóng đem ánh mắt đặt ở tu sĩ khác trên người. Chân trời tầng mây dày đặc trong, hai thân ảnh phiêu phù ở phía trên. Trong đó một vị trung niên bộ dáng, tiên phong đạo cốt, tóc mai điểm bạc, như là một thanh sắp xuất khiếu tiên kiếm. Chính là đại kiếm tu, Lưu Ngự Không. Một vị khác nhỏ gầy lão đầu, hai má lõm xuống, làn da như cảnh khô lá hứa loại nếp bốn. Thiên Nguyên Tông Vương lão tổ, Vương Bạch Thủ. Sư đệ, Thử Vân Nha đầu kia như thế nào? Lưu lão tổ không hề bận tâm trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Vương lão tổ do dự một chút về sau, vẫn là nói, sư huynh, Tử Vân hiện nay đã đến kết đan thời khắc mấu chốt, ít nhất còn muốn một năm. Chỉ là, Vương lão tổ có chút chần chờ. Lưu lão tổ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Chỉ là Thanh Vân Tiên Thành Bạch Liên Chân Quân dường như cố ý thu Tử Vân làm đồ đệ. Chương 29, chưa từng thấy trường sinh, chỉ thấy chính mình. Chương 29, chưa từng thấy trường sinh, chỉ thấy chính mình. Lưu lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức quanh người đột nhiên trở nên lăng lệ, giống một thanh sắp ra khỏi vỏ cổ kiếm. Bạch Liên Chân Quân, thật chứ không đem ta Tiên Nguyên Tông để ở trong mắt. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh chuôi này ôn dưỡng mấy trăm năm bản mệnh phi kiếm liền phát ra réo rắt trên mình, từng kia từng sợi kiếm khí màu trắng như lưu mình loại tự động vần quanh, đánh trung quanh vân khí quần quần không ngớt. Vương lão tổ mặt lộ đắng chát, thật sâu thở dài, sư minh, lúc này không giống ngày xưa. Muốn ta Thiên Nguyên Tông năm đó cũng là thống ngự vạn dặm nguyên anh tự tông, bây giờ lại ngay cả đạo thống truyền thừa đều tràn ngập nguy hiểm. Kia Bạch Liên Chân Quân nếu muốn diệt ta tông môn, chỉ sợ chỉ ở tắt trong lúc đó. Lưu lão tổ nghe vậy, quanh thân cố kia ngút trời kiếm ý lập tức trì trệ, giống như bị vô hình trọng áp ép qua, liên đối lấy phi kiếm linh quang đều ảm đạm rồi mấy phần. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, thôi, thế không bằng người, không làm gì được, ta Thiên Nguyên Tông bây giờ, rốt cuộc chịu không được mưa gió, năng lực bảo trụ truyền thừa liền có thể. Chỉ tiếp cô phụ tổ sư kỳ vọng, bè lũ xu định, còn không thể đem tông môn phát dương quang đại, bây giờ còn đứng trước phá tông hoạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, âm thanh trầm thấp đến cơ hồ hóa vào trong gió, chân quân như vậy tồn tại, không phải chúng ta có khả năng ngẫu nghịch. Tử Vân đứa bé kia nếu thật có thể bị chân quân nhìn chúng thu làm đệ tử, có thể cũng là vận mệnh của nàng. Chỉ mong nàng năng lực nhớ tới tông môn mấy trăm năm bồi dưỡng tri ân, ngày sau bao nhiêu chăm sóc một hai. Phương xa tiếng la giết mơ hồ truyền đến, lại giống như cách một tầng vô hình bình chướng, lại khó vào hắn chi mà thôi. Lần này ta nếu không thể đổi đi một cái, Lưu lão tổ tiếng nói nhất chuyện, giọng nói trở nên quyết tuyệt, ngươi liền dẫn hạch tâm đệ tử lập tức trốn xa, rời khỏi chỗ thị phi này, tiến về đường châu khác mưu sinh cơ. Vũ Châu rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, hắn Thánh Liên Tông cũng không dám độc chiếm phương này cương vực. Cho dù không thể đổi đi một cái, ta vậy nhất định năng lực trọng thương một cái, đến lúc đó, hắn Thánh Liên Tông cũng sẽ nhận vô số thế lực mơ ước. Vương lão tổ ngưng thần yên lặng nghe, hốc mắt từng đỏ, kia che kín nếp nhăn ra mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Hai người tuy không phải cùng mạch, nhưng mấy trăm năm hai bên cùng ủng hộ, sớm đã tình như thủ tốc. Kim đan thọ 600, năm tháng lưu chuyển ở giữa, phần tình nghĩa này sớm đã siêu việt tầm thường. Hắn trong lòng rõ ràng, đây có lẽ là một lần cuối cùng cùng sư minh như vậy nói chuyện với nhau. Một sáng sư minh ra tay, liền lại không cứu vãn, tông môn vận mệnh đã đi vào trùng cuộc đến ngược. Như thành, tông môn còn có thể duy trì hiện trạng, hắn bằng vào tự thân cùng kia tam giai linh thú thôn linh thử, hoặc có thể cùng Thánh Liên Tông cùng nhau. Như vậy, đối mặt ba vị kim đan chân nhân, hắn chỉ có trốn xa một đường, tông môn đánh mất trụ cột, chỉ có thể mong đợi tại dị châu tái khởi. Sư minh, sao không lại ẩn nhẫn một năm, đợi Tử Vân kết đan sau đó? Vương lão tổ âm thanh đã mang nghẹn ngào. Không có thời gian. Lưu lão tổ ngắt lời hắn, tay áo vung lên, duy trì dung mạo pháp thuật như biến mất tán. Thời gian tàn khốc vĩ lực trong nháy mắt hiện hiện. Một bộ khô quắc tiểu thụy, giống như sau một khắc liền bị gió thổi tán thể xác xuất hiện tại Vương lão tổ trước mặt, cùng vừa rồi tiền phong đạo cốt bộ dáng như hai người khác nhau. Tiêu nghiệt xúc độc tính quỷ dị vô cùng, sớm đã rót vào đạo cơ, cùng thương thế dây dừa khó phân. Đối đãi ta phát ra lúc thì đã trễ. Lưu lão tổ âm thanh khàn khàn, lại kéo dài thêm, chỉ sợ ta liền xuất thủ một lần dư lực cũng không có. Cho nên ta mới vội vàng muốn ngươi tăng tốc đệ tử cấp thấp đầu nhập, Thánh Liên Tông kia ba vị đến lúc đó nhất định ra trận. Sư minh, ngươi. Vương lão tổ ngạc nhiên thất sắc, lại nhất thời nghẹn lời. Bạch thủ. Lưu lão tổ đột nhiên kêu, mấy trăm năm qua lần đầu gọi thẳng tên. Vương lão tổ đè xuống cực kỳ bi ai, sư minh tỉnh giảng. Hắn biết được, lời kế tiếp đã vượt qua tông môn sự vụ. Lưu Ngự Không thần sắc ngược lại bình thản xuống, nhìn qua trước mắt này nhỏ gầy lão giả, khóe miệng rắc một tia nhàn nhạt tiêu ý, nghĩ thoáng chút ít. Như thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ngươi liền tự động rời đi đi. Về phần tông môn, lại để nó tan theo gió. Ngươi còn có năm hơn, đi làm tiêu giao tán tu, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, ánh hoàng hôn đã rơi đến đỉnh núi, hắt vây ra đầy trời mãnh liệt hào quang, phản chiếu thiên địa vạn vật một mảnh xích kim. Ngày huy sắp hết, ánh trăng chưa thăng, một ngày không ngờ vội vàng quá lớn nữa. Vương lão tổ đang muốn mở miệng, chân trời đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, như điệu long trở mình. Thánh Liên Tông kim đan đã tới. Lưu lão tổ thân hình thoát một cái, đã khôi phục lúc trước tóc bạc mặt hồng hào chi tướng, hóa thành nhất đạo kinh thiên lưu quang trực trùng vân tiêu, chỉ có thở dài một tiếng tại trong mây quanh quần không dứt. Chưa từng thấy trường sinh, chỉ thấy chính mình. Vương lão tổ đứng run tại chỗ, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy này mắt tự, cuối cùng cũng hóa thành lưu quang bỏ chạy. Cùng lúc đó, nơi nào đó vắng vẻ sân gốc, đơn sơ tạm thời trong đạo phủ, Trần Phàm chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm kéo dài trọc khí, trên mặt khó nén vui mừng. Không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, lại nhờ vào đó đột phá đến luyện khí 5 tầng. Từ cái này Thánh Liên Tông pháp thể song tu hung hãn tu sĩ trong tay đào thoát về sau, hắn liền ở đây chữa thương tiềm tu. Mấy canh giờ vận công điều tức, không chỉ khỏi hắn thương thế, càng tại liều mạng tranh đấu mang tới áp lực dưới sông phá bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Thời gian 3 năm, liên phá tứ cảnh, tốc độ như vậy, sợ là so với thượng phẩm linh căn cũng không kém bao nhiêu. Hắn âm thầm suy nghĩ, hệ thống ban cho gấp 3 tu luyện hiệu suất, vốn là nhường hắn không kém hơn trung phẩm linh căn người, thêm nữa đan dược liên tục không ngừng, tu vi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Không biết tông môn tình hình chiến đấu như thế nào. Nhớ ra kia giống say thịt tràng loại đáng sợ chiến trường, bỏ chạy suy nghĩ lần nữa liền hiện. Nhưng ngay lập tức bị hắn đè xuống. Vào tông lúc nộp lên giọt kia tinh huyết, tông môn tất có truy tung chuẩn bị ở sau. Huống hồ đại chiến chưa phân thắng bại, như Lưu lão tổ cuối cùng năng lực ngăn cơn sóng dữ, lúc này thoát khỏi liền lại không nơi sống yên ổn. Thôi, hay là đi đầu về đơn vị. Trần Phàm một chút cân nhắc, đã có quyết đoán. Hắn mặc dù lo liệu vững vàng chi đạo, làm sao trên con đường tu hành chưa từng ngày yên tĩnh, nhiều lần chém giết, toàn do ngày xưa mưu tính mới có thể tồn tại đến nay. Như thật gặp gỡ không pháp lực địch hạng người, nói không chừng cũng chỉ có thể vận dụng tấm kia áp đáy hòm nhị giai phụ lục. Hắn đang muốn đứng dậy xuất động, cửa vào sơn cốc chỗ đột nhiên truyền đến một hồi linh áp ba động cùng tay áo tiếng xé gió, ngắt lời động tác của hắn. Nhất đạo thân mang kim văn pháp y bóng hình xinh đẹp có chút chật vật rơi vào trong cốc, cầm trong tay bích ngọc trường kiếm, khí tức hỗn loạn, quanh thân vết máu loang lổ, chính là đại sư tỷ Âu Dương Tiễn. Nàng lông mi khóa chặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía. Trần Phàm che giấu khí tức, lấy thần thức âm thầm dò xét, trong lòng hơi rét. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện, đem sơn cốc lối ra phá hỏng. Thấy rõ người tới diện mạo, Trần Phàm chấn động trong lòng. Đúng là Trương Minh huynh đệ cùng dư đại đám người. Gặp bọn họ giữa lẫn nhau thần sắc rất quen, khí tức mơ hồ tương liên, Trần Phàm ngay lập tức hiểu ra. Tấm này Minh huynh đệ, quả nhiên sớm đã đầu nhập vào Thánh Liên Tông, cũng hoặc vốn là vùi sâu vào trong tông ám tử. Chỉ sợ trước đây Hà Vĩ sư huynh vẫn lạc, cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Chương 30, Âu Dương Tiễn phản công chương 30. Âu Dương Tiễn phản công bốn người xuất hiện tại miệng sân cốc. Nhìn Âu Dương Tiễn xinh đẹp thân thể, Trương Minh trên tay nắm nuốt một đầu thân thể thông hoàng, tỏa ra linh quang côn trùng, vẻ mặt dâm đãng nói: "Âu Dương sư tỷ, không muốn làm không sợ chống cự, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thân thụ sư phụ ta tự tay luyện chế thực linh tán, lại thêm ta bảo bối này truy tung chi thuật, ngươi là không có khả năng chạy trốn." Âu Dương Tiễn lãnh lược hàn sương, ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào mấy người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phản tông chi đồ, bị ổi tiểu nhân." Đại chiến lúc bắt đầu, nàng liên tục giết Thánh Liên Tông luyện khí hậu kỳ tu sĩ mấy người, không ngờ rằng lại bị nhà mình tông môn đệ tử dùng độc đánh lén, bản thân bị trọng thương sau ra sức giết ra khỏi chúng đây. Tại bên trong Thiên Bình Sơn chạy mấy canh giờ, như thế nào vậy không vung được mấy người. Nàng mới phát giác trên người bị hạ truy tung chi thuật, nhưng đã quá muộn, vẫn là bị bọn hắn đuổi theo. Trương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên nói: "Sư tỷ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lưu lão tổ lập tức liền phải thuộc về Tây, Thiên Nguyên Tông đã hoàng hôn Tây Sơn. Thuận theo thiên thời, Thánh Liên Tông mới là lựa chọn chính xác, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Âu Dương Tiễn không nói gì thêm, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào mấy người. Nhưng mấy người không khỏi dùng mình một cái. Dư Nhị ánh mắt hung ác, không kiên nhẫn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ giết nàng. Nói xong, trên người hiện hiện một tầng màu đen phù quang, tế lên trong tay quỷ đầu đao trực tiếp hướng Âu Dương Tiễn đánh tới. Trương Minh thần sắc biến đổi, đội vàng chuẩn bị gọi lại hắn, nhưng đã quá muộn. Đối mặt Dư Nhị sát chiêu, Âu Dương Tiễn thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trên người quang mang đại thịnh, trong tay xanh biết trường kiếm tranh minh rung động, huyền hóa ra vài đạo kiếm khí. Sử xuất Tiên Nguyên Tông trấn tông công pháp, Huyền Thanh kiếm pháp. Kiếm quang như điện, một cái đầu lâu lên tiếng bay lên. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Dư Nhị đều chết tại Âu Dương Tiễn dưới kiếm. Dư Nhị đến chết vẫn mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhị đệ, Dư Đại muốn rách cả mí mắt, phát ra cực kỳ bi thương gầm thét. Tam đệ thủ còn chưa báo, nhị đệ lại tại trước mặt mình, nhường hắn sao không bị thương? Tam huynh đệ bây giờ cũng chỉ thừa hắn một người. Không nên vọng động, Dư sư minh. Âu Dương Tiễn vừa mới là hồi quang phản chiếu, thực lực có thể so với toàn thịnh thời kỳ, ngươi nếu là lại đến, còn là sẽ chết tại nàng dưới kiếm. Thấy Dư Đại muốn lên, Trương Minh vội vàng ngăn lại, hắn đã nhìn ra, Âu Dương Tiễn đây là cuối cùng phản công, kịch độc không ngừng ăn mòn nàng sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Vừa mới hắn liền muốn ngăn lại Dư Nhị, làm sao hắn thái vô não, không đợi hắn nói chuyện, liền đi lên chịu chết. Thật tình không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý này. Dư Đại hai mắt đỏ bừng, nhớ ra kiếm pháp của nàng, nhưng vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì, lẽ nào ở chỗ này một mực chờ? Nhanh, Trương Minh lộ ra cười tà, Dư sư minh ngươi nhìn xem, hơi thở của Âu Dương Tiễn đang không ngừng hạ xuống. Dư Đại nhìn lại, quả nhiên như Trương Minh nói, Âu Dương Tiễn chỉ là tại làm cuối cùng dãy rủa. Vừa nãy Dư Nhị vừa vặn xông đến trên lưới thương của nàng. Tốt tốt tốt, số nữ nhân. Dư Đại phẫn hận nhìn về phía Âu Dương Tiễn, vừa mới trong mắt hắn mỹ mạo nữ tu, giờ phút này đã bị cừu hận triệt để nói xấu. Đều đợi thêm ngươi sống một lát, ta nhất định phải đem đầu lâu của ngươi chặt đi xuống tế bái ta nhị đệ. Đúng là nên như thế. Trương Minh thỏa mãn gật đầu, trước đây mọi thứ đều ở hắn trong khống chế, làm sao Dư Nhị quá ngu, chính mình chịu chết. Âu Dương Tiễn sát nhân nữ ma đầu uy danh còn không phải thế sao gọi không? Một mực không có nói chuyện Trương Việt đứng ra, dâm đãng nói: "Đại ca, Âu Dương Tiễn thế nhưng bao nhiêu đệ tử trong Ngộng đạo lữ, cứ như vậy rất đáng tiếc đi. Nghe nói nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, không bằng." Nói xong, Trương Việt ma quyền sát trưởng, kích động. Cái này, nhìn Âu Dương Tiễn tuyệt khuôn mặt đẹp, Trương Minh trong lòng cũng là khẽ động, suy nghĩ lên. Nếu có thể và song tu, đoạt được nàng nguyên âm, tu vi của ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hắn cũng biết Âu Dương Tiến tính cách, cương trực công chính, chính là trong trắng liệt nữ. Thú hồ, Âu Dương Tiến thực lực cao cường, mặc dù bị hắn kịch độc chế, nhưng cũng khó tránh khỏi không nắm chắc bài. Dư Đại lạnh lùng liếc nhìn Trương Việt một cái, khinh thường nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy điểm này chuyện? Theo ta thấy, trực tiếp giết, đỡ phải đem dài lắm mộng. Không sai, Dư sư Minh nói đúng, Trương Minh vậy đồng ý Dư Đại lời giải thích, quay đầu giáo dục dạy rồi Trương Việt, nhị đệ, đối với loại tu vi này thâm hậu tu sĩ, đừng nghĩ đến chuyện song tu, năng lực sát tắc giết. Nhìn Âu Dương Tiến tuyệt mỹ dáng vẻ, Trương Việt trên mặt không muốn, nhưng vẫn tin tưởng đại ca thoại. Hai huynh đệ tại Thiên Nguyên Tông lâu như vậy, đùa bỡn như vậy nữ tu còn có thể bình an vô sự, toàn bộ nhờ Trương Minh phán đoán cùng cẩn thận. Bên kia, Trần Phàm trốn ở cách đó không xa, hoàn toàn mắt thấy hiện trường. Dư Tam, Dư Nhị, Trương Minh, Trương Việt hắn kẻ thù toàn bộ đến đông đủ. Trương Minh trong tay con kia côn trùng, nhìn tới chính là bọn hắn năng lực truy tung đến Âu Dương Tiến nguyên nhân. Không biết là cái gì kỳ năng dị thú. Tu tiên giới có rất lớn, đã đản sinh ra rất nhiều đặc thù yêu thú. Liền có một cái tên là kỳ trùng bảng bảng danh sách, phía trên ghi lại yêu thú đều rất đặc biệt. Không biết Trương Minh trong tay đây chẳng qua là không phải. Trần Phàm thầm nghĩ đến. Tất nhiên Trương Minh, Trương Việt phản bội tông môn, năng lực từ vạn trưởng lão cầm trong tay đến độc dược, sư phụ của bọn hắn vạn trưởng lão nhìn tới vậy phản bội. Một vị trúc cơ trưởng lão phản bội, không biết có thể hay không ảnh hưởng tổng thể chiến sự. Vậy không khó quái Âu Dương Tiến chiến lực 10 không còn một, bị mấy người đuổi theo giết, trọng thương tăng lên độc, năng lực sống đến bây giờ đã là quái sự. Đồng thời, hắn cũng tại tìm cơ hội, có thể hay không đánh lén một tay. Âu Dương sư tỷ giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn vậy không muốn nhìn thấy Âu Dương sư tỷ chết ở chỗ này. Nghĩ, hắn chậm rãi tới gần. Âu Dương Tiến thổ khí như lan, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá độ dẫn đến, cầm bích lục kiếm đạo thủ có hơi phát run. Chính như Trương Minh nói, khí tức của nàng đang cực tốc hạ xuống. Chẳng qua nàng đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng biết mấy người không dám lên tới trước, muốn thông qua thời gian mài chết chính mình. Nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiếm trong tay lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, gấp. Thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Dư Đại trước mặt, nhất kiếm hung hăng chém xuống, vô biên kiếm khí vẩn quanh trên đó tùy ý hoành hành. Dư Đại vung ra một kiện thượng phẩm pháp khí hỏa hồng sắc truy nhỏ tiếp nhận một kiếm này. Cảm nhận được Âu Dương Tiến lúc này thực lực, ánh mắt của hắn đỏ lên, âm thầm quyết tâm. Thiên truy bách luyện. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quyển công pháp này là hoàng giai trung phẩm công pháp, là bọn hắn tam huynh đệ cùng nhau tu luyện một môn bản mệnh công pháp. Tam huynh đệ thần giao cách cảm, đồng loạt ra tay, uy lực sẽ tăng lớn mấy lần. Bây giờ nhị đệ, tam đệ đã chết đi, chỉ còn hắn một người, uy lực không đạt được lớn nhất. Nhưng đối mặt lúc này Âu Dương Tiến dư giả, trong tay truy nhỏ trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Phía sau hắn xuất hiện một vị thân cao mấy trượng hỏa diễm cự nhân, tay cầm cự truy, phát ra điên cuồng gầm thét. Chương 31, cáo mượn oai hùng chương 31, cáo mượn oai hùng hỏa diễm cự nhân trùng quanh huy hoàng liệt diễm bay lên trời, sóng nhiệt quay cuồng. Đương theo lấy Dư Đại gầm lên giận dữ, cầm đại truy hỏa diễm cự nhân bay thẳng đến Âu Dương Tiến đấm đi. Khen. Trọng truy rơi xuống, cùng Âu Dương Tiến bích lục kiếm va chạm phát ra tiếng leng keng, trung quanh kia lửa tung tóe, liệt diễm cuộn. Hỏa diễm cự nhân như là vô cùng sung mãn lực lượng bình thường, tại Dư Đại khống chế dưới, đối với Âu Dương Tiến liên tục đột nhiên nện xuống, như là rèn luyện sắt thép đồng dạng. Âu Dương Tiến dần dần không còn chút sức lực nào, không ngừng lùi lại, trong tay cực phẩm pháp khí bích lục kiếm giờ phút này lại truyền đến khẽ khẽ nóng hổi, như là có hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt đồng dạng. Đây là pháp lực của nàng tiêu hao quá lớn, ngăn cản không nổi Dư Đại thế công. Đồng thời, Trương Minh hai người cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí, ở một bên không ngừng quấy rối Âu Dương Tiến. Âu Dương Tiến dần dần phí sức, ba người từ ba cái phương hướng tiến công, nhường nguyên bản đều rơi vào hạ phong nàng càng thêm khó chịu. Tuyệt mỹ trên mặt lần đầu tiên lộ ra tuyệt vọng. Nàng không nhớ rõ bao lâu như vậy tuyệt vọng qua. Cho dù lần trước đối mặt trúc cơ tu sĩ truy sát, cũng không có tuyệt vọng như vậy qua. Phải chết sao? Âu Dương Tiến thê thảm cười một tiếng, cầm kiếm thủ dần dần không có chi giác, thân hình vậy bắt đầu biến hình. Ai? Lúc này, hỏa diễm cự nhân phía dưới Dư Đại quát to một tiếng, trong tay thế công vậy ngừng lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong thung lũng đống loạn thạch. Bọn chuột nhắt phương nào? Trương Minh hai người vậy ngừng lại, cảnh giác nhìn về phía một chỗ. Bọn hắn cũng không có phát hiện có người. Lúc này, nhất đạo kinh khủng lực lượng thần thức từ bên trong truyền ra, hình như một cái bàn tay vô hình áp chế mọi người. Trương Minh bị cỗ này vô hình uy áp ép tới quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Trúc cơ tiền bối. Dư Đại sắc mặt bị biến, sau một khắc hắn đều lắc đầu, không đúng, cỗ này lực lượng thần thức mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không có đến trúc cơ tu sĩ phạm chủ. Hắn vậy cảm giác được một cỗ áp lực, chẳng qua không có Trương Minh hai người như vậy nghiêm trọng. Hắn nhíu mày, bất thiện nhìn về phía trước, trong lòng hiện hiện một cỗ dự cảm bất tường. Như thế thần thức uy áp hẳn là một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ phát ra. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, không rõ ràng đối phương là địch hay bạn, nhưng mà nên không phải bạn, nếu không cũng sẽ không phóng thích thần thức uy áp. Trong lòng của hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương không phải Thiên Nguyên tông người, đối đầu một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể đảo. Nơi đây khoảng cách Thiên Bình Sơn khá xa, hắn vậy không dám tùy ý suy đoán. Trương Minh, Trương Việt khổ không thể tả, khổng lồ lực lượng thần thức kém chút đem hai ngũ tạng lục phủ người ép phá. Rất nhanh, áp lực giống như thủy triều rút đi, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Cảm nhận được áp lực biến mất, Dư Đại sắc mặt buông lỏng, chắp tay nói, dám hỏi vị đạo hữu kia ở đây thanh tu, chỗ quấy rầy mời thông cảm nhiều hơn. Người này cho đến nay không có ra tay, hắn chỉ có thể đem người này quy về tán tu một loại. Cút. Nhất đạo khàn khàn, thanh âm giản mùa thông qua pháp lực từ đống loạn thạch trong truyền ra. Một bên, Âu Dương Tiến sủi lơ trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, pháp lực hao hết, thậm chí liên hành động khí lực cũng không có, nàng hiện tại chính là dê đợi làm thịt. Nhìn về phía sâu trong thung lũng, nàng tuyệt vọng trên mặt nhiều chút ít hy vọng. Trong lòng chờ đợi người này cùng Thiên Nguyên Tông có nguồn gốc, có thể cứu chính mình. Đống loạn thạch trong, Trần Phàm xanh cả mặt, môi có hơi phát run, đây là thần hồn lực lượng sử dụng tới độ dẫn đến. Đột phá luyện khí 5 tầng về sau, thần trí của hắn lực lượng tăng vọt đến 100 khoảng 5 trượng, vượt qua luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Vừa mới hắn vì chấn nhiếp ba người, đem tự thân toàn bộ lực lượng thần thức phóng thích. Cũng may bên ngoài ba người dường như bị chính mình che lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngụy trang thành một vị ở chỗ này khổ tu nhiều năm tán tu. Lão hủ ở chỗ này tu luyện nhiều năm, các ngươi vì sao muốn quấy rầy ta thanh tu? Trần Phàm thanh âm khàn khàn truyền ra. Cái này, Dư Đại mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng bán tín bán nghi, người này mảy may pháp lực khí tức đều không lộ, cũng không dám hiện ra chân thân. Nhưng vừa nãy lực lượng thần thức lại không giả được. Dư sư minh, người này chỉ sợ thật là luyện khí đại viên mãn. Trương Minh trên mặt kinh hãi, đi vào Dư Đại trước mặt, nói khẽ: "Không bằng chúng ta lui lại một bước, xem xét người này rốt cục làm gì dự định." Trương Minh khẽ miệng tiên huyết còn tại, nếu là chọc giận bên trong tu sĩ, hậu quả khó mà lường được. Vừa nãy trong nháy mắt đó thần thức uy áp so với hắn thấy qua luyện khí tầng 9 tu sĩ đều mạnh hơn không ít. Dư Đại liếc nhìn Trương Minh một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Trương Minh người này đầu óc linh quang, tâm tư kín đáo. Dưới mắt lui lại một bước đúng là lựa chọn tốt nhất. Như đối phương thực sự là luyện khí đại viên mãn lao quái vật, mà muội chọc giận đối phương, ba người hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện hiện thê lương cùng bi thương, nếu là nhị đệ, tam đệ tại, há có như thế cảnh tượng, tam huynh đệ hợp lực cho dù luyện khí tầng 9 tu sĩ vậy không phải là không thể đánh một trận. Dư Đại hai tay chắp tay, đạo hữu bất giận, chúng ta cái này thối lui. Nói xong, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Việt gật đầu một cái, liền muốn đem Âu Dương Tiến bắt đi. Sau một khắc, hắn đều ngừng. Chấm đã, nữ nhân này lão hủ coi trọng. Đống loạn thạch trong thanh âm giàn mua tiếp tục truyền ra, nhiều chút ít dâm đãng ý cười. Lão hủ khổ tu nhiều năm, còn chưa từng gần qua nữ sắc, nàng này dung mạo dáng vẻ chính hợp ý ta, các ngươi nhanh chóng tối lui. Câu nói sau cùng mang theo một tia quả quyết, khinh người quá đáng. Dư Đại mắt lộ hung quang, giận tí mặt, Âu Dương Tiến là hắn tất sát, giết đệ mối thủ không đội trời chung. Trương Minh nhíu mày, ám đạo không ổn. Không khỏi thầm mắng Âu Dương Tiến nhìn như thế xinh đẹp động lòng người. Đây là kết quả xấu nhất, cái lao quái này vẫn coi trọng Âu Dương Tiến. Nếu là giao cho người này, ngày sau Âu Dương Tiến thương thế khôi phục, ba người bọn họ cũng đỡ không nổi hắn truy sát. Nhưng nếu như là không giao, lão quái bật giận dữ ra tay, bọn hắn có thể hiện tại đều khó có thể sống sót. Trải qua một ngày giết địch, tăng thêm một đường truy sát, ba người trạng thái đều không phải là quá tốt. Âu Dương nghe được trước một câu lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, còn tưởng rằng thực sự là Thiên Nguyên Tông cố nhân. Nghe tới sau một câu lúc, thân thể mềm nhũn, suýt nữa hôn mê, người này đúng là coi trọng thân thể của mình. Từ tiếng nói, nàng cũng đã nghĩ đến trong sơn cốc lão quái vật kia khuôn mặt, lõm xuống đồng tử, như cảnh khô là loại dàn mua làng ra, trên mặt khe danh chằng chịt, nếp vốn như sóng lớn từng tầng trải rộng ra. Suy nghĩ một chút, nàng đều cảm giác buồn nôn. Âu Dương Tiến trong lòng đã có dự định, như thật đến lúc kia, nàng sẽ tự động kết thúc, sẽ không để cho thân thanh bạch của mình lọt vào làm bẩn. Trương Minh đột nhiên chắp tay, cung kính nói, tiền bối, nàng này chính là ta Thánh Liên Tông trúc cơ trưởng lão nhìn chúng, ta ba người nếu là tay không trở về, trưởng lão lao nhân gia ông ta thế tất giận dữ. Lao nhân gia ông ta liền tại phụ cận, đến lúc đó lao nhân gia ông ta tự mình mà tới, chỉ sợ ngài vậy không chiếm được chỗ tốt. Dư Đại nghe nói như thế, trong lòng vui mừng, Trương Minh quả nhiên thông minh, lấy trúc cơ trưởng lão tới dọa này luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Thú hồ nhà mình trúc cơ trưởng lao sắc thực liền tại phụ cận, hắn không tin lão quái vật này không biết mảnh này tu chân giới trên gần đây phát sinh đại chiến. Chương 32, đánh cờ, đào vong. Chương 32, đánh cờ, đào vong. Hử. Đống loạn thạch trong hừ lạnh một tiếng, khắc khắc nói, ngươi là đang uy hiếp lão hủ. Nghe nói như thế, Trương Minh trong lòng một lộ bộ, ám đạo không tốt, lão quái vật này không ăn bộ này. Hắn vội vàng nói, không dám, chỉ là trưởng lão lão nhân gia ông ta đối với cái này nữ đặc biệt để bụng, chúng ta vậy không dám trễ nãi trưởng lão đại sự. Chỉ bằng các ngươi còn mang không đi nữ nhân này lão hủ chắc chắn phải có được. Nhường trúc cơ tu sĩ tới. Trần Phàm âm thanh lạnh băng, không cho một tia mặt mũi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục diễn tiếp. Nhìn tới mấy người thật sự coi hắn là làm một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, còn muốn kéo ra trúc cơ tu sĩ tới dọa hắn. Nhưng hắn không thể sợ, còn muốn càng thêm kiên cường, một sáng lục trí, sẽ chỉ làm mấy người nhìn ra hắn ngụy trang. Cho đến nay hắn trừ ra phô bày thần thức uy áp, pháp lực khí tức một tia đều không có lộ, thời gian lâu dài, rất có thể dẫn tới mấy người hoài nghi. Trần Phàm trong lòng một trận hoảng sợ. Sư tỷ a, sư tỷ, ta thật không có biện pháp, nếu là bị mấy người nhìn tấu nguy trang, ta cũng chỉ có thể đường chạy. Trần Phàm giọng nói ung tùm, khắc khắc cười một tiếng, hai người các ngươi tông chuyện, lão hủ cũng có nghe thấy, lão hủ cũng không có ý cùng hai tông là địch. Cái này nữ tu lão hủ mười phân thích, cố ý kết làm đạo lữ, nếu là trúc cơ tu sĩ năng lực rảnh tay, lão hủ không nói hai lời, có bao xa đều đi bao xa. Nhưng mà, hắn thanh âm ngừng lại, trúc cơ tu sĩ không đến trước đó, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dư Đại trướng đến sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, lão hữu, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ngươi ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ, liền muốn tại đây tay không bắt sói, có phải hay không quá càng rỡ? Quả thực không đem ta Thánh Liên Tông để vào mắt. Hừ. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, lão hủ nếu không phải cho ngươi Thánh Liên Tông mặt mũi, các ngươi cảm thấy còn có thể đứng ở chỗ này cùng lão hủ nói chuyện, chỉ là quấy rầy lão hủ thành tu đầu này, đều đủ lão hủ giết các ngươi mấy lần. Trương Minh xem thường, trong lòng thầm đủ, nói cho cùng vẫn là sợ, trả hết nợ tu. Lão quái vật này chỉ sợ là cố ý tới nơi đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai tông chém giết, còn có vô số thế lực tán tu ở bên ngoài quan sát, và hai tông lưỡng bại câu thương. Lão quái vật này liền là một cái trong số đó. Với lại khả năng này cực lớn, người này có chuẩn bị mà đến, có thể còn có đồng bọn, tuyệt đối không thể cùng người này trở mặt. Hắn tiến đến Dư Đại bên thai nhẹ nói, "Sư Minh, nhìn tới cái lão quái này vật là quyết tâm thèm muốn Âu Dương Tiến thân thể, ta nhìn xem còn phải lui thêm bước nữa." Dư Đại hai tay nắm lại, trận mắt tròn xoe, người này bó tay bó chân, thực sự đáng hận. Nếu không phải bận tâm hắn luyện khí đại viên mãn thực lực, hắn thật nghĩ một quyền đập tới. Dư Đại nhìn thoáng qua không nhúc nhích được Âu Dương Tiến, trong lòng có hơi phát lạnh. Đạo hữu thực lực cao cường, đạo hữu định đoạt, chúng ta cái này thối lui. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đống loạn thạch chỗ, liền dẫn Trương Minh hai người hướng ngoài sơn cốc đi. 1, 2, 3. Trong lòng mặc niệm đến 3 giờ, Dư Đại đột nhiên quay đầu. Hắn muốn nhìn người này khuôn mặt thật, hắn hoài nghi người này căn bản không phải luyện khí đại viên mãn. Sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, tại chỗ đâu còn có Âu Dương Tiến thân ảnh. Trần Phàm ôm Âu Dương Tiến đã chạy mấy trăm trượng. Dư Đại hướng xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy nhất đạo kiểu thân ảnh ôm Âu Dương Tiến hướng một cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Chết tiệt, bị lửa. Dư Đại nổi giận một tiếng, trên người pháp lực điên cuồng quay cuồng, đổ xuống mà ra, tốc độ toàn bộ triển khai, quay người liền hướng trước truy. Trương Minh hai người vậy liền đội vàng đuổi theo. Bên kia, Trần Phàm ôm Âu Dương Tiến điên cuồng đi đường. Trên người dán vài trương thần hành phù, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn hiểu rõ Dư Đại ba người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cái này tên giả mạo nhất định sẽ bị nhìn thấu. Cho nên tại mấy người xoay người nháy mắt, hắn liền từ đống loạn thạch trong phi nhanh mà ra, đem Âu Dương Tiến ôm liền tốc độ toàn bộ triển khai đảo. Cảm nhận được trong ngực ôn hòa, Trần Phàm trong lòng run sợ một hồi, không ngờ rằng Âu Dương sư tỷ luôn là một bộ lạnh như băng sơn thần sắc, thân thể càng như thế mềm mại. Trường sinh cũng không phải là vô vọng, tu tiên cũng không phải vô tình. Trên con đường tu tiên, có một vị đạo lữ qua lại dịu dắt có lẽ có thể đi được càng xa. Làm người hai đời, kiếp trước tuổi còn trẻ liền không có. Một thế này mặc dù là cao quý vương phủ nhị công tử, nhưng rất sớm đã bỏ nhà đi, tìm kiếm tiết lộ, còn chưa từng được qua chuyện nam nữ. Sư tỷ à, sư tỷ, ta như vậy bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi, không cầu ngươi cái gì, lấy thân báo đáp đi. Trần Phàm toát ra vô số ý nghĩ. Trung quanh chẳng cảnh cực tốc lui lại, Âu Dương Tiến cảm giác mình tựa như đang nằm mơ. Nàng vừa nãy chỉ cảm thấy nhất đạo thân ảnh màu xanh hướng hắn chạy tới, chính mình liền bị cưỡng ép ôm vào trong lòng, sau đó chính là cực tốc chạy trốn. Nàng hiện tại suy yếu đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn một chút ôm cái này cứu tính mạng mình người. Nhất đạo quen thuộc hình dáng xuất hiện ở trong mắt chính mình, ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, trên mặt luôn luôn mang theo một cỗ kiên nghị. Trần, sư đệ. Âu Dương Tiến môi mấp máy, gian nan phun ra mấy chữ này. Cảm thụ lấy Trần Phàm chỗ ngực truyền đến ấm áp, Âu Dương Tiến mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng đỏ ửng, trong suốt long lanh khuyên thai tùy theo phủ lên. Lúc này, chân trời ánh nắng chiều đỏ vừa mới cùng đường chân trời giáp giới, cảnh sát như thơ như họa. Đây là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân có như thế thân mật tiếp xúc, bình tĩnh như dán mặt nước nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Nhiều. Tạ. Âu Dương Tiến chưa phát hiện đầu ép tới thấp chút. Sư tỷ, đây là hồi xuân đan. Trần Phàm bình tĩnh âm thanh truyền ra. Một khỏa tỏa ra xanh biếc vầng sáng đan dược tùy theo xuất hiện tại Âu Dương Tiến môi, cưỡng ép cho nàng cho ăn xuống dưới. Ngươi. Âu Dương Tiến ánh mắt ngưng tụ, đang muốn nói cái gì, liền lại nghe được Trần Phàm nói. Sư tỷ, nắm chặt. Vừa dứt lời, Trần Phàm trong tay lại xuất hiện mấy tờ thần hành phù, kích hoạt về sau, hướng trên người dán lên, tốc độ lại nhanh một đoạn. Âu Dương Tiến thân hình thoát một cái, thủ không tự chủ ôm chặt Trần Phàm phần eo. Sau lưng, toàn lực đuổi theo Dư Đại trên tay vậy xuất hiện một tấm thần hành phù, toàn lực đuổi theo. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác phía trước đạo thân ảnh kia ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ là người này lực lượng thần thức vậy mà sẽ cường đại như thế, người này tu vi thật sự chỉ có luyện khí 5 tầng, cường đại thần thức lực lượng quả thực lật đổ hắn nhận thức, nhường hắn lông tơ dựng thẳng. Người này một mực ngụy trang thành luyện khí đại viên mãn tu sĩ lừa bịp bọn hắn, nếu không phải cẩn thận, vẫn đúng là nhường hắn được lừa gạt. Rất nhanh, hắn đều kinh ngạc. Như thế nào khoảng cách càng ngày càng xa. Cắn răng, an vào một viên hồi nguyên đan, đang dược, đem cuối cùng một tấm thần hành phù vậy dán lên. Trải qua trước đó chiến đấu, trên người hắn đang dự phụ lục đã thấy đáy. Sau lưng, Trương Minh hai huynh đệ tốc độ không có Dư Đại nhanh. Khoảng cách bị kéo ra rất xa. Nhìn đã cách hắn rất xa màu xanh bóng lưng, Trương Minh cảm thấy một tia quen thuộc. Như thế nào có điểm giống Trần Phàm? Sau một khắc, ý nghĩ này liền bị hắn bắt bỏ, hắn cười nhạo một tiếng. Trần Phàm luyện khí 4 tầng tu vi làm sao có khả năng còn sống đến bây giờ, có thể đã tại một góc nào đó hải cốt không còn. Chương 33, Nhiên huyết thuật, chết thọ thuật chương 33, Nhiên huyết thuật, chết thọ thuật chạy ra sơn gốc, Trần Phàm ôm Âu Dương Tiến tại rậm rạp trong rừng phi nước đại. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm quay đầu, trong lòng lạnh một mảng lớn. Sau lưng Dư Đại vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Tu vi bên trên chênh lệch lại thêm mang theo cá nhân, cho dù sử dụng vài chương thần hành phù vậy không cũng được. Một mực mượn nhờ ngoại vật vẫn chưa được, đối thủ cũng được, mượn nhờ. Trên đường đi, bởi vì Trần Phàm không ngừng đốt ăn đan dược, Âu Dương Tiến đã khôi phục một chút. Cảm nhận được Trần Phàm lo nghĩ, Âu Dương Tiến cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói: "Sư đệ, ngươi đem ta phóng, chính mình đảo mệnh đi thôi. Tiếp tục như vậy nữa, hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ta giết Dư Nhị, ngươi không cho ta xuống, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Nghe được Âu Dương Tiến lời nói, Trần Phàm lắc đầu, giải thích nói: "Sư tỷ, ta cho dù hiện tại đem ngươi phóng, bị giết ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dư Tam là ta giết, không ngoài sở liệu của ta, vừa nãy quay đầu thời điểm, hắn đã thấy rõ diện mạo của ta, hận không thể đem hai người chúng ta thiên đao vạn quả. Hiện tại hai chúng ta chính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng nhau sống. Âu Dương Tiến kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc. Chẳng thể trách trong truyền thuyết Dư Đại Tam huynh đệ chỉ có thấy được hai người, nguyên lai còn có một người sớm đã chết ở sư đệ trong tay. Nàng vẫn là nói, sư đệ, người đem ta vứt xuống, ngươi sống sót tỷ lệ cũng biết. Còn chưa có nói xong, liền bị Trần Phàm ngắt lời. Đừng nói nữa, sư tỷ, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi. Cắn răng, nhìn gần trong gang tấc Dư Đại, Trần Phàm trong lòng hung ác, sử xuất hắn chưa từng có sử dụng tới nhất đạo pháp thuật. Chủ tu công pháp Diễm Linh Ba Đảo Quyết bổ sung nhiên huyết thuật. Đạo này pháp thuật thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết đến tốc độ tăng lên. Sử dụng về sau, trong khoảng thời gian ngắn, tự thân tốc độ đều sẽ để thăng 3 đến 5 lần. Nay thuật có một cái rất lớn tệ nạn, tinh huyết chính là tu sĩ thân thể quan trọng nhất tôi bảo, sử dụng này thuật hậu, sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu giai đoạn. Chính là bởi vì như thế, nhiên huyết thuật trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Mong muốn giảm bớt suy yếu thời gian, cần sử dụng khôi phục khí huyết thiên địa tài bảo, hoặc là sử dụng thượng phẩm đan dược bổ huyết đan khôi phục nhanh chóng khí huyết. Thi triển nhiên huyết thuật về sau, Trần Phàm rất rõ ràng cảm giác thân thể nóng hổi vô cùng, như thể nội có đồ vật gì đang tiêu đốt. Đồng thời, hiệu quả rõ rệt, chính hắn đều có thể cảm giác được tốc độ nhanh mấy lần. Dư Đại cảm nhận được đối phương không còn chút sức lực nào, trong lòng vui mừng. Người này phù lục đã dùng hết, tốc độ dần dần chậm lại, không uổng công chính mình một đường theo đuổi không bỏ. Giết đệ mối thù hắn hôm nay nhất định phải báo. Đột nhiên, trước mặt tu sĩ quay đầu nhìn hắn một cái. Dư Đại lần đầu tiên thấy rõ ràng phía trước mặt của người kia, gương mặt này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Người này cũng là hắn giết đệ kẻ thù. Hắn vậy hiểu rõ tên của người nọ, Trần Phàm. Tam đệ bị Trần Phàm dẫn ra sau liền không tiếp tục quay về, 3 ngày sau, Trần Phàm còn sống trở về. Chuyện này ý nghĩa là tam đệ chết tại Trần Phàm trong tay. Làm lúc Trần Phàm vẫn chỉ là luyện khí 4 tầng, mặc dù không rõ ràng vì sao tam đệ luyện khí 5 tầng tu vi sẽ chết tại luyện khí 4 tầng trong tay, nhưng hắn 100% khẳng định chính là người này giết tam đệ. Trước đây nghĩ, có Trương Minh hai huynh đệ là nội ứng, năng lực tùy tiện thiết kế đem Trần Phàm dẫn ra. Không ngờ rằng Trần Phàm người này 10 phần cảnh giác, chưa bao giờ ra Thiên Nguyên Tông doanh trại. Kế hoạch mấy lần đều không thành công, cuối cùng cũng chỉ giết vị kia tự cho là đúng kiếm tu Hà Vĩ. Nhìn hai vị giết đệ kẻ thù ngay tại trước mắt mình, Dư Đại hận không thể nhìn trời thét dài đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy phía trước Trần Phàm tốc độ trong nháy mắt nhanh mấy lần. Thời gian mấy hơi thở, liền đem hắn kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách, với lại chênh lệch còn đang từng bước biến lớn. Đồng thời, một cỗ mùi máu tươi từ những nơi đi qua truyền đến. Dư Đại một nháy mắt liền hiểu rõ Trần Phàm sử dụng bí thuật. Chết tiệt, tiểu tử này như thế nào khó như vậy giết, phụ lục, đan dược nhiều như vậy coi như xong, còn có bảo mệnh bí thuật. Dư Đại cả người sắp nổi điên. Tuyệt không thể phóng hai người đi. Tuyệt không thể phóng hai người đi. Hắn hai con ngươi trở nên đỏ bừng, trong lòng bị vô tận hận ý lấp đầy. Kia thì cũng chết. Trong chốc lát, Dư Đại đột nhiên quyết định, trầm thấp một tiếng, hai bên tóc mai bắt đầu trở nên hoa râm, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi. Trong nháy mắt, tóc trắng phơ, làn da trở nên như là hư thối lá khô loại già nua. Đây là hắn tu luyện đến nay chưa bao giờ sử dụng tới nhất đạo pháp thuật, chết thọ thuật. Sử dụng về sau, trong vòng nửa canh giờ, thực lực bản thân đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, hắn đem thứ bị thiệt hại 30 năm tuổi thọ. Hắn tu đạo đến nay đã 45 tuổi, nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn sẽ tại 60 tuổi trước đó tu luyện tới luyện khí tầng 9, có một lần trúc cơ hội. Tiêu hao 30 năm tuổi thọ về sau, tự tuyệt tiền đồ, tương đương với 75 tuổi, thân thể khí huyết thiếu hụt, kinh mạch già cả, lại không tiến một bước có thể, hắn sẽ tại luyện khí bắt tầng đợi cho chết. Trong khoảnh khắc, Dư Đại khí tức tăng vọt mấy lần, trên người pháp lực tứ tiết, những nơi đi qua hoa thảo tiêu tán, cây cối hủy hết. Hắn triệt để điên cuồng, nổi giận đùng đùng. Chết. Có chuyện gì vậy, cố khí tức này? Cảm nhận được sau lưng điên cuồng tùy ý khí tức cường đại, Trần Phàm quá sợ hãi. Hắn nên giống như ngươi sử dụng nào đó pháp thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên. Âu Dương Tiến hiểu sâu biết rộng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Dư Đại bộ dáng về sau, liền có suy đoán. Này còn có thể hay không ngừng lại? Trần Phàm trong lòng giống như một vạn đầu thảo nê mã đi ngang qua. Dư Đại pháp thuật xem xét đều đây sự lợi hại của hắn, không đơn giản thực lực bản thân tăng lên tới có thể so với luyện khí tầng 9 tầng thứ. Thậm chí tốc độ tại thực lực toàn bộ triển khai hạ so với hắn sử dụng nhiên huyết thuật sau đều muốn nhanh. Bất quá, xem ra Trương Minh hai huynh đệ không có theo tới. Trần Phàm đã có dự định. Liên tục ăn vào mấy viên hồi nguyên đan về sau, Trần Phàm ôm Âu Dương Tiến quả quyết chạy vào một chỗ chật hẹp hẻm núi. Hẻm núi bốn bề toàn núi, 10 phần hiểm trở. Sau một lát, Dư Đại xuất hiện tại hẻm núi, hắn quả quyết vào. Hơi thở của Trần Phàm đều biến mất ở bên trong. Vâng. Nhìn trong hạp cốc vô số cự thạch, hắn tùy ý không khác biệt công kích. Không muốn làm khốn thú chi đấu. Hôm nay hai người các ngươi phải chết, ta muốn dùng hai người các ngươi đầu lâu đến tế bái ta nhị đệ, tam đệ trên trời có linh thiêng. Nhưng mà chung quanh trừ ra đá vụn nhấp nhô âm thanh ngoại, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Ngay cả trong hạp cốc nghỉ lại trùng điệu giờ phút này vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tìm thấy ngươi. Dư Đại xuất hiện tại một tảng đá lớn trước, bàn tay pháp lực quay cuồng, hung hăng vô xuống. Cự thạch vỡ vụn, ngàn vạn đá vụn loanh tạc, che cản ánh mắt của Dư Đại. Trong đá vụn, Trần Phàm cầm trong tay Nguyên Dương kiếm quang mang đại thịnh, tự trong đá vụn đâm về Dư Đại. Khen. Dư Đại giữ tận cười một tiếng âm thanh, một truy vung ra, cùng Nguyên Dương kiếm đến cái chính diện va chạm. Ầm. Trần Phàm cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại cứng rắn trên đá lớn, phát ra tiếng vang nặng nề. một ngụm máu tươi phun ra. Trần Phàm mặt lộ tuyệt vọng, hắn ngay cả một hiệp đều không có ngăn trở liền bị đánh bay. Trên lệch quá xa. Chương 34, lửa gạt, tâm ma thể ngôn chương 34, lửa gạt, tâm ma thể ngôn trên người áo bào bị đánh cho vỡ nát, lộ ra một kiện tiếp thân nội giáp, chính là trung phẩm phòng ngự pháp khí Mặc Vân Y Liễu. Phun ra một ngụm máu huyết. Trần Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ vụn, nếu không phải mặc trên người Mặc Vân Y Liễu, chỉ sợ hắn tại vừa mới một kích kia phía dưới đã chết. "Tiểu tử, Âu Dương tiến đâu, mau gọi nàng ra đây cùng nhau nhận lấy cái chết." Dư Đại ánh mắt đỏ bừng, trên người khí tức ngang ngược như sấm. Hắn cũng không lo lắng Âu Dương Tiến sẽ chạy mất, lấy nàng hiện tại trạng thái, năng lực đi đường cũng không tệ rồi. Trương Minh sử dụng độc mặc dù không đến mức đưa người vào chỗ chết, nhưng năng lực liên tục không ngừng suy yếu tu sĩ pháp lực, giống như bất tử cương trùng. "Các ngươi nên cảm thấy may mắn, vì giết các ngươi, hại ta giảm thọ dòng dã 30 năm, con đường hủy hết." Nghe được Dư Đại lời nói, Trần Phàm mặt lộ đắng chát. Hắn bị thoát khỏi Dư Đại sử dụng nhiên huyết thuật, Dư Đại vì đuổi kịp bọn hắn thậm chí không tiếc thứ bị thiệt hại 30 năm tuổi thọ. Huynh đệ bọn họ ba người tình cảm xa so với trong tưởng tượng phải sâu rất nhiều. "Được rồi, trước tiên đem ngươi tiểu xuất sinh này giết, lại đi tìm cái đó tiện nữ nhân." Thấy Trần Phàm không biết nói chuyện, Dư Đại vậy mất kiên trì, trong tay đại truy lần nữa vung lên. "Chờ một chút, ngươi lẽ nào không muốn biết thần trí của ta vì sao cường đại như vậy sao?" Trần Phàm trên mặt khủng hoảng, vội vàng nói. "Ồ." Nghe nói như thế, Dư Đại động tác trên tay ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. "Hẳn là ngươi có lớn mạnh thần thức thần hồn phương pháp tu luyện." Hắn trong lúc nhất thời bị cừu hận che đôi mắt, lại quên tiểu tử này tại sao lại có tương đương với luyện khí đại viên mãn tu sĩ thần thức. Trần Phàm gật đầu, nói: "Ta lực lượng thần thức cường đại nguyên nhân đúng là bởi vì ta có nhất đạo tu hồn chi pháp." Hắn nhìn qua tông môn về thần hồn chi pháp thư tịch. Tu tiên giới thần hồn tu luyện công pháp cực kỳ chân quý, hư vô mờ mịt, tồn tại ở trong truyền thuyết. "Chuyến đi, ngay cả nguyên anh chân quân đều sẽ chấn động. Ngươi vui lòng truyền cho ta." Dư Đại trong mắt lóe lên một vòng bức thiết tham lam. Nếu là đạt được đạo này tu hồn chi pháp, đem nó hiến cho nhà mình Kim Đan lão tổ. Đến lúc đó, lão tổ nhất định đại hỉ, lại mời lão tổ hứa như một cái trúc cơ chi cảnh, đối với lão tổ mà nói, chỉ là thuận tay sự tình. Đến lúc đó, tông môn nhất định có lượng lớn tài nguyên nghiêng ở trên người hắn. Cùng trúc cơ kỳ so sánh, tổn thất 30 năm tuổi thọ không đáng giá nhắc tới, mọi thứ đều năng lực bù lại. Nhìn như vậy đến, chính mình còn nhân họa đắc phúc. Trần Phàm nói, cái này đạo pháp thuật chân quý tính ngươi cũng biết, đổi lấy hai người chúng ta tính mệnh làm sao? Lời nói vừa dứt, Dư Đại vừa định quả quyết từ chối, nghĩ đến cái gì, lại đặt thoại nuốt trở vào. Vì cho hai vị huynh đệ báo thủ, hắn không tiếc thiêu đốt 30 năm tuổi thọ. Đó là bởi vì trước đó chính mình luyện khí bắt tầng tu vi cùng hai vị huynh đệ thù so sánh, cũng không trọng yếu. Cho dù không có thứ bị thiệt hại 30 năm tuổi thọ, hắn ở đây 60 tuổi trước đó tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, bước vào trúc cơ cơ hội vậy cơ hồ cực hơi. Nhưng một sáng đem tu hồn chi pháp hiến cho lão tổ, tại đại lượng tài nguyên gia chỉ dưới, bước vào trúc cơ kỳ cơ hội chí ít tăng thêm 3 thành. Trong lúc nhất thời, Dư Đại lâm vào lựa chọn khó khăn. Hai vị huynh đệ thủ cùng mình trường sinh đại đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đỏ, sắc ý tràn ngập hai con ngươi. Đem Trần Phàm giết, hắn tu hồn chi pháp vẫn như cũng là chính mình. Trần Phàm mặt mày vẩy một cái, nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chớ vọng tưởng, phương pháp này vô cùng chân quý. Cụ thể pháp quyết chỉ tồn tại ở trong đầu của ta, đừng nghĩ lấy giết ta có thể đạt được bí tịch." Lời nói này đến Dư Đại trong tâm khảm, hắn đúng là ý nghĩ này. Luyện ký 120 năm, trúc cơ 300 năm. Nhị đệ, tam đệ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dư Đại cảm giác chính mình đầu góc muốn nổ tung. Không bằng đáp ứng trước hắn, chờ đến hoàn chỉnh pháp quyết sau lại tính toán sau. Lấy hai người này trạng thái cũng sẽ không chạy bao xa. Cuối cùng, Dư Đại nghĩ tới một cái phương pháp trung hòa. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trần Phàm nói, lập xuống tâm ma thể ngôn. Tâm ma thể ngôn liên lụy cực lớn. Giữa thiên địa có lớn cùng bố, giữa các tu sĩ tín nhiệm do tâm ma thệ ngôn thành lập. Tu chân giới nghe đồn, nếu không tuân thủ tâm ma thệ ngôn, lúc tu luyện đều sẽ bị tâm ma nhập thể, bạo thể mà chết. "Được." Dư Đại không có do dự. "Ta Dư Đại lấy tâm ma lập thể, đạt được Trần Phàm tu hồn pháp thuật về sau, hôm nay trong đêm không thể lại đối nó ra tay, người vi phạm con đường hủy hết, tâm ma nhập thể, bạo thể mà chết." Nghe được này tràn đầy lỗ thủng tâm ma thệ ngôn, Trần Phàm khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên vẫn là trường sinh hấp dẫn đại, lại khiến cho dễ dàng buông tha giết đệ mối thù. Hắn ra vẻ hài lòng nói: "Tốt, như thế, ta liền đem cái này pháp thuật truyền thụ cho ngươi, cái này pháp thuật chân quý, ngươi biết ta biết là được, đừng lại truyền thụ cho người thứ ba." Dư Đại vỗ ngực bảo đảm, đương nhiên sẽ không truyền thụ người thứ ba. Nhìn Dư Đại trên người chậm rãi biến yếu khí tức, Trần Phàm thỏa mãn gật đầu, trên mặt bắt đầu hiện hiện nụ cười, chỉ vào bên cạnh cự thạch, nhiệt tình nói: "Ta liền đem đạo này pháp thuật khắc tại mặt đá bên trên, ngươi ghi lại sau lại đem nó triệt để hủy đi." Nói xong, Trần Phàm ngưng tụ pháp lực tại ngón tay, làm bộ khắc họa lên tới: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ưu kiếp, chúng ta thần thông, tam rơi trong ngoài, duy đạo độc tôn." Trần Phàm điêu khắc tốc độ rất chậm, Dư Đại lại là nghiêm túc nhớ kỹ. "Vạn thần chiếu lễ, sai khiến lôi đỉnh, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình." Lúc này, Dư Đại một tiếng nổi giận, mắng to: "Tiểu xuất sinh, ngươi đang gạt ta. Phía trên này thứ gì đó căn bản không phải pháp quyết." Thấy thế, Trần Phàm dứt khoát vậy không giả vờ, thân hình lui lại mấy bước, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ nhạo báng. "Ta quên kể ngươi nghe, ta thần thức cường đại chính là trời sinh, ta căn bản sẽ không cái gì tu hồn chi thuật. Hắn khắc những này là kiếp trước đạo giáo thần chú, soát video thường xuyên nhìn thấy, từ lâu rồi, liền nhớ một ít tiếp theo." Hắn cũng không có dự định kéo bao lâu thời gian, vì Dư Đại chỉ cần hơi nếm thử vận chuyển, có thể cảm giác pháp quyết không đúng. nhưng ngăn chặn thời gian lâu như vậy đã để hắn rất hài lòng, này dư đại đây trong tưởng tượng muốn ngu. Cũng đúng như Trần Phàm tính toán, dư đại bí thuật có thời gian hạn chế, không thể nào một mực ở vào cường thịnh trạng thái, mà hạn chế chính là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hắn đều khôi phục nguyên bản trạng thái. Nghe được Trần Phàm lời nói, dư đại lập tức thẹn quá hóa giận. Chính mình lại bị tiểu tử này lừa gạt lâu như vậy. Về phần có hay không có tu hồn chi thuật đã không trọng yếu, tiểu tử này trong miệng không có lời nói thật, hắn hiện tại trực tiếp đem tiểu tử này thiên đao bạc quả. Thiên truy bách luyện. Dư đại sau lưng hỏa diễm cự nhân cháy hùng hực, tinh thuần pháp lực phun trào. Đối với cái này, Trần Phàm mặt mày có hơi rung động, một tấm xanh dương phù lục xuất hiện trong tay, trên bùa chú lóe ra xoạt xoạt lôi điện. Nay phù chính là nhị giai hạ phẩm công kích loại phù lục, Thiên Lôi Bạo Liệt phù. Dùng nhị giai thiên lôi mục làm tài liệu luyện chế mà thành, uy lực to lớn, tương đương với trúc cơ tu sĩ một kích. Chương 35, nhị giai uy lực của phù lục, dư đại chết. Chương 35, nhị giai uy lực của phù lục, dư đại chết ầm ầm. Thiên Lôi Bạo Liệt phù tinh chuẩn tại dư đại vị trí chỗ ở nổ tung. Lôi đỉnh vạn quân, như ngàn vạn lôi động. Khổng lồ uy lực xứ hẻm núi hai bên sụp đổ, dẫn tới vô số cự thạch lăn xuống. Bùi đá phi dương, đất rung núi chuyển. Trần Phàm thân hình cực tốc lui lại, Thiên Lôi Bạo Liệt phù uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cố ý rời xa dư đại vị trí phóng thích đều kém chút bị tác động đến. Khu khu cụ. Trần Phàm che ngực đứng ở cách đó không xa trên đá lớn, nhìn bị tạc ra hô to, thần sắc cẩn thận. Hắn không cho rằng dư đại năng lực tại Thiên Lôi Bạo Liệt phù nổ tung trung tâm sống sót. Nhưng mỗi vị tu chân giả đều có không giống nhau cơ duyên khí vận, liền như là đuổi sát không bông dư đại. Trước đây Trần Phàm là muốn mượn nhiên huyết thuật trực tiếp bỏ qua khoảng cách đào tẩu. Không ngờ rằng, dư đại lại sử dụng pháp thuật tiêu hao 30 năm tuổi thọ đuổi theo. Hắn bất đắc dĩ mới vận dụng cuối cùng át chủ bài, bởi vì lo lắng Thiên Lôi Bạo Liệt phù nổ không chết thực lực tăng trưởng mấy lần dư đại. Hắn một mực tận cố gắng lớn nhất, không ngừng và lôi kéo trì hoãn thời gian. Nếu như cuối cùng dư đại bí thuật không tại hắn suy đoán trong, vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép sử dụng lá bài tẩy này. Bụi mù tản đi, trong hố lớn xuất hiện một ít chân cụt tay đứt cùng với hun đen thịt vụn. Bên trong toàn bộ là dư đại thân thể mảnh vỡ, hắn triệt để tử vong. Thấy thế, Trần Phàm nặng nề thở ra một hơi. Mọi thứ đều ở hắn trong tính toán. Chẳng qua trong lòng một hồi thì đau. Hơn 1000 linh thạch cứ như vậy biến mất. Trong hạp cốc ở giữa một chỗ trong sân động, Âu Dương Thiến xinh đẹp thân ảnh đứng ở cửa hang. Nàng tiêu tụy trên mặt toàn bộ là rung động, gặp được tất cả quá trình, nàng thật sâu hiểu rõ Trần Phàm tại cả trong cả quá trình cùng bố. Nhị giai phù lục bị hắn hoàn mỹ phát huy tác dụng. Phải biết, nhị giai phù lục tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là ngoại vật, sử dụng không thật là khó lấy phát huy hắn uy năng. Nếu như ban đầu tại Trương Minh hai người tại lúc đều vận dụng tờ phù lục này lời nói, nàng cùng Trần Phàm hai người cũng đã chết ở đâu. Một tấm nhị giai phù lục không thể một nháy mắt giết chết ba người không phải mới ra đời người mới, không phải người ngu, sẽ không đứng tại chỗ tiếp đùa chú của hắn. Cho nên ban đầu sư đệ hắn đều có ứng đối kế sách, sử dụng ưu thế tốc độ bỏ qua Trương Minh hai huynh đệ. Cuối cùng chỉ còn lại năm nhất người. Sư đệ quay đầu, cũng là cố ý, là vì cố ý khích lên dư đại phẫn nộ. Âu Dương Tiến càng nghĩ càng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Sư đệ ban đầu đều đoán được dư đại bí thuật có hạn chế thời gian, một mực kéo dài hắn bí thuật thời gian. Cuối cùng Thiên Lôi Bạo Liệt phù một kích mất mạng. Sư đệ bình tĩnh cùng cẩn thận vượt qua tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không giống như là một cái mới bước ra tu tiên giới không bao lâu người biểu hiện ra. Đây quả thực là một cái tu luyện nhiều năm láo quái vật. Nghĩ, Âu Dương Tiến trong lòng lại sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá, Âu Dương Tiến nghĩ lại, trên mặt nổi lên một vòng như yên chi động lòng người đỏ. Sư đệ làm đây hết thảy toàn cũng là vì cứu nàng. Nếu không phải cứu nàng, sư đệ đại khái có thể trực tiếp rời khỏi. Chân trời mặt trời lặn đã rơi xuống, hắc dạ đúng hạn mà tới. Nhưng ban đêm đối với người tu tiên mà nói cùng ban ngày cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Trần Phàm thuần thục đem dư đại túi chứa vật vơ vét sạch sẽ, đi vào Âu Dương Tiến trước mặt. Trần Phàm một cái lảo đảo, thân thể lung la lung lay, đột nhiên tựa vào trên người nàng. Âu Dương Tiến cảm thấy nhất đạo rắn chắc thân thể tựa vào trên người mình, trên mặt hàn xương tối quen ngưng kết mà ra. Ở dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy Trần Phàm trên mặt trắng xanh vô sắc, môi biến thành màu đen, hô hấp dần dần biến yếu. Trên mặt nàng hàn xương đều rút đi, mới nghĩ đến sư đệ vậy vận dụng bí thuật. Hiện tại sư đệ bộ này, bộ dáng chính là bí thuật tác dụng phụ đưa tới. Lúc này, Trần Phàm trong miệng lẩm bẩm nói, "Sư tỷ, chúng ta chạy ngay đi, Trương Minh hai người có thể tùy thời đuổi theo." Bất chấp cái gì, Âu Dương Tiến nhường Trần Phàm dựa vào trên người mình, pháp lực nhẹ nhàng phụ trợ lên hai người. Mấy hơi thở về sau, hai người liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Thiên Bình Sơn chính vùng trời. Lưu lão tổ khí tức bén nhọn, tóc mai điểm bạc, sợi tóc theo gió mà động. Một người nhất kiếm như tuyệt thế kiếm tiên Lâm Trần, nhìn vờn quanh bốn phía ba vị tu sĩ kim đan. Hắn cười khẩy, ai dám tới đón ta nhất kiếm? Vừa dứt lời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Lưu đạo hưu nói đùa, người nào không biết ngươi Thanh Huyền chân nhân danh hiệu, kiếm đạo vô song, tại tất cả U Châu tiếng tăm lừng lẫy. Ngay phía trước, Thánh Liên Tông sống lâu nhất Kim Đan lão tổ Lâm Thiên Sơn cười nói, chúng ta tự nhiên không dám cùng ngươi đơn đả độc đấu, không nếu như để cho ba người chúng ta cùng nhau lãnh hội Thanh Huyền chân nhân vô song kiếm đạo làm sao? Lưu Ngự không cười lạnh vài tiếng, chẳng qua là một đám tham sống sợ chết chi đồ thôi. Đã như vậy, các ngươi đồng thời tới đi. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay cùng hắn vô số năm tháng tam giai pháp khí phi kiếm, Thanh Huyền kiếm. Lại theo giúp ta chiến một lần cuối cùng đi. Tựa hồ nghe đến chủ nhân lời nói, Thanh Huyền kiếm phát ra khanh 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 chấn động, thân kiếm tự chủ hiện lên một cỗ màu trắng lưu quang. Lưu Ngự không cười lớn một tiếng, giơ lên Thanh Huyền kiếm, liên tục vung ra vài kiếm. Mỗi kiếm vung ra, giữa thiên địa linh lực toàn bộ hội tụ ở trên thân kiếm, tốc độ cực nhanh, nương theo lấy lôi âm cuộn cuộn. Nay liên kiếm đạo của ngươi đệ nhị cảnh, kiếm khí lôi âm sao? Thánh Liên Tông trẻ tuổi nhất, Kim Đan chân nhân Kiếm Tinh Lạc nhìn chạm mặt tới kiếm khí, trầm giọng nói: "Tiếp theo, Kiếm Tinh Lạc trên người pháp lực hội tụ ở trên tay Tam Giai Phi Kiếm, cũng liên tục chém ra vài kiếm. Kiếm khí hoa phá trường không, lại cũng trên không trung dẫn động phong lôi, phát ra trận trận lôi âm. Hắn cũng là kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí lôi âm. Còn lại hai vị Kim Đan chân nhân Lâm Thiên Sơn cùng Hách Tùng tình huống liền không có Kiếm Tinh Lạc nhẹ nhàng như vậy. Hai người sôi nổi lấy ra chính mình áp đáy hòm pháp khí gian nan ngăn cản được kiếm khí. Tiếp đó, bốn người tại trên Thiên Bình Sơn liên tục giao thủ mấy hiệp, dẫn tới phương thiên địa này linh khí phun trào. Lưu Ngự Không một người chiến ba người, kiếm đạo tu vi mặc dù nghịch tiên, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp, rất sớm đã rơi vào hạ phong. Đã sớm nghe nói Thánh Liên Tông Tinh Lạc chân nhân tiên phú dị bẩm, trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ nhị cảnh, hôm nay đến xem, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lưu Ngự Không đứng thẳng thân hình, mang theo một tia thản nhiên. Ngươi đón thêm ta một chiêu cuối cùng. Nói xong, hắn đem trong tay kiếm hướng trước người vừa để xuống, kiếm trong tay biến mất tại trước mặt, hai tay tách ra, nhất đạo như sợi tơ loại kiếm quang từ trước người du long. Nhất kiếm lấy ra, như sát trời phân hóa, luyện kiếm thành tơ. Lâm Thiên Sơn ba người hoảng hốt, thân hình cực tốc rút lui. Kiếm đạo đệ tam cảnh, luyện kiếm như tơ. Cảnh giới này truy cầu cực hạn lực sát thương, kiếm khí như tơ, nhất lực phá bản pháp, hộ thân pháp thuật, phòng ngự pháp bảo, cùng giai phi kiếm, toàn bộ một kiếm phá đi. Phúc. Kiếm Tinh Lạc phun ra một ngụm tinh huyết, chỗ ngực trên xuất hiện nhất đạo như sợi tơ loại thật nhỏ vết kiếm. Tinh Lạc. Lâm Thiên Sơn cùng Hách Tùng quá sợ hãi, vội vàng đi vào Kiếm Tinh Lạc bên cạnh, cho hắn ăn vào một viên đan dược. Vừa mới Lưu Ngự Không cuối cùng nhất kiếm đại bộ phận đều hướng Kiếm Tinh Lạc mà đi, hai người bọn họ không bị bao lớn tác động đến. Ta không có. Lời còn chưa nói hết, Kiếm Tinh Lạc trực tiếp mất đi. Sau người, Thiên Bình Sơn dãy núi, xuất hiện nhất đạo liên miên mấy cây số khe nước to lớn. Trên cái khe tản ra làm người sợ hãi kiếm ý khí tức. Chương 36, Lưu Ngự Không vẫn lạc, sơ đến Thiên Linh Phường thị. Chương 36, Lưu Ngự Không vẫn lạc, sơ đến Thiên Linh Phường thị. Lưu Ngự Không không hổ là kỳ tài ngút trời, lại lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tam cảnh, luyện kiếm như tơ. Thu xếp tốt Kiếm Tinh Lạc về sau, Lâm Thiên Sơn xuất hiện tại Lưu Ngự Không trung quanh. Hách Tùng treo lên bụng mỡ, một thân đạo bảo bị hở ra, trên mặt một trận hoảng sợ. Này cũng không phải thật sự là luyện kiếm như tơ, ta nhiều năm trước kia gặp qua chân chính luyện kiếm như tơ, chính là một nhà nguyên anh thế lực ở dưới một vị kim đan chân nhân phát ra. Hắn trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng, nhất kiếm ra, vạn tu tránh, cùng giai tu sĩ dường như không có ai có thể đỡ nổi. Xem ra, Lưu Ngự Không chỉ lĩnh ngộ được nửa bước, nếu như là chân chính luyện kiếm như tơ, Tinh Lạc có thể đã bị tại chỗ chém giết. Đáng tiếc, Lưu Ngự Không bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lão đảo muốn ngã, hắn khí tức như có như không, thân thể đã đạt tới cực hạn. Xếp bằng ở trên tầng mây, trong tay thanh huyền kiếm phát ra trầm muộn tiếng ai minh. Trải qua vô số năm tháng tôi luyện, Tam giai phi kiếm Thanh Huyền chân nhân đã có một chút linh tính. Hy vọng Vương sư đệ đã đi nha. Thở dài một tiếng, Lưu Ngự Không nhắm lại hai con người, thân thể bắt đầu xuất hiện trong suốt. Huỳnh quang điểm điểm từ trong thân thể của hắn bay ra, thân hình của hắn bắt đầu tiêu tán tại thiên địa. Trong thoáng chốc, ký ức như đèn kéo quân loại về hiện. Lưu Ngự Không giống như nhìn thấy vô số năm trước, cái đó vừa mới bước vào tu tiên giới thiếu niên tóc xanh như suối, lông mày như kiếm tinh, da trắng như tuyết, một đôi mắt sáng ngời có thần. Lần đầu tiên tiếp xúc tu tiên thế giới tò mò, lần đầu tiên cầm phi kiếm lúc kinh hỉ, lần đầu tiên chém giết địch tu lúc do dự, lần đầu tiên bị bằng hữu phản bội lúc phẫn nộ, lần đầu tiên gặp phải tâm hỉ người rung động, tất cả phảng phất giống như hôm qua, như ảo ảnh trong mơ. Lưu Ngự Không giống như làm một hồi kéo dài trường sinh ngộng. Tinh quang sáng lạ, Lưu Ngự Không hóa thành lưu quang, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Lưu Ngự Không triệt để tọa hóa. Thanh huyền kiếm lưu một tiếng, nhưng vẫn chủ hướng một cái phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh, có thể so với kim đan chân nhân. Mấy hơi thở, đều biến mất ở chân trời. Sau 3 tháng, Thiên Linh Phường thị, một chỗ yên tĩnh tiểu viện tứ phía tường đây, ở giữa mới trồng một gốc như vạc nước thô to to lớn cây ngân hạnh. Lúc này chính vào hạ thu, cây ngân hạnh lá cây như vàng lóng ánh hoàng kim, ép khắp đầu cảnh, gió thổi qua, vung xuống từng mảng lớn. Bên trong vườn bên trong nhà gỗ, Trần Phàm mở ra hai mắt, thở nhẹ một hơi. Trải qua 3 tháng tu dưỡng, sử dụng bí thuật thiếu hụt huyết khí đã hoàn toàn bù lại. Không biết sư tỷ tình huống như thế nào. Nhìn về phía phòng cách vách, Trần Phàm sắc mặt hiện lên một tia lo âu. Hai người đào đi ra về sau, một đường hướng tây, liên tục đào vong mấy ngày sau, đến cái này tên là Thiên Linh Phường thị địa phương. Nay phường thị chính là trúc cơ gia tộc Thiên Linh Đường gia tạo dựng, phường thị hấp dẫn chung quanh tán tu, tạo thành tán tu một chỗ giao lưu nơi ở căn cứ Trần Phàm hiểu rõ. Này Thiên Linh Đường gia tộc có hai vị trúc cơ tu sĩ, lấy nuôi nhốt thiên linh kê nổi danh, Cố Hữu Thiên Linh làm tên. Thiên Linh kê chính là nhất giai sơ kỳ yêu thú, hắn chất thịt ngon, căng đầy, giàu có phong phú linh khí, rất được tu sĩ yêu thích. Trừ ra Thiên Linh Đường gia, phu cận còn có hai cái thực lực cường đại gia tộc, theo thứ tự là Hoàng Phong Diệp gia, Hỏa Hồ Tiết gia. Hỏa Hồ Tiết gia thực lực mạnh nhất, có 3 vị trúc cơ lão tổ trấn thủ, Đường gia, Diệp gia đều là 2 vị. Đi vào cây ngân hạnh dưới, Trần Phàm nhặt lên một tấm cây ngân hạnh diệp, nhìn kỹ một chút, tự đủ. Không biết trong tông như thế nào, còn có Nhị Nưu, không biết năng lực không có thể còn sống sót. Trần Phàm lo lắng, nghĩ đến Nhị Nưu rộng lớn bà bay, chất phát mặt to, không khỏi cho lo lắng. Nhị Nưu chỉ là một vị phổ thông hạ phẩm linh căn tư chất tu sĩ, cũng không có hắn hắc. Lúc trước hắn vậy trong chiến trường đi tìm Nhị Nưu, nhưng chiến trường quá lớn, đồng thời không có tìm được. Trần Phàm thở dài một tiếng. Nhiều ngày không ra, được ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Đẩy ra cửa sân, Trần Phàm đối diện đối mặt đang muốn đi ra ngoài một nam một nữ. Tần đạo hữu, Linh đạo hữu. Trần Phàm chắp tay chào hỏi, nam tu gọi Tần An, luyện khí tầng 7, nữ tu gọi Linh Hình, luyện khí tầng 6, là một đôi đạo lữ. Hai người liền ở tại cửa đối diện, cũng là tán tu, ngày bình thường lấy tiêu diệt yêu thú mà sống, là một đôi để người hâm mộ thần tiên đạo lữ. Thiên Linh Phường thị tiếp chỗ Đại Hoang Sơn mạch một góc, hấp dẫn không ít như Tần An vợ chồng dạng này tán tu tới đây mà sống. Trong vòng 3 tháng, Trần Phàm thâm cư không ra ngoài, cùng hai người này từng có vài lần duyên phận, bất quá vẫn là ở vào gặp mặt ân cần thăm hỏi giai đoạn. Vân Đạo Hữu cũng muốn đi ra ngoài. Thần An thuận miệng hỏi, mới tới nơi đây, Trần Phàm không dám sử dụng tên thật, liền dùng tên giả Vân Uyên, càng quan trọng hơn một điểm là, sợ Thiên Nguyên Tông chiến bại, Thánh Liên Tông đuổi tận giết tuyệt. Trần Phàm cười nói, không sai, trên tay luyện chế ra một ít đan dược, tình cờ hôm nay là đi chợ ngày, liền bán ra đi. Thiên Linh Phường thị không như Thiên Nguyên Phường thị, cũng không phải thời thời khắc khắc đều rất náo nhiệt. Tại mọi người ăn ý dưới, mỗi cách một đoạn thời gian náo nhiệt một lần, xưng là đi chợ ngày. Một ngày này, phu cận tán tu đều sẽ tới trong phường thị dạo chơi, hoặc là mượn cơ hội này bán ra tài nguyên, có thể xem xét có hay không có chính mình cần thiết vận. Vân Đạo Hữu hay là vị luyện đan sư? Tần An nguyên bản trên mặt lãnh đạm lộ ra rất nhiều nhiệt tình. Bọn hắn những thứ này lâu dài bên ngoài lấy tiêu diệt yêu thú mà sống tán tu, đối với đan dược thực tế ỷ lại. Trần Phàm lặng lẽ nói, không sai, tại hạ miễn cưỡng là trung phẩm luyện đan sư. Trung phẩm? Tần An trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không biết Trần huynh có thể có trung phẩm hồi xuân đan, giải độc đan. Bọn hắn những thứ này săn yêu nhân cùng yêu thú chém giết, suy xét chiến tổn, bình thường sử dụng đều là trung phẩm đan dược. Đặc biệt trung phẩm hồi xuân đan, chữa trị phổ thông thương thế tuyệt cao đan dược, thâm thụ săn yêu người yêu thích. Trần Phàm không khỏi cảm thán người tu tiên vô lợi không dậy sớm. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Tần An từ Vân Đạo Hưu đến Vân Hình, thái độ cũng là nhiệt tình lên. Đoán được Tần An mục đích, hắn cũng không có từ chối. A, Tần Đạo Hưu muốn bao nhiêu? Hắn chỉ rút ra mấy ngày thời gian luyện chế ra một ít đan dược, đại đa số hạ phẩm đan dược, trung phẩm đan dược cũng không có bao nhiêu. Tần An cùng Linh Hình liếc nhau về sau, nói, qua một đoạn thời gian chúng ta vợ chồng hai người có thể muốn đi Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài một chuyến, muốn hai bình hồi xuân đan, một bình giải độc đan đi. Trần Phàm lấy ra đan dược giao cho Tần An, dưới tình huống bình thường, một bình trung phẩm đan dược 10 hạt, giá bán 50 linh thạch. Tần An lại dựa theo một bình 60 linh thạch giá cả mua xuống. Trần Phàm tâm sáng như gương, Tần An là nghĩ kết giao hắn vị này trung phẩm luyện đan sư. Trần Phàm cũng có ý tiếp cận Tần An. Hai người như là nhiều năm lão hữu bình thường, ngồi ở ngưỡng cửa trò chuyện hơn nửa canh giờ. Tần huynh những ngày này xông xáo bên ngoài, có từng nghe được mấy tháng trước phát sinh đại sự? Trần Phàm rất tự nhiên cho tới hắn mục đích. Tần An sững sờ, rất nhanh liền phản ứng quay về, Trần huynh nói đúng 3 tháng trước Thiên Nguyên Tông cùng Thánh Liên Tông đại chiến. Không sai, 3 tháng trước vừa nghe hai tông náo loạn đến vô cùng hùng, chuyến đi xôn xao sùng sục, hiện tại thế nhưng có cái gì đến tiếp sau? Trần Phàm vẻ mặt tan dưa vội vàng bộ dáng. Tần An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Trần huynh, ngươi thế nhưng hỏi đúng người." Chương 37, tông môn thông tin chương 37, tông môn thông tin vài ngày trước kia quen biết tán tu từ bên ấy tránh được đến, ta nghe bọn hắn nói, lần này hai cái quái vật khổng lồ thế nhưng đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng lấy Thánh Liên Tông thắng lợi chấm dứt. Nghe được câu này, Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Thiên Nguyên Tông đâu, thế nào, đây chính là có Kim Đan lão tổ thế lực a? Trần Phàm hiếu kỳ nói. Tần An lộ ra hướng tới chi sắc, sợ hãi than nói, Thiên Nguyên Tông Thanh Huyền chân nhân lưu lão tổ nhưng rất khó lường, đại phát thần uy, một người độc chiến 3 vị Kim Đan chân nhân. Nghe nói, thời khắc sống còn, lưu lão tổ lĩnh ngộ kiếm tu đệ tam cảnh, lấy tự thân làm đại giá, chém ra cuối cùng nhất kiếm, xứ 2 vị Kim Đan chân nhân bị thương nhẹ, một vị Kim Đan chân nhân trọng thương. Lưu lão tổ đã vậy còn quá mạnh. Trần Phàm kinh ngạc. Không chỉ như thế, căn cứ bên ấy đến tán tu nói, lưu lão tổ cuối cùng nhất kiếm vậy mà tại Thiên Bình Sơn mạch bổ ra nhất đạo tung mấy cây số dài lệch trời. Lệch trời bên trên, lưu lão tổ lưu lại kiếm ý thật lâu không tiêu tan, dẫn tới vô số kiếm tu tiến đến quan sát tìm hiểu. Nói đến đây, Tần An tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không phải kiếm tu, nếu không này cơ duyên to lớn ta nhất định muốn đi tìm hiểu một chút. Thì ra là thế. Trần Phàm cảm kích gật đầu một cái. Thấy mục đích đã tới, Trần Phàm vô cùng sắp kết thúc rồi lần này tán gẫu. Tần An còn chưa thỏa mãn cảm giác, cảm thấy này Vân Uyên vô cùng hợp khẩu vị của hắn, hai người giao ước lần sau trò chuyện tiếp. Cùng Tần An vợ chồng hai người cáo biệt về sau, Trần Phàm nhanh chóng đi về phía phường thị khu vực. Phương thị thành lập tại một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch bên trên, đường ra ở trung quanh xây dựng rất nhiều độc lập tiểu viện, chuyên môn cho thuê tán tu, thu lấy nhất định linh thạch. Động phủ có thượng trung hạ ba bậc động phủ có khác, bởi vì Âu Dương sư tỷ là luyện khí hậu kỳ tu vi, hắn thuê thượng đẳng động phủ, giá cả mỗi ngày nửa khối linh thạch. Trước đó vì mua sắm nhị giai phụ lục, trên người linh thạch còn thừa không có mấy, nếu như không có tiêu diệt dư lại, vẫn đúng là không nhất định thuê nổi thượng đẳng động phủ. Mỗi gian phòng tiểu viện có độc lập phòng ngự trận pháp. Đồng thời, tại trong phường thị đường ra còn cung cấp bảo hộ. Thực lực chưa đủ, rất dễ dàng bên ngoài cảnh ngộ kiếp tu, cướp đoạt tiền tài hay là tốt, càng nhiều hơn chính là cả người cả của đều không còn. Trần Phàm cần có là một chỗ linh khí nồng đậm, an ổn tu luyện mà, này phường thị chính là lựa chọn tốt. Đi vào đường ra quản lý phường thị địa phương, mỗi vị mong muốn tại trong phường thị đạt được quầy hàng tu sĩ nhất định phải trước tiên ở nơi này giao quầy hàng phí. Quầy hàng phí một trời là một cái linh thạch. Trần Phàm vừa bước vào đường ra quản lý phường thị chỗ, liền trông thấy hai người, một vị lao đầu cùng với một vị tu sĩ trẻ tuổi. Thấy có người đi vào, tu sĩ trẻ tuổi cười lấy tiến lên đón. Vân Đạo Hữu là đến thuê quầy hàng a? Tu sĩ trẻ tuổi cười nói. Đường Đạo Hưu nói không sai, tại hạ sát thực có một vài thứ yếu xuất thụ, chuẩn bị mượn nhờ cơ hội lần này bán ra. Trần Phàm lặng lẽ nói, người này gọi Đường Thanh Sơn, luyện khí hậu kỳ tu vi, là Đường gia ở chỗ này quản sự, mới tới phường thị lúc cùng người này đánh qua giao tế. Đường Thanh Sơn gật đầu một cái, hiểu rõ Trần Phàm ý đồ đến sau liền không có bao nhiêu chú ý, gọi tới một bên tướng mạo mỹ mạo thị nữ. "Tiểu Thanh, ngươi cho Vân Đạo Hữu đăng ký một chút, xem xét còn có những kia vị trí không có bị chiếm, cho Vân Đạo Hữu chọn cái tốt một chút." Trần Phàm sững sờ, trong lúc nhất thời không biết này Đường Thanh Sơn là lời khách sáo vẫn là thật lòng thoại. Hắn hay là nói, đa tạ Đường Đạo Hữu chăm sóc. Sau đó, giao linh thạch, Trần Phàm liền đi đến quầy hàng bên trên. Đường Thanh Sơn chỉ là lời khách sáo, cũng không sắp đặt vị trí gì tốt, Đường gia an bài cho hắn vị trí thậm chí có thể nói không tốt. Tại toàn bộ phường thị biên giới, lui tới tu sĩ muốn ít rất nhiều. Chẳng qua Trần Phàm ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, tu chân giả đều là vô lợi không dậy sớm, hắn cùng Đường Thanh Sơn cũng không giao tình, cũng không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị, an bài như vậy ngược lại cũng hợp lý. Trải lên một tầng thảm, Trần Phàm đem đan dược toàn bộ dọn xong, liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Trải qua một lần đại chiến, hắn mặc dù thứ bị thiệt hại trọng đại, nhưng thu hoạch vậy rất nhiều. Thanh lý hết váy trắng nữ tu cùng với dư lại túi trữ vật về sau, đạt được một số pháp khí, cùng với chí ít 600 linh thạch. Nhưng hắn vui mừng chính là dư đại trong túi chứa vật có một môn tên là Hoán Diện Thuật thần thông. Pháp thuật này có biến đổi tướng mạo chi năng, tu vi trên lệch ba cái cảnh giới rất khó coi đưa ra chân thực dung mạo. Mấy người pháp khí hắn còn không dám tùy tiện bán ra, nếu là Thánh Liên Tông người mượn nhờ pháp khí một đường tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Trần Phàm có thể không có quên vị kia váy trắng nữ tu khi chết, vị kia luyện khí tầng 9 tu sĩ trong mắt phẫn nộ, hắn không thể đưa hắn thiên đao và quả. Hắn tính toán đợi qua một đoạn thời gian, đợi phong thanh trôi qua về sau, mượn nhờ Hoán Diện Thuật đem những vật này toàn bộ bán đi. Chăm chú nửa ngày thời gian, Trần Phàm quầy hàng bên trên đan dược toàn bộ bán ra mà không. Thu thập xong quầy hàng về sau, Trần Phàm tiện đường mua một ít luyện đan linh tài, liền trở về tiểu viện. Đẩy ra cửa tiểu viện, Trần Phàm nhìn thấy Âu Dương sư tỷ thân xuyên một thân màu lam nhạt váy áo đứng ở cây ngân hạnh phát xuống sợ hãi. Thấy Trần Phàm đẩy cửa đi vào, Âu Dương Tiến mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Trần Phàm, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Trần Phàm hỏi, sư tỷ khôi phục được như thế nào? Âu Dương Tiến thở dài một tiếng, nói, độc trong người đã hoàn toàn đuổi ra thể nội, chẳng qua trải qua lần này ám hại, ta tu vi rất xuống một cảnh giới. Nàng bản là muốn mượn cơ hội lần này đột phá trúc cơ, không ngờ rằng bị gian tế hạ độc phản bội, một đường truy sát, biến khéo thành vụng, tu vi ngược lại giảm xuống. Nghĩ đến này, Âu Dương Tiến nói, đa tạ sư đệ ân cứu mạng. Trần Phàm tới gần Âu Dương Tiến, nhặt lên một mảnh lá cây, ánh mắt sâu thẳm. Sư tỷ không cần đa lễ, trước ngươi vậy đã giúp ta. Hai người chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Âu Dương Tiến đôi mắt đẹp khẽ động, vậy nhặt lên một mảnh không lớn không nhỏ lá cây, âm thanh kỳ ảo. Nếu không phải lần này, ta còn không biết sư đệ ẩn tàng được sâu như thế, trên người giàu có trình độ có thể đều muốn gặp phải ta. Trần Phàm nói, sư tỷ nói đùa, ta chỉ là sợ sẽ chết mà thôi. Nghe nói như thế, Âu Dương Tiến thân thể khẽ run lên, mới nhớ ra Trần Phàm chỉ là hạ phẩm linh căn tư chất, làm tất cả đều là bất đắc dĩ, duy chỉ có cứu nàng có phải hay không. Ý niệm tới đây, Âu Dương Tiến ánh mắt đu hòa, lần nữa nhìn về phía Trần Phàm. Chẳng biết lúc nào, trong mắt nàng Trần Phàm sớm đã không phải trước đó người sư phụ kia môn hạ phẩm linh căn tư chất ký danh đệ tử. Sư tỷ nhưng biết tông môn tình huống như thế nào? Trần Phàm ngắt lời Âu Dương Tiến suy nghĩ, đưa nàng kéo về hiện thực. Trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, thế nào? Trần Phàm gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Âu Dương Tiến tông môn lòng cảm mến rất cao, so với hắn cái này không có bao nhiêu lòng cảm mến người cao rất nhiều. Ngồi ở dưới cây trên băng ghế đá, Trần Phàm nói đến hắn từ Tần An trong miệng nghe được thông tin, không sót một chữ nói cho Âu Dương Tiến nghe. Âu Dương Tiến sau khi nghe xong, trong lòng một hồi thất lạc. Nói như vậy, Thiên Nguyên Tông biến mất. Trần Phàm trầm giọng nói, nên còn không có, đồng thời không có tin tức truyền ra Vương lão tổ cũng đã chết. Ta suy đoán Vương lão tổ nên mang theo tông môn một ít đệ tử sớm đã đi. Đây là hắn vừa nay mới nghĩ tới, Vương lão tổ rốt cuộc cũng là một vị kim đan chân nhân. Hắn muốn chết, Thiên Nguyên Tông mới tính chân chính biến mất, có thể căn bản không ai đề cập Vương lão tổ. Khả năng duy nhất chính là Vương lão tổ chạy. Sư đệ có ý tứ là chúng ta bị từ bỏ, là con rơi. Âu Dương Tiến tốt ra. Trần Phàm thở dài một tiếng, nói, có thể là như vậy. Chương 38, lệnh bài dị động, truyền thừa chi địa. Chương 38, lệnh bài dị động, truyền thừa chi địa. Sư tỷ về sau có tính toán gì hay không? Trần Phàm ung dung thản nhiên hỏi. Âu Dương Tiến lắc đầu, ánh mắt mê man, tông phá người vòng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian nàng đều biến thành tán tu. Âu Dương Tiến hỏi lại, sư đệ là tính thế nào? Hai người hiện tại là cùng là Thiên Nhai Lưu là người, chẳng qua nàng hiện tại nỗi lòng mê man, không có phương hướng. Nàng muốn nghe xem Trần Phàm dự định, dưới cái nhìn của nàng, Trần Phàm mặc dù tu vi không cao, nhưng rất có ý nghĩ. Trần Phàm suy nghĩ một lúc, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Một chữ, cẩu. Chiến lược của hắn cũng không cao, cũng không tiếp xúc đến Thiên Nguyên Tông hoạch tâm công pháp, tu luyện công pháp hay là hoàng giai trung phẩm công pháp Diễm Linh Ba Đạo Quyết. Tự thân chỉ là phổ thông tu sĩ thực lực, duy nhất khác biệt chính là bảo bệnh át chủ bài nhiều. Cho nên ý nghĩ của hắn là tìm một cái tương đối an toàn môi trường hạ thì thẩm tu luyện, không ngừng tăng lên luyện đan tu vi đạt được tu tiên tài nguyên, để thăng cảnh giới. Trần Phàm nhẹ giọng nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không nơi đến tốt đẹp, ta dự định trước tiên ở nơi này chỗ tu luyện một quãng thời gian, chỉ cần không bại lộ thân phận, nơi này còn là tương đối an toàn. Sư tỷ ngươi cũng được, tĩnh tâm tu luyện, trước đó ngươi vậy tiếp xúc đến trúc cơ ngưỡng cửa, có thể mượn nhờ lần này niết bàn năng lực tiến thêm một bước. Âu Dương Tiến như có điều suy nghĩ gật đầu, Trần Phàm nói tới thật là hữu lý, trải qua lần này chiến dịch, nàng vậy vô cùng cảm giác được rõ ràng chính mình khoảng cách trúc cơ càng ngày càng gần. Thời gian 2 năm thoáng qua liền mất. Trong tiểu viện, đông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trên những cây, mảnh ngói bên trên, đá xanh bên trên. đảo mắt thế giới đã là bao phủ trong làn áo bạc. Gió lạnh theo cửa gỗ hô hô mà đi đến trên, bên trong nhà gỗ hàn ý tóe lên. Trần Phàm xếp bằng ở trên giường gỗ, nhưng không có cảm thấy một tia rét lạnh. Tu sĩ pháp lực hộ thể đã sớm không bị gian nan vất vả mưa tuyết ảnh hưởng, người tu vi cao thâm còn có thể sửa đổi một phương tiên địa môi trường. Trần Phàm khí tức đã bỗng nhiên đạt đến luyện khí tầng 6, tựa hồ là hệ thống nguyên nhân, hắn cũng không có bình cảnh. Ngày hôm đó, một hồi vô hình sắc trời từ Trần Phàm thân thể bắn thẳng đến mà ra, Trần Phàm trong túi chứa vật khắc lấy vấn đạo tông ba chữ to màu đồng lệnh bài đột nhiên tỏa ra dậy rồi chớp động u quang. Đây là? Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhìn tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang lệnh bài, Trần Phàm trong lòng tạo nên tâm tình bất an. Lệnh bài là hắn từ dư tam trong tay tìm thấy, loáng thoáng cảm thấy cùng vấn đạo tông cái này tông môn liên quan đến, hắn chưa nghe nói qua cái này tông môn. Nhưng lúc đó thân ở đại chiến trường, hắn vậy không có cơ hội về tông môn tìm đọc tương quan thư tịch, vậy không có tìm được lệnh bài tác dụng, một mực đặt ở trong túi chứa vật hít bụi. Hôm nay đột phát dị trạng, lệnh bài phảng phất có sinh mệnh một loại tự động kích phát. Không bao lâu, trên lệnh bài quang mang càng ngày càng thịnh, đem Trần Phàm toàn thân bao vây. Đồng thời, nhất đạo giản mùa thanh âm uy nghiêm tại Trần Phàm trong óc vang lên. Vấn đạo bia truyền thừa mở ra, chấp lệnh người bảo. Nghe được đạo thanh âm này, Trần Phàm chấn động vô cùng, toàn thân run rẩy. Vấn đạo bia, truyền thừa. Hắn dường như trong lúc vô tình đạt được một cái đồ vật ghê gớm. Trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán, hẳn là lệnh bài này là hỏi đạo tông truyền thừa mở ra chìa khóa. Không bao lâu, u quang bao vây Trần Phàm toàn thân, Trần Phàm ý thức dần dần thoát ly, từng đợt huyễn quang sẽ qua, hắn xuất hiện ở một cái không gian kỳ dị. Ổn định tâm thần, Trần Phàm quan sát đến bốn phía. Nay tựa hồ là một mảnh tinh không, phía trên lóe ra như đầy sao loại lóe sáng điểm sáng, chiếu sáng cả vùng không gian. Phía trước nhất có một đạo cửa lớn, trước cửa tấm biển trên viết vấn đạo tông truyền thừa địa vài cái chữ to. Chẳng qua nơi này hình như phát sinh qua đại chiến, cũng không phải bộ dáng của ban đầu, cửa lớn chỉ còn một cái cửa khung, trung quanh sáng ngời chỗ chiếu chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi. Là dễ thấy nhất chính là phía sau cửa kia năm đạo phóng lên tận trời bia đá, mỗi đạo bia đá cao số trăm trượng, rộng hơn 10 trượng, trung quanh tán phát cổ lão thê lương khí tức, như là một vị sắp sửa mục đều lão đạo. Nhìn tới hắn đoán được không sai, nơi này chính là một chỗ truyền thừa chi địa, lệnh bài tác dụng chính là tín vật. Trần Phàm phát hiện nơi này không chỉ có một mình hắn, trung quanh còn đứng thẳng lấy rất nhiều đạo thân ảnh. Đồng thời tại mấy hơi thở trong lúc đó, lại đi vào vài vị. Trên mặt mọi người đều bị che lên một tấm lụa mỏng, thấy không rõ lắm diện mạo, mỗi người ánh mắt bên trong đều là một bộ mê man vẻ tò mò. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào đột nhiên tới nơi này? Lúc này, một thanh âm phá vỡ ở đây trầm mặc. Trần Phàm nhìn lại, là một vị thân hình thân ảnh cao lớn đang nói chuyện. Còn có, tu vi của ta tại sao không có? Không đám người trả lời, người kia lần nữa nói chuyện, giọng nói mang theo chút ít bối rối. Sau khi nói xong lời này, tất cả mọi người phát hiện tu vi của mình toàn bộ biến mất, biến thành một phàm nhân bình thường. Cái này nhất định là tấm lệnh bài kia nguyên nhân, các ngươi cũng có tấm lệnh bài kia a? Không sai, là tấm lệnh bài kia mang bọn ta tới nơi này, xem ra đây cũng là vấn đạo tông truyền thừa chi địa. Bất quá, ta hình như chưa nghe nói qua vấn đạo tông cái này tông môn, các ngươi nghe qua sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trao đổi, đều là cùng một cái cảnh ngộ, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, rất nhanh liền quen thuộc. Các ngươi đến từ chỗ nào? Ta đến từ Thương Châu. Vậy chúng ta vẫn rất gần, ta ở ngoài Sáng Châu. Nơi này hẳn là vấn đạo tông truyền thừa chi địa, vấn đạo tông là mấy vạn năm trước đại tông, trong đó có vài vị hóa thần tu sĩ trấn thủ. Nhất đạo huyền chuyển thanh âm không linh vang lên. Trần Phàm nhìn lại, đúng là hắn bên cạnh gần đây một vị thân xuyên thải sắc vũ y nữ tu đang nói chuyện, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng hắn dáng người cao gầy, dáng người thoát tha, là một vị mỹ nhân phôi tử. Thải sắc nữ tu tiếp tục nói, nhưng phía sau không biết có chuyện gì vậy, vấn đạo tông đột nhiên đều biến mất. Hóa thần. Trần Phàm trong lòng giật mình, chẳng thể trách hắn chưa nghe nói qua vấn đạo tông, lại là vạn năm trước hóa thần tông môn. Đối với hắn mà nói tu sĩ kim đan đều là xa không thể chạm, chớ đừng nói chi là hóa thần. Chẳng qua nhìn xem tình huống này, vấn đạo tông hẳn không phải là biến mất, là bị người diệt tông, hóa thần tu sĩ đều có thể bị diệt tông, cái này cỡ nào cưỡng ép thế lực. Trần Phàm không dám tưởng tượng, chẳng qua những thứ này không phải dưới mắt hắn cái này luyện khí tầng 6 tu sĩ suy tính. Hóa thần tông môn. Nói như vậy chúng ta có thể ở chỗ này đạt được hóa thần tu sĩ truyền thừa. Rất nhanh có người thông minh phản ứng, kích động. Không ít người trong mắt tràn đầy kích động. Lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Chấp lệnh người, lĩnh hội truyền thừa bia. Trần Phàm toàn thân chấn động, cùng hắn dự đoán một dạng, bọn hắn những người này đều có thể lĩnh hội truyền thừa bia đá, đạt được vạn năm trước hóa thần đại tông truyền thừa. Tiếp theo, tiếng vang lên tại mỗi người trong đầu. Đắc đạo người, là vấn đạo ngoại môn, nộ tính chưa đủ người, còn ở thiên địa, đợi người hữu duyên. Lời này như một chậu nước lạnh rội tại mỗi cá nhân trên người, nhường thần sắc kích động mọi người cứng tại chỗ. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, hắn có chút hiểu thành chỗ nào có người vừa tiến đến tu vi hoàn toàn không có. Vấn đạo tông đây là muốn sàng chọn đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thu được truyền thừa, đạt được truyền thừa chính là vấn đạo tông ngoại môn đệ tử. Nhưng từ trước đó vị tiên nữ tu trong miệng nói, vấn đạo tông đã biến mất vào năm, làm sao còn năng lực sàng chọn đệ tử? Chương 39, cực phẩm kiếm đạo thiên phú. Chương 39, cực phẩm kiếm đạo thiên phú. Được rồi, những thứ này không phải ta nghĩ, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nghĩ biện pháp đem đạt được truyền thừa. Trần Phàm bỏ qua trong lòng phức tạp ý nghĩ, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đạt được truyền thừa, từ đó đền bù công pháp bên trên khuyết điểm. Hoàng phẩm công pháp chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, chia ra đối ứng hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ. tu tiên giới nghe đồn có tu sĩ sử dụng hoàng phẩm công pháp đột phá tới kim đăng kỳ. Công pháp quyết định không được tu sĩ tu vi hạn mức cao nhất. Tỷ như hoàng phẩm công pháp, tu luyện đến trúc cơ kỳ về sau, bảo đảm thực lực tương đương tại bình thường trúc cơ tu sĩ, lại hướng lên đi, các loại nhân tố ra chỉ dưới, cực kỳ khó mà đánh vỡ kim đan bình chứng. Hắn có hệ thống, có thể tại tư chất nâng lên thăng chính mình hạn mức cao nhất, nhưng công pháp bên trên khuyết điểm lại rất khó đền bù. Tại uy áp âm thanh dưới, đã có không ít người đi ra phía trước đứng ở trước tấm bia đá lĩnh ngộ. Trần Phàm tại nguyên chỗ quan sát sau một thời gian ngắn, vậy đi ra phía trước. Nơi này tổng cộng có 5 khối bia đá, mỗi tấm bia đá bên trên khắc đầy chữ viết, những văn tự này siêu siêu mèo mèo, càng giống là một loại chữ tượng hình, không phải thời kỳ này chữ viết. Những chữ này hắn một cái vậy không biết. Chẳng qua chân chính công pháp truyền thừa hẳn không phải là nút trong những văn tự này trong, bằng không thực sự không phải chọn lựa đệ tử, mà là chọn lựa năng lực biết nhau những kia chữ viết tu sĩ. Nhìn cao vút trong mây bia đá, Trần Phàm không biết nên làm sao làm. Đột nhiên, nhất đạo vầng sáng xanh lam từ một khối dưới tấm bia đá phơi phới mở. Ta thu được truyền thừa. Một vị tu sĩ hưng phấn kêu lên. Ngươi đạt được là cái gì truyền thừa? Là một môn địa phẩm công pháp, nhắm thẳng vào nguyên anh đại đạo, tu luyện tới phía sau lúc, có thể để thăng kết anh tỷ lệ. Tu sĩ thốt ra. Sau một khắc, hắn đều hối tiếc, thầm mắng mình ngu xuẩn, hận không thể phiến chính mình mấy cái bạt tai, tiểu này quan trọng đồ vật sao có thể tùy tiện nói ra đây. Phía sau có người tiếp tục truy vấn, hắn ngậm miệng không đáp, chỉ là hạnh hạnh cười một tiếng. Hắn là người đầu tiên đạt được truyền thừa tu sĩ, hay là một môn địa phẩm công pháp, dẫn tới chung quanh tu sĩ tràn đầy hâm mộ. Địa phẩm công pháp tại Nguyên Anh Đại Tông đều là thuộc về chân phái công pháp, không phải hạch tâm đệ tử không được truyền thụ. Quan trọng nhất chính là hắn môn này địa phẩm công pháp còn có thể để thăng kết anh tỷ lệ, này mới là trọng yếu nhất. 100 kim đan chân nhân có thể cuối cùng chỉ có một vị năng lực thành công ngưng kết Nguyên Anh, bước vào Nguyên Anh Đại Đạo. Để thăng kết anh tỷ lệ bảo vật càng là hơn khan hiếm vô cùng. Môn công pháp này truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới vô số kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân cấp đoạn. Có người mở một cái tốt đầu, trong lúc nhất thời sở tu sĩ lòng tin tràn đầy, tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể đạt được kiểu này truyền thừa, từ đó một bước lên trời. Tiếp theo là liên tục mấy người tiếp xúc tại trên một tấm bia đá, chẳng qua đều không có phản ứng, bọn hắn không cam tâm, lại liên tục tại còn thừa mấy khối trên tấm bia đá nếm thử, vẫn như cũng là không được. Cuối cùng bọn hắn đủ rũ túi đầu đi xuống bậc thang. Nơi này 5 khối bia đá đều là giống nhau, mỗi tấm bia đá hạ chỉ có thể đứng 5 người. Trần Phàm cho ra một cái kết luận, hắn phát hiện tại trên một tấm bia đá không thể thu được truyền thừa tu sĩ, tại cái khác 4 khối trên tấm bia đá cũng vô pháp đạt được truyền thừa. Trần Phàm đang muốn nếm thử, bên cạnh đột nhiên chấn động. Là vị kia thải y nữ tu trên người phát ra dị tượng, nhất đạo bén nhọn rét lạnh khí tức từ nữ tu trên người lấy ra, trên tấm bia đá hiện lên kể ra kiếm ảnh. Thải y nữ cao mày, có tin mừng có ai, tựa hồ đối với này truyền thừa cũng không phải rất hài lòng. Vị tiên tử này, ngươi thu được cái gì truyền thừa? Lập tức đều có tu sĩ không nhẫn mại được hỏi. Thải y nữ tu huyền chuyển cười một tiếng, ánh mắt mang theo chút ít xảo quyệt, nói, là một môn kiếm quyết. Sau đó thì sao? Hết rồi. Trung quanh tu sĩ còn muốn nghe nàng nói rõ ràng, nhưng thải y nữ tu nói 5 chữ về sau, đều lui qua một bên. Thấy thế, cũng không có người hỏi lại cụ thể. Gặp người không nhiều lắm, Trần Phàm vậy đi ra phía trước, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, vừa mới tiếp xúc bia đá, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa đập vào mặt, giống như vô số năm tháng vội vàng mà qua. Bia đá sáng lên nhất đạo hình quang, truyền vào Trần Phàm thể nội, từ nơi sâu xa, phảng phất có nhất đạo nhìn chăm chú đầu nhập vào trên người hắn. Hỏa kim mục linh căn 15 điểm, hạ phẩm. Pháp thuật thiên phu phán đoán, trung phẩm. Cốt linh 26, tu vi luyện khí tầng 6, hạ phẩm. Nhất đạo không có có cảm tình cơ giới thanh tại Trần Phàm trong đầu vang lên. Trần Phàm trước mắt trên tấm bia đá xuất hiện một loạt sáng ngời bảng. Nộ tính phán đoán, trung phẩm. Luyện khí tầng 6, thần thức 170 trượng, thần thức dị thường. Nhìn thấy này, Trần Phàm trong lòng giật mình, lại còn năng lực kiểm tra ra thần trí của mình dị thường, chẳng lẽ còn năng lực kiểm tra ra ta người xuyên việt thân phận. Trần Phàm cảm giác chính mình không mảnh vải che thân trần trụi tại trước mặt người khác, mặc người ta thưởng thức. Thanh âm lạnh như băng tiếp tục. Luyện đan thiên phú, thượng phẩm. Phù lục thiên phú, kém phẩm. Trận pháp thiên phú, kém phẩm. Luyện khí thiên phú, hạ phẩm. Kiếm đạo thiên phú, cực phẩm. Huyết mạch so sánh trong, không đặc thù huyết mạch, kém phẩm. Linh thể so sánh trong, không đặc thù linh thể, kém phẩm. Kỳ ảo âm thanh không ngừng vang lên, như là một đài không có có cảm tình dây chuyển sản xuất, đều đâu vào đấy đem Trần Phàm toàn thân thiên phú kiểm tra mấy lần. Theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, Trần Phàm trong đầu tầm mắt ngày càng mơ hồ, dường như sau một khắc muốn lâm vào một mảnh hắc ám trong. Bia đá đột nhiên chớp động, một hồi lưu quang lưu chuyển tại trên tấm bia đá, từ trên tấm bia đá đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim quang, thẳng đến Trần Phàm trong óc. Kim quang trong đầu khuyết tán ra, lượng lớn thông tin một mạch xâm nhập Trần Phàm trong óc, làm hắn đầu đau muốn nức, đầu óc quả là nhanh muốn nổ tung. Trong hiện thực, trên tấm bia đá đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, quang mang thẳng vào Trần Phàm mi tâm, Trần Phàm trên người sáng lên thanh sắc quang mang, như từng tầng gợn sóng quyết tán. Dị tượng hấp dẫn ở đây tu sĩ ánh mắt, bọn hắn hiểu rõ, lại có người thành công thu được truyền thừa. Trong mắt bọn họ hâm mộ, đố kỵ, hận các loại thần tình phức tạp ở trên mặt hiện lên. Chính như đạo kia thanh âm giản mua nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể thu được truyền thừa, đạt được truyền thừa người chỉ có một số nhỏ. Trần Phàm mở ra hai con ngươi, nhìn bốn phía, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta như thế nào có lưỡng đạo truyền thừa? Dựa theo trước đó những người khác biểu hiện đến xem, cái khác nên đều chỉ thu được nhất đạo truyền thừa. Hẳn là ta có chỗ đặc thù gì? Dựa theo kiểm tra kết quả, ta đại đa số thiên phú đều là bình thường không có gì đặc biệt. Chờ một chút, thiên phú. Trần Phàm đã hiểu, vấn đạo tông cho truyền thừa tiêu chuẩn chính là căn cứ kiểm tra kết quả tới. Dựa theo kiểm tra kết quả đến xem, Trần Phàm thiên phú tu luyện không cao, các phương diện đều là hạ phẩm, thậm chí kém phẩm. Vừa so sánh, Trần Phàm rất nhanh liền hiểu, chính mình đạt được lưỡng đạo truyền thừa mấu chốt chính là đột xuất kiếm đạo thiên phú cùng với thần thức dị thường. Theo lý thuyết hắn có dốc lòng tu luyện gia trì, thiên phú tu luyện hẳn là trung phẩm, có thể dựa theo kiểm tra kết quả vẫn như cũng là hạ phẩm. Có thể là ta cất bước muộn, nguyên nhân cũng có thể là vấn đạo tông tiêu chuẩn tương đối cao. Trần Phàm 20 tuổi mới bước vào tu tiên giới, tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện 6 năm. Bình thường tu sĩ là thập nhị tuổi kiểm tra linh căn tư chất, bước vào tu tiên giới, bắt đầu tu hành. Đối với kiếm đạo bên trên thiên phú, là lần này thu hoạch lớn nhất, cũng là rất không tưởng tượng được. Nếu như không phải lần này địa đá kiểm tra, hắn có thể cả đời cũng vô pháp phát hiện mình trên kiếm đạo thiên phú. Hắn cũng có một cái kiếm tiên hậu, ngự kiếm phi hành, ngạo du thiên. Nhưng tự thân tư chất quá kém, tăng thêm thiên nguyên tông hoạch tâm công pháp huyền thành kiếm quyết căn bản tiếp xúc không đến, cũng liền không có nghĩ tới phương diện này. Kiếm tu cùng giai vô địch, nhưng cũng cần có nhất thiên phú. Bây giờ ngược lại là có thể hướng kiếm đạo phương hướng phát triển, lấy chính mình kiếm đạo bên trên thiên phú, tăng thêm lần này đạt được kiếm quyết, như hổ thêm cánh. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Chương 40, lưỡng đạo truyền thừa, hướng dẫn chương 40, lưỡng đạo truyền thừa, hướng dẫn Trần Phàm thu được lưỡng đạo kim quang, mỗi đạo kim quang bên trong là nhất đạo truyền thừa. Trong đó nhất đạo trong truyền thừa là một môn tiên giai hạ phẩm kiếm quyết Thanh Liên Cửu Biến kiếm quyết. Một môn chí cương chí dương kiếm quyết, nhắm thẳng vào hóa đại đạo tiên giai công pháp, phóng tới tu chân giới, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trần Phàm cho rằng, môn này kiếm quyết đã là vấn đạo tông hoạch tâm truyền thừa. Trước đó vài vị đạt được truyền thừa tu sĩ đến xem, trên cơ bản đều là địa giai truyền thừa. So với môn này kiếm quyết, một đạo khác truyền thừa đồ vật bên trong cũng làm cho hắn mừng rỡ muôn phần. Một đạo khác truyền thừa tên là Thí Thần Thuật, là một môn về thần thức phương pháp tu luyện. Tôi luyện thần thức, lớn mạnh thần thức. Thần thức liên quan đến thần hồn, là tu chân giả quan trọng nhất vậy là yếu ớt nhất địa phương. Đạo này tên là Thí Thần Thuật thần thức pháp thuật, chuyên môn tu luyện thần thức, có thể để cho tu sĩ thần thức không ngừng lớn mạnh. Sứ thần thức có công kích uy năng, thậm chí tu luyện tới cảnh giới nhất định, vẻn vẹn vừa đối mặt có thể để cho địch nhân thần hồn câu diện. Trần Phàm thần thức thân mình đều đây bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều. Tu luyện đạo này Thí Thần Thuật làm ít công to. Không ngờ rằng trước đó vì trì hoãn thời gian biên tạo tu hồn chi thuật thật sự biến thành sự thật. Bất luận là Thanh Liên Cửu Kiếm hay là Thí Thần Thuật đều là ngàn vạn không thể bại lộ đồ vật, coi như mình người thân nhất người cũng không thể nói. Còn có trong này đông đảo tu sĩ, đại đa số đều không có đạt được truyền thừa, nếu là đem nơi này thông tin truyền đi, tu chân giới nhất định sẽ nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Cơ duyên là có thể cướp đoạt, đặc biệt tại tu tiên giới kiểu này được nhục cường thực thế giới. Đạo hữu, ngươi thu được cái gì truyền thừa? Trần Phàm quay người lại liền nghe đến một vị tu sĩ hâm mộ mà hỏi. Trung quanh rất nhiều ánh mắt đều ở trên người hắn qua lại đảo quanh. Nhìn bình thường không có gì đặc biệt Trần Phàm, bọn hắn ánh mắt bên trong nhiều hơn nữa đấu kỵ cùng hận. Vì sao ngươi có thể thu được truyền thừa? Vì sao ta không có đạt được truyền thừa? Đạt được truyền thừa người thân mình cũng rất ít, Trần Phàm liền như là vừa nãy vài vị tu sĩ một dạng, một chút liền trở thành chỗ này động thiên trung tâm. Trần Phàm trầm giọng nói, ta vậy thu được một môn kiếm quyết. Sau khi nói xong, hắn liền như là vừa mới bị tia thải y nữ tu mở dạng, tựa vào một bên, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Trần Phàm hành vi đưa tới rất nhiều bất mãn ánh mắt, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Tài không lộ ra ngoài, pháp không truyền ra ngoài. Mặc dù có thể mọi người đến từ khác nhau lục địa, khoảng cách rất xa xôi, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm có lòng chi người thủ đoạn. Thải y nữ tu nhìn thoáng qua Trần Phàm, tò mò nói: "Ngươi vậy thu được kiếm quyết, nhìn tới hai chúng ta có thể thu được giống nhau truyền thừa." Trần Phàm nhìn nàng một cái, không nói gì. Thải y nữ tu tiếp tục nói: "Ngươi đạt được là cái gì phẩm giai kiếm quyết, có thể chúng ta có thể đổi một chút." Trần Phàm lắc đầu, đạt được truyền thừa thời điểm hắn đều đã nhận ra một loại trong còi u minh cấm chế. Đạt được truyền thừa không thể ngoại truyền, cho dù là khẩu thuật cũng không thể. Hắn không tin thải y nữ tu không biết. Rất rõ ràng nàng là nghĩ bộ mình, ta nói thật chứ, ta không muốn lắm muốn ta môn này kiếm quyết, không quá thích hợp ta. Thấy Trần Phàm không có phản ứng, thải y nữ tu có chút tức giận nói. Nhìn tới nàng có thể thật sự không biết. Trần Phàm trầm mặc một lát rồi nói ra, đạo hữu không biết chúng ta đạt được truyền thừa không thể ngoại truyền. Cho dù năng lực ngoại truyện, hắn không sẽ cùng cô gái này tu trao đổi. Làm sao có khả năng? Nữ tu nghĩ trong đầu môn kia kiếm quyết pháp quyết, trong lòng mặc niệm lấy muốn nói ra miệng. Nhưng thoại đến hết hầu liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng gắng gượng để ép trở về. Nàng há to miệng nhưng không có phát ra âm thanh, một cái mắt, nàng giống như rơi vào địa ngục, tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này xóa đi. Thật sự, thải y nữ tu run rẩy nói, nàng cảm giác được cỗ kia áp lực cường đại đây tông môn trưởng đối chỗ gây áp lực còn muốn lớn. Nàng nếu quả như thật muốn mạnh mẽ nói ra mấy cái kia chữ, nhất định sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Hai vị đạo hữu tốt. Nhất đạo giọng ôn hòa vang lên, hai vị tu sĩ đi tới trước mặt hai người. Trong đó một vị chính là ban đầu đạt được truyền thừa vị kia tu sĩ, một vị khác thân hình cao trưởng, khí chất bất phàm, thân xuyên mực loãng sắc pháp bảo, xem xét chính là nhà ai tông môn tiên tiêu chi tử. Trần Phàm còn nhớ người này, cũng là trước đó đạt được truyền thừa một trong mấy người. Thải y nữ tu mặt mày vẩy một cái, có chuyện gì không? Áo đen tu sĩ ung dung nói, là như vậy, dựa theo trước đó âm thanh kia nói, đạt được truyền thừa tu sĩ đều là vấn đạo tông ngoại môn đệ tử. Chúng ta vài vị đều là thiên tư không tầm thường người, mọi người sau này sẽ là đồng môn. Nghe nói như thế, Trần Phàm nhíu nhíu mày, xác thực là như vậy, không hỏi đến đạo tông đã tiêu vong, khả năng này cũng chỉ là cái thân phận mà thôi, cũng không có tính thực chất chỗ tốt. Nói ra còn có thể bị người nhớ thương. Cho nên, vị sư đệ này, thải y nữ tu lông mày chớp chớp, trêu chọc nói. Áo đen tu sĩ ánh mắt rất rõ ràng sững sờ, sau đó rất nhanh khôi phục lại, cười nói, ta gọi Bạch Tử Ngọc, đến từ Trung Châu Thiên Hành Tông. Mọi người nên hiểu rõ, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, là một chỗ động thiên phúc địa, hẳn là Vấn Đạo Tông một kiện chí bảo. Chúng ta là bị cưỡng ép kéo vào được. Ta nghĩ chính là mọi người tất nhiên đều là đồng môn, không bằng báo lên xuất xứ, về sau cũng tốt trao đổi lẫn nhau, qua lại giúp đỡ. Trần Phàm nhanh chóng phản ứng được, người này là muốn thăm dò mấy người nội tình, nhớ thương truyền thừa của bọn hắn. Ha ha, Thải Y nữ tu cười nói biệt chuyện, Thiên Hành Tông, Trung Châu đỉnh cấp nguyên anh tông môn, Bạch Tử Ngọc, nguyên anh đại tu sĩ cháu, địa vị thực sự là lớn. Chẳng thể trách dám tùy ý báo lên xuất xứ. Nguyên anh đại tu sĩ. Trần Phàm chấn động trong lòng, tại tu chân giới năng lực xưng là đại tu sĩ chỉ có thể là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chẳng thể trách người này dám tùy ý báo ra tính danh, sở thuộc tông môn. Là nguyên anh đại tu sĩ cháu, trừ ra hóa thần thế lực, dường như không người nào dám đắc tội, càng không muốn tìm phiền toái. Đạo hữu hiểu rõ ta, kia không còn gì tốt hơn. Bạch Tử Ngọc nụ cười càng đậm, chỉ bên cạnh tu sĩ. Ta bên cạnh vị này Lư đạo hữu ngay tại Trung Châu bên cạnh, hắn đã đáp ứng ta bái nhập ta Thiên Hành Tông, không ra mấy ngày, ta tông trưởng lão liền sẽ xuất phát đem nó đưa vào tông môn. Các ngươi ý như thế nào? Bạch Tử Ngọc ánh mắt đảo qua hai người. Thải Y nữ tu cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, ta nghe nói Thiên Hành Tông Bạch Tử Ngọc, khi nam phế nữ, giết người phóng hỏa, làm đủ trò xấu. Tuy là nguyên anh đại tu sĩ cháu, nhưng người này thích làm nhất chính là sát nhân đoạt bảo hoạt động. Bạch Tử Ngọc sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ánh mắt lộ ra hung quang. Hiểu rõ như vậy lai lịch của mình, nữ nhân này khẳng định cũng là Trung Châu, sở thuộc thế lực ít nhất là nguyên anh thế lực. Bạch Tử Ngọc trong lòng có chút hối hận báo ra xuất xứ, cái này động tiên cũng chỉ có mấy chục người, đạt được truyền thừa càng ít. Hắn báo ra Thiên Hành Tông mục đích là vì dụ dỗ những người này gia nhập tông môn, cuối cùng nhường lao tổ sử dụng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép lấy ra truyền thừa. Không ngờ rằng thật có một vị Trung Châu còn hiểu rõ như vậy chính mình. Hắn xác thực có sát nhân đoạt bảo yêu thích, nhưng hắn ẩn tàng rất tốt, chỉ có Trung Châu đỉnh tiêm thế lực tu sĩ giải một ít nội tình. Thải Y nữ tu không có để ý Bạch Tử Ngọc sắc mặt, tiếp tục nói, không biết ngươi cùng ta nói tới Bạch Tử Ngọc có phải là cùng một người hay không đâu. Thật là khó đoán nha. Chương 41, Âu Dương Tiến thủ hộ, Hàn Xương Tiên tử. Chương 41, Âu Dương Tiến thủ hộ, Hàn Xương Tiên tử. Vừa mới còn vô cùng hưng phấn lư họ tu sĩ nghe được Thải Y nữ tu lời nói, lại nhìn một chút Bạch Tử Ngọc sắc mặt tâm trầm. Sắc mặt Bạch một chút trở nên trắng bệnh, trên người mồ hôi lạnh. Thải Y nữ tu là nói thật. Hắn còn tưởng rằng Bạch Tử Ngọc thật hảo tâm như vậy, hắn còn tưởng tượng lấy gia nhập Thiên Hành Tông tiểu này nguyên anh đỉnh cấp tông môn, hiện tại đến xem không khác nào dê vào miệng bọn. Ha ha, Bạch Tử Ngọc gượng cười vài tiếng, sắc mặt cứng đờ nói, tiên tử nói đùa, tất nhiên hai vị không muốn gia nhập ta Thiên Hành Tông, vậy ta vậy không miễn cưỡng, chẳng qua về sau nếu có cần, có thể ngày nữa được tông tìm ta. Nói xong, Bạch Tử Ngọc cũng không quay đầu lại đi nha. Lư họ tu sĩ sắc mặt biến hóa không chừng, cứng tại chỗ, đồng thời không có đuổi theo đi. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, nay Bạch Tử Ngọc tiểu này bối cảnh thực sự để người kiêng kỵ. Mặc dù Trung Châu Âu Châu cách nhau rất xa, nhưng là nguyên anh đỉnh cấp tông môn, muốn vượt qua đoạn này khoảng cách hay là rất đơn giản. Rất nhanh tất cả tu sĩ toàn bộ đã kiểm tra xong, chỉ có hơn 10 vị tu sĩ đạt được truyền thừa, đại đa số tu sĩ chỉ là đi cùng. Phàm ta đạo tông đệ tử, dương ta đạo tông chi uy, chẳng yêu trừ ma, dơ thẳng lên trời mà chính khí. Trần Phàm trong óc vang lên lần nữa uy áp tâm thành, như uy hoàng lối âm. Một hồi huyễn quang hiện lên, Trần Phàm như thần hồn quý vị, tầm mắt xuất hiện lần nữa trong nhà gỗ. Trong chốc lát, đầu óc hắn mơ hồ có căng đau cảm giác, vừa nãy tất cả tựa như một giấc mộng, chân thực lại hư ảo. Nhưng lưỡng đạo kim quang treo cao trong đầu, không giả được. Mở ra hai con ngươi, Trần Phàm chỉ thấy Âu Dương Tiến đang ngồi ở đối diện theo dõi hắn, nàng một thân màu lam nhạt váy áo, đầu đội châm vàng, chau mày, trên mặt như thiên công thợ khéo điêu khắc không tì vết có hơi nổi lên gợn sóng. "Sư tỷ, ngươi đây là? Ngươi vừa mới là thế nào?" Âu Dương Tiến sắc mặt hoài nghi, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trần Phàm một nháy mắt liền hiểu, lệnh bài sinh ra tiếng động khiến cho Âu Dương Tiến chú ý, Trần Phàm rất nhanh nói ra, tu luyện ra một điểm bất ngờ, chẳng qua đã không sao. "Sư tỷ, hiện tại đã qua bao lâu?" Âu Dương Tiến không chút nghĩ ngợi nói, "Hôm qua ngươi trong phòng đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ quái ba động, ta liền đến đây, đã qua một ngày một đêm." "Cái gì?" Trần Phàm trong lòng kinh ngạc, ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua lại cùng bên ngoài không giống nhau. Bạch Tử Ngọc nói tới bên trong là một kiện chí bảo, không biết là cái gì phẩm giai, lại có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Trần Phàm cảm kích nói, "Đa tạ sư tỷ thủ hộ." Âu Dương Tiến lại trông chính mình một ngày một đêm, đây là nhường Trần Phàm không thể tin được, phải biết tại trong tông môn Âu Dương Tiến thế nhưng nổi tiếng lạnh lùng độc hành độc bộ. "Không phải là bởi vì ta đã cứu nàng một mạng?" Trần Phàm không dám hướng những phương hướng khác nghĩ, dễ như trở bàn tay, sư đệ ngươi không sao là được. Âu Dương Tiến dứt lời, đứng dậy, hướng mặt ngoài đi, đột nhiên quay đầu lại nói, "Đúng rồi, Tân An vợ chồng trước mấy ngày mời chúng ta cùng đi Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài săn giết yêu thú, ta thế ngươi cự tuyệt." "Ta đáp ứng bọn hắn, đoạn thời gian gần nhất ta có thể cũng sẽ cùng bọn hắn cùng đi săn giết yêu thú." Trải qua hơn 2 năm tu luyện, trên người nàng linh thạch đã giật gấu ba bay, đã không duy trì nổi tiến độ tu luyện của hắn. Trần Phàm gật đầu một cái, nói, "Hay là sư tỷ hiểu ta." Lập tức vung tay một cái, xuất hiện một loạt tỏa ra bó tay ánh sáng đan dược. Ngã tướng tin lấy sư tỷ thực lực, tại Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài dư giả, đây là một ít trung phẩm đan dược, sư tỷ cầm để phòng vạn nhất đi. "Được." Âu Dương Tiến không có từ chối, đôi mắt đẹp khẽ động, nhất đạo linh quang thiểm qua, đan dược biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Tiến sau khi đi, Trần Phàm đứng ở tiểu viện, tản đi pháp lực hộ thể, mặc cho thiên thượng từng đóa trong suốt long lanh bông tuyết rơi vào trên người. Gần 2 năm, hắn cùng Tần An vợ chồng giao tình càng ngày càng sâu, còn thường xuyên mời đối phương đến uống rượu. Có Tần An giới thiệu cùng chuyên bá, Trần Phàm vị này nhất giai trung phẩm luyện đan sư tại Thiên Linh Phường thị cũng là có danh tiếng. Trung quanh ở lại tu sĩ đều biết hắn, Trần Phàm làm người vui tính, đan dược giá cả vừa phải, dần dà, hắn ở đây trong phường thị không nhỏ thanh danh. Đường gia nghe nói có như thế một vị luyện đan sư về sau, đối với hắn cũng lộ ra thiện ý, tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau vô tình hay cố ý muốn mời Trần Phàm gia nhập Đường gia. Trần Phàm trên tay đan dược không thiếu người mua, từ đi vào Thiên Linh Phường thị về sau, hắn chưa từng có bước ra phường thị một bước, một mực tiểu viện luyện đan, tu luyện. Hắn tu luyện cũng không bình cảnh, chỉ là tư chất chưa đủ, cần đầy đủ thời gian tài nguyên tích lũy. Trần Phàm đã cho chính mình hoạch định xong lộ tuyến, tiếp tục tại Thiên Linh trong phường thị tạm vương tu luyện, đem chủ tu công pháp cải thành Thanh Liên Cửu Kiếm, làm một tên kiếm tu. Sau 3 tháng, Âu Dương Tiến quay về. Lần này tiến về Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài thu hoạch tràn đầy, thực lực của nàng cho dù rơi xuống đến luyện khí bát tầng, cũng giống vậy tung hoành luyện khí kỳ. Trừ phi gặp được luyện khí đại viên mãn tu sĩ, yêu thú, mới có thể nhường nàng tránh lui. Nàng nói cho Trần Phàm, lần này tại Đại Hoang Sơn mạch còn giết một ít không có mắt tu sĩ. Có vài vị tu sĩ cố gắng bỏ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu, ban đầu đều ẩn nút trong bóng tối, chờ bọn hắn đem yêu thú giết hết về sau, mới nhảy ra cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nàng đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, một cái bích lục kiếm đem không có hảo ý địch tu đủ hết bộ chém giết. Chẳng những thu hoạch yêu thú, còn thu hoạch bọn hắn túi chữ vật. Còn gặp được có một đám chuyên môn tiêu diệt săn yêu người kiếp tu, một lời không hợp liền trực tiếp sát nhân, trong đó một vị tu vi đạt tới luyện khí tầng 9. Cũng may nàng thực lực cao cường, một thân kiếm thuật bén nhọn vô cùng, giết đến kiếp tu cuống quýt chạy trốn. Đồng thời, đội săn yêu tu sĩ còn cho Âu Dương Tiến lấy một cái ngoại hiệu, Hàn Xương Tiên tử. Nguyên nhân chính là nàng ra tay quả quyết, không chút lưu tình, cho tất cả mọi người là một bộ cự chi ngàn dặm cảm giác. Trần Phàm không khỏi cảm thán, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, hạ độc, đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đủ loại phương thức trình diễn tu tiên giới tàn khốc. Vậy may mắn Âu Dương Tiến thực lực cường đại, bằng không chỉ bằng vào Tần An đám kia săn yêu người, vẫn đúng là không nhất định ứng phó được. Vì che giấu hai mắt người, Âu Dương Tiến ra ngoài đều là mang theo mạng che mặt, đội săn yêu chỉ có Tần An vợ chồng gặp qua hắn chân thực diện mạo. Đêm đó, Tần An mang theo hắn đạo lữ Ninh Hình gõ tiểu viện cửa lớn. "Vân Minh, ta đặc biệt đến cảm tạ đệ muội, lần này ta thế nhưng mang theo mấy bình rượu ngon, chúng ta không say không về." Vừa vào cửa, Tần An hào khí nói. Âu Dương Tiến dùng tên giả là Hàn Sương, vì che giấu hai mắt người, cùng Trần Phạm trên danh nghĩa là đạo lữ. "Vân Minh, ngươi thực sự là có phúc lớn, nghĩ không ra đệ muội chẳng những dung mạo xuất chúng, thực lực lại còn mạnh như vậy." Tần An xe nhẹ đường quen mang theo Ninh Hinh vô cùng tùy tiện ngồi ở nhà gỗ chiếc ghế bên trên, đem mang theo đồ nhắm rượu bày ra tại trên bàn gỗ. Trần Phàm cười nói, "Tần Hinh, ngươi nói ta có phúc lớn, ngươi chẳng lẽ không phải có phúc lớn, có Ninh đạo hữu như thế một cái xinh đẹp như hoa đạo lữ vui lòng cùng ngươi phân đấu, thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc." Tần An cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Hinh. "Ha ha, ta tự nhiên cũng là có phúc lớn, chúng ta đều là có phúc lớn." Nói xong, hắn bưng chén rượu lên đổ đầy, chỉnh trọng hướng Âu Dương Tiến nói, "Đệ muội, ta mời ngươi một chén. Nếu không phải ngươi lần này đại phát thần uy, ta cùng vài vị đội săn yêu huynh đệ có thể đều khó mà quay về." Nói xong, Tần An hào khí một ngụm đem đầy bát rượu uống một hơi cạn sạch. "Tần đạo hữu khách khí." Âu Dương Tiến khẽ gật đầu, vậy bưng chén lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Chương 42, giả đan độc phủ, ra tay pháp khí. Chương 42, giả đan độc phủ, ra tay pháp khí. Trần Phàm kẹp lên một khối gà nướng đặt ở trong miệng, mùi vị quen thuộc tại đầu lưỡi tràn ngập ra. Đối với hồi lâu không có thưởng thức qua phàm tục thức ăn ngon hẳn đến nói, mùi vị kia sắc thực thật là vô cùng hoài niệm. Lần trước hay là tại Tiên Nguyên Tông lúc, bởi vì tu hành tài nguyên không đủ, mua không nổi tích tốc đan, thường xuyên ăn chút ít phàm tục đồ ăn chắc bụng. Mấy người cứ như vậy út út mở mở trò chuyện. Thần An tản đi pháp lực hộ thể, uống đến sắc mặt đỏ bừng. Dùng lời nói của hắn mà nói, uống rượu liền phải cảm thụ uống cảm rất say, cảm thụ nóng bỏng nóng hổi. "Vân Minh, gần đây Tiên Linh Phường thị cũng không thái bình." Thần An đỏ mặt nói. Lời này nhường Trần Phàm thủ cứng đờ, vội hỏi nói, "Tần huynh, có chuyện gì vậy? Làm sao lại như vậy không yên ổn? Ta nhìn xem không phải rất tốt sao?" Tần An giải thích nói, "Căn cứ ta đội săn yêu người nói, là có người tại Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài phát hiện một tòa động phủ có rất cưỡng ép cấm chế, có thể là một vị giả đan đại năng chỗ tọa hóa. Mấy ngày nay bên ngoài truyền đi vô cùng hung, chung quanh tán tu đều vọt tới Thiên Linh Phường thị, muốn đi động phủ tìm tòi hư thực. Mấy ngày nay phường thị đến rồi rất nhiều khuôn mặt mới, có thể không yên ổn." "Thì ra là thế." Trần Phàm gật đầu một cái, "Giả đan tu sĩ động phủ, ngay cả đường ra kiểu này thế lực đều là vô cùng rung động, còn chưa tới phiên chúng ta những tán tu này đi." Tần An cười nói, "Hay là Vân huynh thông thấu, loại cơ duyên này có thể không phải chúng ta những thứ này luyện khí kỳ tán tu có thể chỉ nhuộm, cơ duyên tuy tốt, hơi không cẩn thận liền biết bỏ mệnh. Tiểu này giả đan tu sĩ động phủ là trúc cơ tu sĩ mới có thể chỉ nhuộm, ta từ đường ra giao hảo hảo hữu trong miệng nghe được, đường ra hai vị trúc cơ tu sĩ đều đã độc thân. Còn có chung quanh mấy cái trúc cơ gia tộc trúc cơ tu sĩ, cũng đều mong muốn phân một chén." Nói, Tần An nát một ngụm, tại trúc cơ tu sĩ mí mắt dưới, kia còn có chúng ta những tán tu này chuyện gì? Tại Thiên Linh cách thức dốc sức làm nhiều năm như vậy, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Cái quái gì thế năng lực đụng, cái quái gì thế không thể đụng bảo. Tần huynh nói chính hợp ý ta, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt chúng ta đều là con tốt nhỏ. Trần Phàm nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này ta nhìn xem Tần huynh hay là không muốn vào sơn vi rượu, đỡ phải thương tới hồ cá. Ha ha, Tần An kéo Trần Phàm cánh tay, lại một chén rượu vào trong bụng, Vân huynh nói được có lý, cũng không kém mấy ngày nay. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, làm cậu thì cậu, không kéo kiện. Mấy người cho tới giờ tí, Tần An vợ chồng hai người mới rời khỏi. Trần Phàm cùng Tần An hai cái đại nam nhân trò chuyện hùng tâm trang trí. Âu Dương Tiến cùng Ninh Hinh cũng tại nhỏ giọng nói xong chuyện. Ninh Hinh là thận trọng người, nhìn ra Âu Dương Tiến tính cách, mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thực nội tâm nhiệt tình, nàng một mực tìm trọng tâm câu chuyện, kể một ít Âu Dương Tiến chưa từng nghe qua chuyện lý thú, hai người một mực cười cười nói nói. Không biết nàng có nhìn không ra Trần Phàm cùng Âu Dương Tiến cũng không phải đạo lữ. Ngày thứ hai, Trần Phàm ra cửa, xuyên toa tại cái hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải ngoặt vào một chỗ vắng vẻ nơi. Sau khi ra ngoài, cả người hắn đã thay đổi bộ dáng, biến thành một cái tướng mạo hung ác trung niên tu sĩ, dáng người khôi ngô, thân xuyên một thân áo vải. Chính là sử dụng hoán diện thuật hiệu quả. Hoán diện thuật không chỉ có thể thay đổi tu sĩ diện mạo, tu luyện đến đại thành còn có thể sử tu sĩ thân hình, thân thể sửa đổi. Đợi 2 năm, hắn chờ đến đưa trong tay dư thừa pháp khí cơ hội xuất thủ. May mắn mà có tối hôm qua Tần An nói cho hắn biết, mấy ngày nay Thiên Linh Phường thị sẽ tràn vào rất nhiều lạ lẫm tu sĩ. Nhiều người phức tạp, chính là xuất thủ cơ hội tốt. Trần Phàm nên ngang đi vào đường ra quầy hàng chỗ ghi danh. Xe nhẹ đường quen làm tốt thủ tục, giao xong linh thạch. Vẫn như cũng là đường Thanh Sơn, chỉ là trên mặt hắn không có trước đây phong quang vô hạn, mà là một mực treo lấy vẻ ngưng trọng. Vì giả đan tu sĩ tràn vào đại lượng tu sĩ, nhường hắn nhiệm vụ trở nên rất nặng, mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán. Phương thị là đường ra quan trọng nhất một chỗ tài nguyên, là đường ra hàng năm thu nhập đại đầu. Nếu là ngoại ý muốn nổi lên, không đơn giản danh dự sẽ bị hao tổn, còn có thể tạo thành nghiêm trọng tổn thất kinh tế. Đi vào quầy hàng, Trần Phàm đem mấy món pháp khí đưa ra. Đầu tiên là dư đại pháp khí, một thanh thượng phẩm truy hình pháp khí, một kiện trung phẩm đại đao pháp khí, còn có một cái thượng phẩm phi kiếm, đây là Hà Vi phi kiếm. Hà Vi bị dư đại phục sát về sau, pháp khí đều đã rơi vào trong tay hắn. Chẳng qua phi kiếm hắn cũng không chuẩn bị ra tay, hắn giữ lại có tác dụng lớn. Tiếp theo là đại loạn đấu lúc đánh chết vị kia váy trắng nữ tu thứ gì đó, một cái trung phẩm ngân xích, một cái nho nhỏ ngân châm, xuất kỳ bất ý có hiệu quả, làm lúc nếu như không phải hắn cẩn thận, vẫn đúng là kém chút bị này ngân châm đánh lén thành công. Chẳng qua Trần Phàm suy đoán, cái này ngân châm cần đặc biệt pháp quyết thúc đẩy mới có thể sinh ra kỳ hiệu. Hắn không có tại nữ tu trong túi chữa vật tìm thấy tương ứng pháp quyết, cũng không có lưu lại dự định. Nhớ ra vị này nữ tu, Trần Phàm lại nghĩ tới vị kia luyện khí tầng 9 tu sĩ Lư Văn Long, có thể cùng Ngụy Sương Sương đánh cho có đến có bề, chí ít cũng là Thánh Liên Tông hoạch tâm đệ tử hàng ngũ. Đây là một cái tiềm ẩn địch nhân. Trần Phàm phỏng đoán, cuối cùng là dư tam trôi này trường thương, trung phẩm pháp khí. Hắn còn cần qua một đoạn thời gian, chẳng qua cũng không thích hợp hắn. Dọn xong bày về sau, Trần Phàm tựa như cùng lao tăng nhập định, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi người hữu duyên. Giả đan động phủ thông tin truyền ra về sau, phương thị quả nhiên chí ít nhiều gấp đôi lạ lâm tu sĩ. Rất nhanh, đều có một vị luyện khí trung kỳ mỹ mạo nữ tu kéo một vị luyện khí hậu kỳ nam tu xuất hiện tại quầy hàng bên trên. Nữ tu tự mình cầm lấy cái kia thanh ngân xích, tùy ý thưởng thức. Cái này ngân xích bao nhiêu linh thạch? Trần Phàm thản nhiên nói, 450 linh thạch. Nữ tu không nói gì, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua nam tu, trừng mắt nhìn. Nam tu nhíu nhíu mày, nói, đắt, tiện nghi một chút. Bình thường trung phẩm pháp khí là 300 đến 500 linh thạch không giống nhau, cái này ngân xích đã sử dụng thật lâu, thuộc về mấy thủ hàng. Tự nhiên là giá trị không được cái giá này, nhưng người nào nhường cô gái này tu coi trọng đấy. Chắc giá. Trần Phàm không có quá nhiều giải thích, một bộ nguyện có mua hay không cút ý nghĩa. Nam tu rất có kinh nghiệm, tự nhiên không nguyện ý làm cái này coi tiền như rác, làm bộ muốn đi. Nữ tu lại đứng tại chỗ, sắc mặt không vui rậm rậm chân. Khang ca, ngươi còn nói thích người ta, ngươi nhìn xem, để ngươi mua cái pháp khí cũng không nguyện ý. Nữ tu vậy rất có kinh nghiệm, lại liền vội vàng đi tới thân mật kéo lại nam tu cánh tay, làm nũng nói, ngươi dạng này như thế nào để người ta vui lòng, để người ta nửa đời sau giao cho ngươi sao? Nam tu đột nhiên cảm giác đầu óc rất đau, nhìn nữ tu sở sở động lòng người bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng, nam tu vẫn là không có nhịn được nữ tu làm nũng cùng khổ sở đáng thương. Dùng 450 linh thạch mua cái này ngân xích. Mua xong về sau, nam tu hung hăng chừng Trần Phàm một chút. Trần Phàm cười cười. Đạo hữu, lập tức liền muốn ôm được mỹ nhân về, chút linh thạch này rất đáng được. Mua xong ngân xích, nữ tu cả người dường như đều muốn dán tại nam tu trên thân. Chương 43, bị để mắt tới, Trương Minh Hiện chương 43, bị để mắt tới, Trương Minh Hiện pháp khí không hề giống đan dược tiểu này đồng tiền mạnh, tu sĩ thời thời khắc khắc đều cần. Một buổi sáng sớm thời gian, Trần Phàm liền bán đi ra cái kia thanh ngân xích. Một kiện trung phẩm pháp khí dường như chính là luyện khí trung kỳ nửa cái xuất thân, mua sắm pháp khí tu sĩ đều vô cùng thận trọng. Lần lượt đến rồi mấy đợt cảm thấy hứng thú tu sĩ, nhưng ở cân nhắc qua đi, cuối cùng đều không có mua xuống. Trần Phàm không có gấp, hắn hiểu rõ loại tình huống này là bình thường. Buổi chiều, Trần Phàm lại bán ra một kiện trung phẩm trường thương, là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ mua cho gia tộc hậu bối. Đến tận đây sau đó liền không có lại khai trương. Lúc đến giờ dậu, mặt trời lặn phía tây, thế giới bị nhiễm lên từng tầng vàng óng ánh huy quang. Trần Phàm thu thập xong không có bán đi pháp khí, quay người liền hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Đi vào một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó biến mất tại cuối cùng. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm nhỏ. Hai người là huynh đệ khác họ, chia ra gọi Thường Nguyên, Lưu Hành, đều là luyện khí tầng 7 tu vi, bước vào tu chân giới lúc kết bạn, nhiều năm như vậy đã sớm như là thân huynh đệ. Hai người lâu dài trà trộn tại phường thị trung quanh, thường xuyên làm một ít sát nhân đoạt của mua bán, đã sớm xú danh chiều lấy. Bình thường bởi vì đường ra tu sĩ tồn tại, bọn hắn không dám bước vào phường thị một bước. Nghĩ thừa dịp lần này giả đàn động phủ xuất thế cơ hội, đục nước méo cỏ, tiến phường thị xem xét có hay không có dê béo. Làm xong vụ này liền rời đi mảnh này tu chân giới. ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Thường Nguyên đối với không có một hai cuối ngõ hẻm hô. Hắn trung niên bộ dáng, trường mũi ưng, mặt vàng như đất. Hẻm nhỏ thật lâu im mắng, cũng không bất luận người nào thân ảnh. Đại ca, nơi này không ai, người này hình như chạy. Lưu Hành vẻ mặt nếp nhăn, trên trán có một khỏa đậu Hà Lan lớn nốt rồi. Chết tiệt, đả thảo kinh xà, bị hắn đã nhận ra. Thường Nguyên thầm mắng một tiếng, dê béo cứ như vậy tại dưới mí mắt chạy. Đáng tiếc, đầu này dê béo tu vi không cao, lại rất mập, chống chân kia mấy món pháp khí đều giá trị hơn 1000 linh thạch. Lưu Hành tiếp hắn nói, nhìn dáng vẻ của hắn là nóng lòng bán ra pháp khí, nhất định còn sẽ xuất hiện tại phường thị khu vực bên trong, ngày mai chúng ta tiếp tục đến, sớm muộn sẽ bắt được hắn. Thường Nguyên không cam lòng nói, mỗi lần xuất hiện bọn hắn đều trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, tận lực tránh đi đường ra tu sĩ. Cơ hội vậy kiếm không dễ, tại trong phường thị thời gian càng lâu bọn hắn càng dễ bại lộ. Cùng đường ra liên hệ nhiều năm, hắn hiểu rõ đường ra tại trong phường thị có một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ lâu dài trấn thủ. Hai người sau khi rời đi, Trần Phàm thân hình hiện ra, cao mày nhìn hai người rời đi phương hướng. Không ngờ rằng ngày thứ nhất liền bị theo dõi. Tại hắn bán đi ngân xích lúc đều phát giác được có người tại như có như không theo dõi hắn. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu. Trần Phàm làm lúc đều đoán được hắn bị người theo dõi. Quả nhiên, chờ hắn thu dọn đồ đạc thời điểm ra đi, rất nhanh liền phát giác được sau lưng hai người theo đuôi. Ỷ vào thần thức cường đại, hắn có thể tránh đi hai người dò xét. Chẳng qua hắn vậy thấy rõ ràng hai người diện mạo. Hai người đã chọn chết có đạo. Thiên linh trong phường thị ngày càng không an toàn. Tiểu này tán tu cũng dám tại trong phường thị độc thủ. Đoạn thời gian gần nhất, nhưng có đường ra nhức đầu. Ngày thứ hai, Trần Phàm lần nữa sử dụng hoán diện thuật hóa thành ngày hôm qua khôi ngô tu sĩ bộ dáng. Đi vào quầy hàng bên trên, giống như ngày thường dọn xong pháp khí, chờ đợi người hữu duyên. Còn thừa lại trung phẩm pháp khí ngân trầm, thượng phẩm truy hình pháp khí, trung phẩm đại đao pháp khí. Không bao lâu, nhất đạo thanh âm quen thuộc tại quầy hàng trên vang lên. Đạo hữu, cái này truy bao nhiêu linh thạch? Trần Phàm nhìn lại, Đường Thanh Sơn chính dẫn vài vị tu sĩ đứng ở hắn trước gian hàng. Trần Phàm thô ráp trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai là Đường quản sự. Đường quản sự ánh mắt tốt, này truy trước đó thế nhưng một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ sử dụng, hắn phẩm chất tại thượng phẩm pháp khí trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đường quản sự luyện khí bắt tầng tu vi, dùng tới này thượng phẩm pháp khí sau thực lực chí ít năng lực để thăng nửa thành, với lại. Đường Thanh Sơn trên mặt không vui, ngắt lời nói thẳng bao nhiêu linh thạch? 800. Trần Phàm cười nói, như loại này không thiếu linh thạch gia tộc tu sĩ liền phải kể chuyện xưa, khắc họa pháp khí lai lịch, để thăng pháp khí bức cách, cuối cùng để thăng pháp khí giá cả. Về phần có phải hay không luyện khí tầng 9 tu sĩ sử dụng, ai biết được, dù sao dư lại cái này truy đúng là thượng phẩm pháp khí trong là thuộc về đỉnh tiêm. Mua. Đường Thanh Sơn vô cùng quả quyết, vung ra một đầu túi chữ vật. Hắn không có thời gian dư thừa ở chỗ này hao tổn, tối hôm qua tại trong phường thị xuất hiện một lần cấp giết, chết rồi hai vị tu sĩ. Hắn được tra rõ ràng, nếu không sẽ đối với gia tộc sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhìn Đường Thanh Sơn dẫn một đám gia tộc tu sĩ nên ngang rời đi, Trần Phàm sóc sóc trong tay linh thạch, thỏa mãn gật đầu một cái. Nếu như đem còn lại pháp khí toàn bộ ra tay, trên người hắn linh thạch sẽ đến tam thiên số lượng. Đây là hai năm này tu luyện, luyện đan, sơn nhỏ tiền thuê tiêu hao sau đó còn thừa. Hắn hiện trong luyện chế phẩm đan dược đan suất cực cao, nhưng bởi vì đem tinh lực chủ yếu đặt ở tăng cao tu vi bên trên, ngày thường chỉ ngẫu nhiên luyện một lò. Đột nhiên, Trần Phàm tùy tiện nhìn lướt qua lui tới đám người, nhìn thấy một vị quen thuộc người. Đúng là Trương Minh, cái này phản bội tông môn phản đồ. Trần Phàm không có quên người này từng nhiều lần lừa gạt, dụ dỗ, mong muốn đưa mình vào tử địa. Hai năm không thấy, người này đã bước vào luyện khí tầng 7. Nhìn Trương Minh hướng gian hàng của mình đi tới, Trần Phàm trên mặt tươi cười, chủ động nói: "Vị đạo hữu này, xem xét này hai kiện pháp khí, chỉ còn cuối cùng hai kiện." Đồng thời, trong lòng của hắn đang đánh cược Trương Minh không biết này hai kiện pháp khí, đại đao pháp khí mặc dù là dư đại, nhưng dư đại cũng không sử dụng. Cuối cùng cái này ngân châm mặc dù là Thánh Liên tông vị kia nữ tu, nhưng hắn khẳng định không biết Trương Minh. Trương Minh nhìn thoáng qua thô giáp khôi ngô tu sĩ, cầm lấy vật ngân châm, cẩn thận quan sát. Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, Trương Minh cũng không phải biết nhau. Hoàn hảo đã đem dễ thấy mấy món pháp khí xuất thủ. Nếu để cho Trương Minh nhận ra pháp khí lai lịch, hiện tại hắn vẫn đúng là cầm Trương Minh không có cách nào. Không bao lâu, Trương Minh thỏa mãn hỏi nói: "Chủ quán, này ngân châm bao nhiêu linh thạch?" Trần Phàm nói: "Đạo hữu là mua được tặng người đi, này ngân châm quả thật không tệ, đặc biệt tống nữ tu." Trương Minh ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cười nói: "Đạo hữu con mắt ngược lại là sáng ngời, không hổ là người buôn bán." Trương Minh là để mắt tới vị kia nữ tu, lại bỏ được mua trung phẩm pháp khí đưa tiễn. Trương Minh tinh thông phương pháp song tu, mục đích rõ ràng. Trần Phàm thầm nghĩ đến: "Tất nhiên đạo hữu thích, ta nhìn xem 450 linh thạch tốt." Trần Phàm nói nghiêm túc: "Quá mắc, không đáng cái giá này." Trương Minh lắc đầu, phóng ngân châm, quay người liền hướng những gian hàng khác đi đến. Quay người về sau, trong lòng của hắn đếm thầm. Nhìn Trương Minh bóng lưng rời đi, Trần Phàm cười lạnh một tiếng, người này tâm tư kỳ đáo, ý nghĩ vậy rất nhiều. Trần Phàm vốn là không có tính toán bán cho Trương Minh, đương nhiên sẽ không thỏa hiệp hạ giá, hắn cố ý báo giá cao, cũng là vì nhường hắn biết khó mà lui. Kiện pháp khí này rơi xuống Trương Minh trong tay, bị Lư Văn Long nhìn thấy, nơi này coi như nguy hiểm. Hắn không cho rằng lấy Lư Văn Long cùng vị kia nữ tu quan hệ, không biết cái này ngân châm. Trước đó lời nói, bất quá là vì thăm dò Trương Minh đi mục đích mà thôi. Bây giờ mục đích đã tới. Trương Minh mục đích có thể chính là vì lấy lòng một vị nào đó nữ tu. Chương 44, Lang Dương đổi vị trí. Chương 44, Lang Dương đổi vị trí. Trương Minh sau khi đi không bao lâu, liền đến một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ mua đại đao pháp khí. Còn lại cuối cùng một đầu ngân châm chậm chạp không có bán đi. Trần Phàm đem ngân châm thu hồi. Tất nhiên bán không được, vậy liền trực tiếp giữ lại. Trần Phàm ánh mắt hướng một cái phương hướng lướt qua, tự mình hướng cái hẻm nhỏ đi đến. Hắn sau khi đi, cách đó không xa, xuất hiện hai vị lén lén lút lút thân ảnh, chính là Thương Nguyên, Lưu Hành hai người. Hai người do dự một lát, hay là đi theo. Màn đêm chậm rãi hạ xuống. Trong phường thị bóng người thưa thớt, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vị kia tu sĩ môi yêu thú tiếng kêu gọi. Trần Phàm ngoặt vào một chỗ ngõ cụt, chẳng qua hắn nhưng không có biến mất, mà là đứng ở hẻm cuối cùng đứng sừng sững lấy. Lần này, Thương Nguyên rất mau ra hiện tại đầu ngõ, một thân áo xám, đem chính mình ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Hắn liếm môi một cái, nhìn cách đó không xa thân ảnh, lộ ra một tia đắc ý âm trầm, "Tiểu tử, giao ra trên người túi trữ vật, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Nơi này dù sao cũng là đường ra hạch tâm chi địa, bọn hắn là vì cần tiền, không phải là vì sát nhân. Năng lực không làm ra tiếng động đều không làm ra tiếng động." Trần Phàm xoay người, lo lắng nói, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai vị tiếng tâm lừng lẫy tiếp tu à. Bất quá, các ngươi dám ở trong phường thị độc thủ." Lưu Hành cầm trong tay một thanh phi kiếm màu vàng nóng, giữ tợn cười một tiếng, nói, "Đường ra trấn thủ ở đây chúc cơ tu sĩ đều đi Đại Hoang Sơn mạch cướp đoạt giả đàn đại năng độc phủ, chúng ta có gì đáng sợ, này trong phường thị tới lui tự nhiên." Nhìn trước mắt người có chỗ rửa không sợ nét mặt, Thường Nguyên trong mày dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Quá to, đừng nói nhảm, ngươi nhất định đang chờ đường ra tuần tra tu sĩ đi, chớ vọng tưởng, nhanh giao ra trên người túi chữ vật. Bằng không, chúng ta nhất định sẽ tại đường ra tu sĩ trước khi đến đem ngươi chém giết tại đây. Nói xong, Thường Nguyên không do dự nữa, trong tay xuất hiện một cái kim sắc đại đồng, pháp lực ba động dần dần tản ra. Thật sao? Lúc này, nhất đạo thanh lãnh giọng nữ tại phía sau hai người vang lên. Âu Dương Tiến đầu đội châm vàng, thân xuyên màu lam nhạt pháp ý điệp, cầm trong tay bích lục kiếm đang đứng tại phía sau hai người. Sắc mặt nàng như sương, mắt như hàn tinh, sát khí đằng đằng mà lên. "Chúng kế, chạy ngay đi." Nhìn Âu Dương Tiến trên người luyện khí bắt tầng khí tức, Thường Nguyên hoảng hốt, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao có một cô chẳng lành báo hiệu một mực quanh quẩn ở trong lòng. Lưu Hành vậy rất có chạy trốn kinh nghiệm, nhanh chóng hướng một phương hướng khác phi nhanh mà chạy. Âu Dương Tiến làm sao lại như vậy để cho hai người đào tẩu, trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm nhanh như thiểm điện. Một hồi thanh quang hiện lên. Phốc phốc. Thường Nguyên bỗng nhiên dừng ở tại chỗ, ngực bị một tiễn xuyên tim. Bịch. Một tiếng. Thân hình nặng nề ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Bích lục kiếm nhanh chóng hướng một phương hướng khác chạy trốn, Lưu Hành đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lưu Hành trong tay vỗ, một tấm thượng phẩm phù lục kích phát, trên người hắn dâng lên nhất đạo màu vàng bình trướng. Nhưng mà, hàn quang chợt lóe lên. Một đầu đầu lâu bay lên, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Trần Phàm xe nhẹ đường quen đem hai người vơ vét không còn gì, mang theo Âu Dương Tiến phi tốc thoát khỏi. Một lát sau, mấy thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Đường Thanh Sơn mang theo vài vị gia tộc tuần tra đệ tử chạy đến. Thanh Sơn ca, chết là Thường Nguyên, Lưu Hành hai người. Một vị trẻ tuổi con em Đường gia nhìn thấy chết đi hai người diện mạo về sau, khiếp sợ nói. Đường Thanh Sơn đi vào Thường Nguyên thi thể trước mặt, nhìn kỹ một chút về sau, vẻ mặt nghiêm túc. Toàn bộ là một kích mất mạng. Cái này, lời này lệnh ở đây Đường gia hậu bối con cháu khiếp sợ không thôi. Tại phường thị nhiều năm, bọn hắn rất rõ ràng Thường Nguyên thực lực của hai người. Bằng vào luyện khí tầng 7 thực lực, tại phường thị ngoại ung dung ngoài vòng pháp luật, Đường gia nhiều lần ra tay đều bị hai người đào tẩu. Xuất thủ là một vị kiếm tu, chí ít luyện khí tầng 9. Đường Thanh Sơn chau mày. Mấy ngày nay phường thị tràn vào rất nhiều lạ lẫm tu sĩ, ngư lòng hỗn tạp. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều là có danh tiếng, Đường gia vì giảng buộc hắn hành vi, toàn bộ đều làm đăng ký. Luyện khí tầng 9 càng là hơn chỉ có vài vị, bên trong cũng không có kiếm tu. Thanh Sơn ca, này muốn điều tra hiểu rõ sao? Vừa nãy tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Được rồi. Đường Thanh Sơn lắc đầu, chết là nổi danh kiếp tu, không phải thuê lại tu sĩ, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Không cần tận lực đi điều tra vị này kiếm tu. Loại thực lực này ngang ngược tu sĩ Đường gia đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Tất nhiên đối phương không nghĩ bại lộ thân phận, hắn tự nhiên vậy sẽ không tùy ý làm tức giận đối phương. Dường như cảm thấy không ổn. Đường Thanh Sơn suy nghĩ một lúc lại dặn dò câu. Bình thường các ngươi tuần tra lúc, chú ý một chút là được rồi, không muốn chọc giận vị tiền bối kia. Trong phường thị ẩn giấu đi như thế một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ Đường Thanh Sơn vẫn là không yên lòng, dù sao chính mình lão tổ đã không tại trong phường thị. Bên kia, trong sân nhỏ, Trần Phàm cùng Âu Dương Tiến hai người đang phân chiến lợi phẩm. Không ngờ rằng nghèo như vậy. Âu Dương Tiến có chút chướng mắt những vật này, ghét bỏ ném cho Trần Phàm. "Sư đệ, đều cho ngươi đi, ta không muốn." "Sư tỷ, cái này không tốt a." Trần Phàm ngượng ngùng nói, người toàn bộ là sư tỷ giết, nàng còn tất cả đều không muốn. "Muốn hay không?" "Không muốn được rồi." Âu Dương Tiến tức giận nói. "Muốn muốn." Trần Phàm vội vàng nói. Thịt mỗi cũng là thịt, Âu Dương Tiến sử dụng pháp khí đều là cực phẩm pháp khí phi kiếm, chứng mắt rất bình thường. Trên người hai người này, linh thạch riêng phần mình chỉ có chừng 100 viên, cộng thêm một ít quần áo, là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sử dụng pháp khí lại còn vẫn là trung phẩm pháp khí. Đây cũng quá ném kiếp tu mà đi. Hai người này nên có chút danh tiếng kiếp tu, vì sao chỉ có ngần ấy xuất thân? Trần Phàm có chút nghi không thông. Giá trị cao nhất chính là hai kiện trung phẩm pháp khí, một cái cây gậy lớn, một thanh phi kiếm màu vàng nóng. Sau đó Trần Phàm đem nhìn thấy Trương Minh chuyện nói cho Âu Dương Tiến nghe được ngày xưa kẻ thù xuất hiện lần nữa. Âu Dương Tiến hiện lên một cỗ không tốt hồi ức, trong mắt bừng bừng mà dâng lên một cỗ sát khí. Nàng vĩnh viễn vậy sẽ không quên Trương Minh hai huynh đệ hạ độc truy sát, nhường nàng kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Đều hắn một người, ta chỉ nhìn hắn một người, bất quá ta suy đoán Trương Việt có thể cũng đi tới phường thị. Trần Phàm nói ra chính mình suy đoán, đồng thời bọn hắn có thể là vì một vị nào đó nữ tu mà đến. Nữ tu? Âu Dương Tiến sững sờ, rất nhanh liền phản ứng, nàng tại trong tông môn cũng nghe từng tới hai người này một ít không chịu nổi. Trần Phàm đem Trương Minh mua sắm ngân châm chuyện nói ra. Đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta, bất quá, bọn hắn tất nhiên đi vào Thiên Linh Phường thị, nhất định có mưu đồ. Ngày mai ta lại đi Phường thị, xem xét có thể hay không tìm thấy hắn chỗ ở. Âu Dương Tiến thỏa mãn gật đầu, nàng phụ trách ra tay, sư đệ phụ trách tìm hiểu thông tin. Nhất thời không nói chuyện. Âu Dương Tiến quay người muốn về nhà gỗ. Trần Phàm chợt nhớ tới cái gì, gọi lại nàng. Sư tỷ, cái này ngân châm đưa ngươi. Cây châm không có phối hợp pháp thuật, thực sự bán không được, còn không bằng đưa cho Âu Dương sư tỷ. Âu Dương Tiến đôi mắt đẹp khẽ run, nhìn Trần Phàm trong tay cây châm màu bạc, ánh trăng lạnh lẽo rơi tại cây châm bên trên, cây châm phát ra yếu ớt màu trắng bó tay quang đẹp không sao tả xiết. Trần Phàm vội vàng nói, sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta nhìn xem ngươi cũng không cần kia hai kiện pháp khí, tình cờ ta này thêm một cái cây châm, không thích hợp ta. Đều. Nha. Âu Dương Tiến không nói gì, a một tiếng, Trần Phàm trên tay ngân châm đều xuất hiện trên tay nàng, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Quay người đều vào nhà. Chương 45, Trương Minh Nưu Đồ chương 45, Trương Minh Nưu Đồ ngày thứ hai, Trần Phàm xuất hiện lần nữa tại trong phường thị. Chẳng qua lần này hắn cũng không có bán pháp khí dự định, mà là đem chính mình ngụy trang thành một vị phổ thông luyện khí tu sĩ, tại trong phường thị quan sát. Quả nhiên, không bao lâu, Trần Phàm liền trông thấy Trương Minh xuất hiện tại trong phường thị. Hắn giờ phút này phong độ nhẹ nhàng, cầm một cái quạt xếp, rất có vài phần phạm tục trong thế giới phú gia công tử hương vị. Hắn đồng thời không đơn độc, bên cạnh còn mang theo một vị tướng mạo hơi tốt nữ tu. Nữ tu chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Trần Phàm vậy biết nhau vị này nữ tu, Đường Thanh Hà, Đường gia hậu bối đệ tử, là phường thị đội tuần tra. Hai người cười cười nói nói, xa xa nhìn lại dường như một đôi thanh nam tuấn nữ. Trần Phàm nhìn thoáng qua về sau, liền một mực đi theo phía sau hai người. Nhìn tới vị này Đường Thanh Hà chính là Trương Minh mục tiêu. Nhưng Đường Thanh Hà nhìn sang, cũng không cùng mặt khác nữ tu có khác nhau chút nào, thậm chí mà nói vô cùng phổ thông. Đường Thanh Hà là Đường gia chi thứ đệ tử, hạ phẩm linh căn tư chất thấp. Tại Đường gia trải qua cũng không tốt. Nhìn trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng công tử, Đường Thanh Hà không khỏi dâng lên một cô ái mộ tâm ý, hai người là trước đó không lâu tại một lần bất ngờ trong kết bạn. Trương Minh giúp nàng một đại ân, muốn cho nàng mang chính mình làm quen một chút phường thị, hắn ở đây trong phường thị có chuyện phải làm. Hai người một tới hai đi, quen thuộc. Nàng mới biết được Trương Minh lại là Thánh Liên Tông nội môn đệ tử. Hôm qua Trương Minh tặng cho một đầu cây châm, nói từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng tiện thích nàng, vui lòng cùng nàng kết làm đạo lữ, qua hai năm tự mình đến Đường gia cầu hôn. Trải qua những ngày chung đụng này, nàng tự nhiên cũng đúng Trương Minh có chỗ hảo cảm. Bất quá, nàng lâu dài tại Đường gia, tăng thêm tự thân dáng điệu không tệ, kiến thức rất nhiều lục đục với nhau, rất nhiều hoa ngôn xảo ngữ, đã hiểu rất nhiều chuyện. Đương nhiên sẽ không chỉ bằng chung đụng mấy ngày đều quyết định chung thân đại sự. Lại càng không cần phải nói Trương Minh luyện khí hậu kỳ tu vi, Thánh Liên Tông nội môn đệ tử thân phận. Nhưng muốn nhiều nghi nàng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng quyết định lại ở chung một quãng thời gian, chí ít thấy rõ Trương Minh có thật lòng không được lòng. Trần Phàm một mực đi theo phía sau hai người, bằng vào thần thức cường đại nghe được hai người đối thoại. Nhưng hắn càng ngày càng cảm giác Trương Minh lưu đồ bí mật trọng đại. Kinh qua một đoạn thời gian ở chung, hắn hiểu rõ Trương Minh người này am hiểu nhất biểu diễn. Hắn vì sao tiếp cận Đường ra một vị luyện khí 4 tầng tu sĩ? Không xa mấy ngàn dặm đến Thiên Linh Phường thị, chỉ vì lừa gạt một vị tư chất thấp nữ tu và song tu. Thánh Liên Tông nhìn chúng nơi này, đều rất không có khả năng. Trần Phàm nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn đem nguyên nhân đổ cho Đường Thanh Hà trên người. Vì tiếp cận Đường Thanh Hà, không tiếc muốn mua trung phẩm pháp khí lấy hắn niềm vui. Bằng vào Trương Minh là người, Trần Phàm chỉ có thể về nơi này người phát hiện gì rồi cơ duyên. Mà đạo này cơ duyên đều tại trên người Đường Thanh Hà. Theo mấy canh giờ về sau, Trương Minh cùng Đường Thanh Hà tách ra, một mình đi vào một chỗ trong sân. Trần Phàm lặng yên không tiếng động theo sau lưng, nhớ kỹ sân nhỏ địa chỉ. Đêm đó, Trần Phàm nói cho Âu Dương Tiến cụ thể địa chỉ, chẳng qua cũng không đem Đường Thanh Hà chuyện nói ra. Âu Dương Tiến mắt vượng dựng lên, liền muốn đi tìm đến Trương Minh, đem nó diện sát tại trong phường thị. Trần Phàm vội vàng ngăn cản, sư tỷ, tại trong phường thị có thể không thể gặp thủ, Đường gia tại trong phường thị có nhị giai trận pháp, cưỡng ép ra tay chọc giận Đường gia tu sĩ, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Đây là hắn nói được biện chuyện, ban đầu bước vào phường thị thời điểm, hắn liền đã nhận ra trong phường thị có một cỗ cường đại khí tức, chính là Đường gia trấn thủ ở đây trúc cơ tu sĩ. Mấy ngày trước đây, Đường gia trúc cơ tu sĩ sau khi rời đi, lập tức lại tới một vị chân chính luyện khí đại viên mãn tu sĩ thay thế trúc cơ tu sĩ. Căn cứ hắn liên tục mấy ngày cảm ứng, vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ khoảng cách trúc cơ kỳ đã gần vô cùng, chỉ thiếu chút nữa có thể biến thành trúc cơ thượng nhân. Mặt ngoài phường thị gió nổi mây phun, nhưng trừ ra trúc cơ tu sĩ ra tay, bằng không lại nhiều luyện khí tu sĩ đều đối với phường thị không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Trần Phàm phân tích, Âu Dương Tiến ngừng lại. Sư đệ nói có đạo lý, chính mình quá muốn báo thủ, lại quên đi Đường gia tu sĩ, trận pháp tồn tại. Chúng ta chỉ cần không lộ diện, Trương Minh liền không khả năng hiểu rõ chúng ta. Chúng ta ở trong tối, hắn ở đây minh, hắn chắc chắn sẽ có ra phường thị một trời, ra phường thị chính là hắn tự kỳ. Trần Phàm phân tích nói, làm người hai đời, lịch duyệt của hắn tự nhiên phong phú. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Trần Phàm không chờ đến Trương Minh ra phường thị thông tin, lại chờ đến Giả Đan động phủ đến tiếp sau. Đường gia hai vị lão tổ cùng nhau xuất động, tính cả chung quanh nhị đại gia tộc, tất cả trúc cơ tu sĩ tề tụ một chỗ. Giả Đan trong động phủ phát hiện khó lường bảo vật, lệnh tam đại gia tộc trúc cơ tu sĩ giết đỏ cả mắt. Cuối cùng dẫn đến trúc cơ tu sĩ vẫn lạc 4 vị, Thiên Linh Đường gia vẫn lạc 1 vị, Hoàng Phong Diệp gia vẫn lạc 1 vị, thực lực mạnh nhất Hỏa Hồ Tiết gia vẫn lạc 2 vị. Phu cận mạnh nhất ba cái trúc cơ gia tộc trong vòng một tháng đều riêng phần mình chỉ còn một vị trúc cơ tu sĩ sống sót. Thông tin truyền khắp xung quanh tu chân giới, lệnh vô số tu sĩ kinh ngạc. Sôi nổi suy đoán giả đàn tu sĩ trong động phủ đến tột cùng là cái gì, lại nhường tam đại gia tộc trúc cơ lão tổ không tiếc đem hết toàn lực cướp đoạt. Vậy chung quanh một ít tán tu manh động một ít khác ý nghĩ. Đặc biệt chung quanh chiếm cứ linh mạch, chiếm núi làm vua trúc cơ tán tu, càng là hơn ngao ngoe muốn động. Tam đại gia tộc nghĩ bằng vào một vị trúc cơ tu sĩ liền muốn chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, tài nguyên hiện tại khẳng định là không được. Tu tiên giới thực lực vi tôn, bao lớn thực lực đạt được bao lớn tài nguyên. Mấy gia tộc lớn đã hiểu tự thân tình cảnh, trước tiên thu nạp gia tộc tu sĩ, quả quyết bỏ cuộc một ít khá xa tài nguyên điểm. Trong lúc nhất thời, mảnh này tu chân giới loạn hơn. Mà chân phàm mục tiêu chân chính, Trương Minh, cho đến nay chưa bao giờ bước ra phường thị nửa bước, một mực ở tại trong phường thị. Nhiều nhất chính là cùng Đường Thanh Hà khắp nơi du lịch, nhưng chưa bao giờ ra phường thị. Dứt khoát hắn cũng liền không đội, mời một ít quan hệ không tệ đội săn yêu tu sĩ giúp hắn chú ý Trương Minh. Trong phường thị nhiều nhất chính là săn yêu người, Trần Phạm là luyện đan sư, bọn hắn tự nhiên vui lòng giúp chuyện này. Từ Vấn Đạo Tông truyền thừa chi địa đi ra về sau, hắn vẫn tại tu luyện Thanh Liên Cửu Kiếm. Nhưng làm sao thiên phẩm công pháp tu luyện độ khó quá lớn, mà ngộ tính của hắn lại chỉ có trung phẩm, lúc tu luyện, hắn vẫn xuất hiện một cỗ tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Cỗ này cảm giác đều giống như một đạo bình chướng, vẫn luôn đang ngăn trở Thanh Liên Cửu Kiếm đạo tiến độ. Bởi vậy, Trần Phạm điều nghiên hơn 3 tháng còn chưa nhập môn. Thí thần thuật không có Thanh Liên Cửu Kiếm khó, tại đầu tháng này lúc nhập môn. Thí thần thuật sau khi nhập môn, thần trí của hắn đã tăng vọt đến 4 khoảng trăm trượng, tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thần thức. Thí thần thuật một môn thần thông, phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mỗi một tầng đều có thể sử thần thức tăng vọt. Chuyện này ý nghĩa là, hắn đấu pháp lúc, hắn đều sẽ có lực lượng thần thức ưu thế. Tại thần thức quấy nhiều dưới, sẽ lệnh bên địch tu sĩ chiến lực giảm nhiều. Chương 46, Thanh Liên Cửu Kiếm nhập môn, Trương Minh ra phường thị. Chương 46, Thanh Liên Cửu Kiếm nhập môn, Trương Minh ra phường thị. Ai cũng không rõ ràng giả đàn động phủ tình huống cụ thể bên trong, cũng không biết cuối cùng rốt cục là ai thu được bên trong bảo vật. Tam đại gia tộc trúc cơ tu sĩ hồi tộc sau một chữ cũng không có để lộ ra đến, như là ký kết cái gì hiệp nghị bảo mật. Trong phường thị, Đường gia tu sĩ lấy mắt trần có thể thấy nhiều hơn, rất rõ ràng, Đường gia đã đem trọng tâm toàn bộ đặt ở phường thị. Đối với những khác tài nguyên điểm hữu tâm vô lực, đã thả ra rất nhiều lợi ích. Cứ như vậy, tam đại gia tộc rút lại phạm vi thế lực. Một năm thời gian trôi qua, chung quanh biến hóa cũng không ấy nhiễu được Trần Phàm, hắn vẫn như cũ làn nên tu luyện một chút, cái kia luyện đan luyện đan. Trong sân nhỏ, Trần Phàm hai con người như kiếm. Sau lưng một đóa xanh biết thông thấu thanh liên hư ảnh như ẩn như hiện, chậm rãi nở rộ năm mảnh rộng cao vài trượng lá sen trên nổi lên bọn sóng, kiếm khí biến hóa ngàn vạn. Trong chốc lát, tất cả tiểu viện tràn ngập lên một cỗ bén nhọn lạnh băng kiếm khí như cánh thanh liên, nhu hòa sắc bén. Cây ngân hạnh diệp vụ vụ rơi đi xuống. Trần Phàm nguyên dương kiếm nhẹ nhàng khẽ động, sau lưng thanh liên hóa thành từng đạo kiếm khí thẳng đến không trung bay xuống lá cây. Kiếm quang hiện lên, nhuận diệp mảnh im mắng. Bay xuống cây ngân hạnh diệp đều bị tinh chuẩn kiếm quang chém thành phân bố đều đều hai bộ phận. Hô. Trần Phàm thở phào một hơi, thanh liên cửu kiếm rốt cục vẫn là nhập môn. Thanh liên cửu kiếm vẹn vẹn nhập môn đều dùng hơn một năm, kiếm tu con đường thực sự gian nan. Không hổ là thiên phẩm công pháp, vẹn vẹn là dư uy đều kinh người như thế. Lâu như vậy đến nay, thanh liên cửu kiếm nhập môn, nội tu công pháp Diễm Linh Ba Đạo Quyết đã tu luyện đến 5 tầng. Bên trong nhà gỗ, Âu Dương Thiến hai tròng mắt tuyệt đẹp nhìn Trần Phạm thi triển kiếm chiêu, lại có chút ít si mê. Nàng còn là lần đầu tiên thấy sư đệ thi triển kiếm quyết, thi triển kiếm quyết lúc, hắn liền như là một thanh kiếm, không nhận ngoại vật bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng nàng nghi ngờ là, Trần Phạm thi triển kiếm quyết cũng không phải Thiên Nguyên Tông tuyệt cửa kiếm pháp huyền thanh kiếm quyết, mà là một môn càng cường đại, thần bí hơn kiếm quyết. Âu Dương Thiến ngày càng nhìn không thấu vị này đã từng ở trước mặt mình khom lưng ốn gối sư đệ, bí mật trên người hắn thật nhiều. Trải qua lâu như vậy, tu luyện, chính nàng tu vi vậy lại lần nữa về tới luyện khí tầng 9. Lại tu luyện từ đầu một lần. Cơ sở càng biến đổi thêm vững chắc, mới thu được rất nhiều cảm ngộ, nàng đối với trúc cơ kỳ càng có thêm phần chắc chắn. Nghĩ đến này, Âu Dương Tiến thổ khí như lan, lông mày trong mắt lóe lên một tia ưu sầu. Nàng muốn vì trúc cơ làm chuẩn bị, muốn rời đi nơi này. Nơi này linh khí mỏng manh, quá mức hỗn loạn, cũng không thích hợp đột phá. Nghĩ đến này, Âu Dương Tiến đẩy ra đóng chặt cửa gỗ, đi ra ngoài. Sư tỷ, người bế quan kết thúc, lại lần nữa về đến luyện khí tầng 9. Trần Phàm thu kiếm, đảo mắt liền thấy đẩy cửa đi ra ngoài Âu Dương sư tỷ. Âu Dương Tiến nhẹ nói, không sai, ta lại lần nữa về tới luyện khí tầng 9. Ta cảm giác lần này đột phá trúc cơ kỳ sẽ rất thuận lợi, cho nên ta phải đi tìm một chỗ an toàn trúc cơ nơi. Trần Phàm ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền khôi phục lại, hỏi: "Sư tỷ, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng trúc cơ nơi?" "Ừm, ta có thể muốn đi Thanh Vân Tiên Thành." Trần Phàm gật đầu. Thanh Vân Tiên Thành chính là một vị nguyên anh chân quân thành lập tán tu chi thành, là vũ châu chỉ có hai nhà nguyên anh thế lực một trong. Đúng là một chỗ lựa chọn tốt. Thanh Vân Tiên Thành ở vào vũ châu nam bộ, giáp giới Đại Hoang Sơn mạch, trong đó tu sĩ mạnh nhất Bạch Liên chân quân còn là một vị nữ tu. Thanh Vân Tiên Thành cách nơi này xa xôi, với luyện khí tu sĩ mà nói, ít nhất phải một tháng lộ trình. Đã như vậy, sư tỷ an tâm trúc cơ là đủ. Trần Phàm trầm tư một lát sau, nói: "Nhìn tới sư tỷ tại hai tông đại chiến thời điểm liền chuẩn bị tốt trúc cơ đan, chỉ chờ một cơ hội." Căn cứ đội săn yêu tu sĩ đối với Trương Minh quan sát, hắn cũng không có hành động gì. Trần Phàm nói đến Trương Minh, một năm trôi qua đi, Trương Minh vẫn như cũ mỗi ngày vây quanh Đường Thanh Hà chuyện. Hắn thực sự không nghĩ ra Đường Thanh Hà trên người rốt cuộc có gì đồ vật, nhường Trương Minh như thế để bụng. Tình yêu chân chính, tuyệt không có khả năng. Bất quá, ta ủy thác Tần An đi chú ý Đường Thanh Hà, thật có thu hoạch. Ồ, Âu Dương Tiến đôi mắt sáng lên. Tu sĩ chú ý tâm ý tươi sáng. Chứng minh là chính mình trong lòng một khoả thứ, không đem bị rớt rơi, thực sự khó mà an tâm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng chính mình đột phá trúc cơ. Trần Phàm nhàn rỗi thời điểm, luôn luôn mời Tần An uống rượu, hai người giao tình tâm đầu ý hợp, tất nhiên Trương Minh không làm được, vậy liền từ Đường Thanh Hà vào tay. Đường Thanh Hà mấy ngày nay có chút không bình thường, có một loại muốn rời nhà ra đi cảm giác. Âu Dương Tiến vô cùng thông minh, lập tức nói, sư đệ có ý tứ là, nàng muốn cùng Trương Minh cao chạy xa bay. Trần Phàm khẽ gật đầu, bây giờ Đường gia sợ bóng sợ gió, xung quanh có vô số một đôi mắt chằm chằm vào. Hán luyện đan sư thân phận tại trong phường thị có chút danh tiếng, cùng Đường Thanh Hà tiếp xúc qua, nàng cũng không phải loại đó ngốc núc ních tu sĩ, tương phản, nàng vô cùng thông minh. Lấy Trương Minh tướng mạo, lại thêm Thánh Liên Tông nội môn đệ tử thân phận, phối hợp hiện tại Đường gia tình huống, nàng có tâm tư rất bình thường. Rốt cuộc chỉ là gia tộc chi thứ, tư chất không tốt, không được coi trọng, không có bao nhiêu tình cảm, không hề giống dòng chính, có rất cưỡng ép gia tộc lòng cảm mến. Có Trương Minh ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng rất dễ dàng liền biết sinh ra dao động. Trần Phàm nói ra, có thể ngay tại mấy ngày này. Đúng lúc này, giọng Tần An ở ngoài cửa vang lên. Vân lão đệ, ngươi để cho ta chú ý Đường Thanh Hà muốn nói với ngươi tiểu tử kia xuất hiện ở trong phường thị, chính hướng phường thị ngoại đi. Mở cửa, Tần An đứng ở ngoài cửa. Cuối cùng muốn ra phường thị. Trần Phàm trong lòng hơi động. Mặt ngoài lặng lẽ nói, đa tạ Tần ca, ngày khác ta mời ngươi uống rượu, an thiên linh kê. Ha ha, vậy ta đều không khách khí. Tần An liếm môi một cái, không có chối từ, hai người đã rất quen. Thiên linh kê cũng không tiện nghi. Tần An trong mắt lóe lên một tia sắc khí, nói khẽ. Vân Minh, ngươi là muốn giết tiểu Bạch Kiếm kia đi, có cần muốn ta giúp đỡ? Tần An làm săn yêu người cầm cố mấy chục năm, tại đao kiếm đổ máu, không chỉ có riêng chỉ là giết yêu thú. Yên tâm, mặc kệ tên tiểu Bạch Kiếm này là lai lịch gì, ta đội săn yêu huynh đệ nhất định thủ khẩu như bình. Đa tạ Tần ca nhân nghĩa, chẳng qua không làm phiền các ngươi xuất thủ. Trần Phàm lắc đầu, tiếp tục nói, hắn thực lực không cao, hai người chúng ta đủ rồi. Đối với Tần An trượng nghĩa hắn vô cùng cảm động, nhưng hắn không nghĩ liên lụy Tần An cùng với đội săn yêu người. Trương Minh là Thánh Liên Tông nội môn đệ tử, sau khi hắn chết, Thánh Liên Tông nhất định sẽ phái người đến điều tra. Cho nên hắn cho đến nay ngay cả Trương Minh tên đều không có nói cho, không nghĩ bọn hắn hiểu rõ quá nhiều. Thôi được, Vân huynh đệ ngươi nếu có gì cần cứ mở miệng. Tần An không có hỏi tới, hắn không phải mới ra đời, không dành thế sự tiểu niên kinh. Nhìn xem Vân Nguyên sắc mặt liền biết, người này nhất định không đơn giản. Hắn nếu không muốn nhường tự mình biết quá nhiều, vậy mình giả bộ hồ đồ liền tốt. Tần An sau khi rời đi, Trần Phàm cùng Âu Dương Thiến nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sát ý rất nhanh. Lưỡng đạo trải qua tỉ mỉ ăn mặc thân ảnh từ tiểu viện trong nhanh chóng đi ra. Chương 47, chặn đường, ra tay chương 47, chặn đường, ra tay Thiên Linh Phường thị ngoại là một đám trùng trùng điệp điệp dãy núi nhỏ, hướng đông đi thẳng chính là Thánh Liên Tông địa vực. Trương Minh mang theo Đường Thanh Hà từ trong phường thị ra đây, hai người một đường sướng hưởng lấy tương lai. Minh ca, ngươi sẽ một mực tốt với ta sao? Đường Thanh Hà căng thẳng nhìn phía sau từ từ đi xa đường ra phường thị, không khỏi nắm chặt Trương Minh áo bảo, thấp thỏm mà hỏi. Đương nhiên, Trương Minh từ chối cho ý kiến gật đầu, ôn nhu nói, Hà muội, ngươi cùng ta về Thánh Liên Tông. Chúng ta kết làm đạo lữ, chờ thêm mấy năm ta tu vi đạt tới luyện khí tầng 9 thời điểm, chúng ta liền chính thức thành hôn. Đường Thanh Hà khó hiểu, tại sao muốn chờ ngươi tu luyện tới luyện khí tầng 9? Trương Minh lộ ra vẻ mặt đắng chát, giải thích nói, ta tuy là nội môn đệ tử, nhưng nội môn đệ tử cạnh tranh kịch liệt, không đến luyện khí tầng 9, không có chút cơ hy vọng, ta sợ sẽ chậm trễ ngươi. Như vậy à? Đường Thanh Hà như có điều suy nghĩ gật đầu, lộ ra nụ cười, không sao, Minh ca, ta không thèm để ý những thứ này. Cảm ơn ngươi, chỉ là. Nói xong, Đường Thanh Hà lộ ra vẻ phức tạp. Trương Minh hơi cười một chút, bảo đảm tựa như nói, yên tâm, Đường gia một cái trúc cơ gia tộc mà thôi, sư phụ ta cũng là trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó sư phụ ta ra mặt, Đường gia tất không dám nói gì. Huống hồ hiện tại các ngươi Đường gia tự thân khó bảo, theo ta đi mới là quyết định chính xác. Nghe Trương Minh phân tích, Đường Thanh Hà cũng cảm thấy có đạo lý. Trải qua hơn một năm ở chung, nàng đối với Trương Minh vẫn là rất hài lòng, bất kể bề ngoài, thân phận, tu vi các phương diện đều rất tốt. Nàng cảm thấy đây là trên trời cho mình ban ân, lại giáng lâm như thế một cái như ý lang quân cho mình. Đột nhiên, Đường Thanh Sơn thân hình dừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước mấy thân ảnh. Thanh Hà, ngươi đây là muốn ruồng bỏ gia tộc sao? Đường Thanh Sơn mang theo vài vị con em Đường gia từ ngay phía trước xuất hiện. Gia tộc không xử bạc với ngươi, ngươi có thể bỏ qua tất cả muốn cùng người đàn ông này đi. Đường Thanh Sơn thanh sắc câu lệ. Ngươi lẽ nào không tin tưởng gia tộc quý củ? Đường Thanh Hà sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, Thanh Sơn ca, ta. Đường Thanh Sơn ngắt lời nàng, Thanh Vân, ngươi kể ngươi nghe đường muội, tại không có trải qua gia tộc cho phép, cùng lạ lẫm tu sĩ quyết định trung thân, đồng thời bỏ qua gia tộc người, tộc quy là như thế nào quy định? Đường Thanh Vân tướng mạo non nớt, cùng Đường Thanh Hà nhất mạch, là nàng thân Đường Minh, hai người từ nhỏ quan hệ cũng không tệ. Đường Thanh Vân không đành lòng nhìn thoáng qua Đường muội, hay là tướng tộc quy nói ra. Phàm xúc phạm đầu này tộc quy hậu bối con cháu, bị 108 thiên hình, hủy bỏ tu vi, biến thành phàm nhân. Đây là đại đa số gia tộc vì phòng ngừa hậu bối vứt bỏ gia tộc lợi ích, tổn hại bồi dưỡng tri ân sở định tộc quy. Trong gia tộc, hậu bối giá thú đều cùng gia tộc lợi ích cùng một nhịp thở. Không có đem gia tộc lợi ích phóng tại vị trí thứ nhất hậu bối, đối với gia tộc vậy không được cái tác dụng gì, cho nên hủy bỏ tu vi, biến thành phàm nhân. Không còn đầu nhập bất luận cái gì tài nguyên. Hừ. Đường Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Đường Thanh Hà. Thanh Hà, niệm tình ngươi còn không có thoát ly gia tộc thế lực phạm vi, còn chưa tạo thành sai lầm ngất trời, bây giờ quay đầu, ta ta tự mình hướng tộc lão cho ngươi thỉnh tội. Bằng không, đừng trách ta không niệm đồng tộc tình, tự mình ra tay đem ngươi áp tải. Nói xong, Đường Thanh Sơn tu vi khí tức không che giấu chút nào, trực tiếp ép tới. Đường Thanh Hà lệ rơi đầy mặt, nghĩ tộc uy, thân thể không khỏi run lên. Trương Minh ngăn trở cố uy áp này, trợn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Đường gia uy phong thật to. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Minh, đến từ Thánh Liên Tông, ta cùng với ngươi tộc muội tình đầu ý hợp, hy vọng ngươi cái này là tộc huynh trưởng ủng hộ. Thánh Liên Tông. Đường Thanh Sơn thu hồi uy áp, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bất thiện nhìn một chút Trương Minh. Có gì Trương Minh? Trương Minh vùng ra một khối lệnh bài. Đường Thanh Sơn nhìn lệnh bài sau đó, giọng nói có chút hòa hoãn. Nếu là Thánh Liên Tông cao đồ, năng lực coi trọng Thanh Hà là vinh hạnh của nàng. Thanh Hà, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói đâu? Các ngươi lương tỉnh từng duyệt, gia tộc tự nhiên là sẽ không phản đối. Gia tộc chính là khẩn trước lúc, ngươi đột nhiên đi không từ giã, ta còn tưởng rằng vị kia tán tu đem ngươi gậy chạy đấy. Đã như vậy, chúng ta có thể đi được chưa? Trương Minh lạnh lùng nói. Nguyên bản không nghĩ kinh động Đường gia đem Đường Thanh Hà mang đi, không ngờ rằng vẫn là bị phát hiện. Chẳng qua kết quả là tốt, Thánh Liên Tông nội môn đệ tử cái thân phận này vẫn hữu dụng. Nghĩ đến Đường Thanh Hà thể chất, Trương Minh trong lòng trở nên kích động. Đường Thanh Sơn không có ngăn cản, ngược lại quan tâm nói, tự nhiên có thể, bất quá đạo hữu vẫn là phải cẩn thận, gần đây phụ cận cũng không an toàn. Không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Trương Minh nói xong, mang Đường Thanh Hà vãng Thánh Liên Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Sơn ca, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đường Thanh Vân mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Nếu không đấy, Đường Thanh Sơn tức giận nói. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, hắn thở dài, hy vọng Trương Minh là thật tâm đối đại Thanh Hà à. Gia tộc dung chuyện, mỗi người một trí. Huống chi Thánh Liên Tông Đường ra vậy đắc tội không nổi. Trong rừng cây, Trương Minh chính mang theo Đường Thanh Sơn đi đường. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, thân hình đột nhiên hướng một cái phương hướng chạy hướng. Nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên kia thẳng tắp phóng tới hắn vừa nãy vị trí, lưu lại một đầu thâm hậu mũi kiếm. Luyện khí tầng 9 tu sĩ. Trương Minh sắc mặt kỳ biến, xuất hiện một loại dự cảm xấu. Chợt lại nhìn về phía bên kia, lại có một thân ảnh xuất hiện. Trương Minh, ngươi phản ứng rất nhanh. Âu Dương Tiến lạnh băng âm thanh từ xanh dương dưới khăn che mặt truyền ra. Nghe xong thanh âm này, Trương Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt lộ cầu xin tha thứ chi sắc. Âu Dương sư tỷ, thả ta một lần, năm đó ta cũng là chịu sư phụ ta vạn trưởng lão mê hoặc mới phản bội tông môn. Nếu như không phải hắn đe dọa, ta thật sự không nghĩ ra tay với các ngươi. Nhìn Trương Minh một chút đều quỳ trên mặt đất, Đường Thanh Hà bối rối, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bộ dáng này. Cho tới nay, Trương Minh cho nàng đều là một bộ công tử văn nhã ấn tượng. Đường Thanh Hà sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Trương sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Phàm trêu tức âm thanh sau lưng Trương Minh vang lên. Năm đó hai huynh đệ các ngươi thế nhưng trăm phương ngàn kế muốn giết ta, có từng nghĩ tới chuyện hôm nay? Trần Phàm sư đệ nói bừa, năm đó ta cũng vậy bất đắc dĩ vì đó. Trương Minh ánh mắt ngạc nhiên, đáng thương nói. Hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải hai vị này sinh tử kẻ thù. Trong lòng âm thầm hối hận, không nên không chịu được hấp dẫn. Trước đây nhìn thấy dư đại phá toái thi thể lúc, hắn đều hối hận, không nên thiết kế giết Âu Dương Tiến. Bây giờ, lượt vòng kiếm rốt cuộc đã đến. Âu Dương Tiến không nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, trong tay bích lục kiếm lưu quang hiện lên, hướng Trương Minh hung hăng đánh xuống. Trương Minh cắn răng, bất chấp cái gì, một cái kéo qua Đường Thanh Hà, đưa nàng làm kiên thịt. Thấy tình huống như vậy, Âu Dương Tiến bích lục kiếm qua loa chạy hướng phương hướng, không có lựa chọn giết chết Đường Thanh Hà, một trưởng bộ hướng nàng, đem nó đánh bay ra ngoài. Trương Minh đạt được một lát cơ hội thở dốc, trên tay xuất hiện mấy tấm phù lục, dùng sức kích phát. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, hai ngón tay nhẹ xóa nguyên dương kiếm, thân kiếm khẽ run, phát ra vang dội ken ken, sau lưng một đóa thanh liên nở rộ. Kinh khủng kiếm quang từ Trương Minh dưới thân đảo qua. A, trong tay phù lục còn chưa kích phát, Trương Minh chỉ cảm thấy dưới thân không còn, một hồi thấu xương toàn tâm thống khổ tràn ngập toàn thân. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn hai chân tự đầu gối trở xuống bị bình bình chỉnh chỉnh cắt đứt, tiên huyết phun ra. Trần Phàm thu hồi nguyên dương kiếm, không tiếp tục ra tay. Chương 48, tu âm thể, trúc cơ chuẩn bị chương 48, tu âm thể, trúc cơ chuẩn bị Trương Minh thân thể tách rời, cực kỳ bi thương. Hắn biết mình thai kiếp khó thoát, vậy mặc kệ cái gì, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, mặc dù không có hai chân. Trương Minh trên mặt ý hối hận hiện lộ rõ, đau khổ cầu khẩn, Trần sư đệ, ta sai rồi, ta không nên dụ dỗ ngươi, Âu Dương sư tỷ, ta không nên hạ độc mưu hại ngươi. Trần Phàm trong mắt không có chút nào thương hại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải hiểu rõ sai lầm rồi, mà là biết mình sắp phải chết. Nghe nói như thế, Trương Minh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nét mặt tự nhiên, không sai, ta sắp phải chết. Ta hy vọng có thể dùng một cái đại cơ duyên để đổi lấy tính mạng của ta, đồng thời, cái cơ duyên này đầy đủ mua mệnh của ta. Cơ duyên gì? Trương Minh hưng phấn nói, về chút cơ duyên. Trần Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Minh, ngươi nói cơ duyên chính là cái này đường ra nữ tu. Làm sao ngươi biết? Trương Minh khiếp sợ nhìn Trần Phàm, sau đó lập tức phản ứng, thản thanh nói, ngươi không thể nào hiểu rõ, ngươi không thể nào biết đến. Ta tự có biết đến cách. Trần Phàm đi đến Trương Minh trước mặt, ta thế nhưng quan sát ngươi thật lâu một quãng thời gian, ngươi là người thông minh. Trần Phàm đột nhiên trở thành nhất đạo khôi ngô thu kệ tu sĩ, ngươi thứ nhất phường thị ta liền thấy ngươi, còn nhớ ta không? Là ngươi. Trương Minh như nhìn xem quỷ giống nhau nhìn Trần Phàm. Hắn còn nhớ đại hắn này, hắn vừa mới bắt đầu cùng Đường Thanh Hà tiếp xúc thời điểm, vì lấy hắn niềm vui, muốn mua một đầu cây châm đưa cho nàng. Nhìn thấy cái thứ nhất cây châm chính là cái này đại hán quầy hàng bên trên. Hắn còn nhớ đại hán này làm thời báo rất cao giá cả, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cuối cùng trực tiếp đi mua một cái khác cây trâm. Ta thế nhưng quan sát ngươi một năm tròn a, Trương Sư Minh. Vốn định sớm chút giải quyết ngươi, không ngờ rằng ngươi vậy mà tại trong phường thị ngốc lâu như vậy. Trần Phàm đột nhiên đi đến thần sắc khẩn trương Đường Thanh Hà trước mặt, trêu tức nhìn hắn. Ngươi một cái tinh thông phương pháp song tu tu sĩ vậy mà bắt đầu cùng một cái luyện khí 4 tầng nữ tu bồi dưỡng tình cảm, năm đó ở trong tông lúc ngươi thế nhưng thai họa không ít nữ đệ tử. Đột nhiên đổi tính, cái này có thể không ổn. Trần Phàm tới gần Đường Thanh Hà, giật xuống nàng một sợi tóc xanh. Ừm, Đường cô nương trên người còn có một cỗ nhàn nhạt sử nữ hương, hay là cái hoa cúc đại cô nương, Trương Sư Minh, đây cũng không phải là tác phong của ngươi à? Trương Minh không nói gì, răng căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Hắn tự cho là đúng bí mật ở trong mắt Trần Phàm lại không chịu được như thế một kích. Đều là giả, phải không? Đường Thanh Hà ánh mắt đờ đẫn hỏi hướng Trương Minh. Hắn là vì cơ duyên mới đi đến bên cạnh mình, mà cơ duyên kia lại chính là chính nàng. Nguyên lai tất cả đều là có mục đích mà đến, trước đó công tử Văn Nhã đều là trang. Từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc, sau đó những kia dâu ngon dâu ngọt, những kia mỹ hảo lời hứa, nhường nàng tự cho là đụng phải sinh mệnh quan trọng nhất thời khắc, kết quả đúng là một hồi âm mưu. Một hồi nhường nàng thế giới phá toái âm mưu. Vì thế, nàng không tiếc chối bỏ gia tộc, chối bỏ thân nhân. Hiện tại nàng không có gì cả. Trương Minh cúi đầu xuống, vẫn không có nói chuyện, hắn thấy, Đường Thanh Hà chính là thương phẩm. Cái này thương phẩm giá cả chính là hắn mệnh. Hắn ở đây cược. Đang đánh cược Trần Phàm chỉ là đoán được một vài thứ, cũng không biết toàn bộ. Đồ còn dư lại mới là hắn có thể sống sót thẻ đánh bạc. Âu Dương Tiến chẳng biết lúc nào đã nhảy tới trung quanh cao nhất trên một thân cây, có chút hăng hái nhìn một màn này. Như một cái ăn dưa của chúng, chờ đợi đáp án rốt cuộc. Dù sao đối nàng mà nói, chỉ cần Trương Minh chết ở chỗ này là đủ rồi, quá trình không quan trọng, chết như thế nào không quan trọng, tử trạng thế nào không quan trọng. Là đã hiểu quỷ a, quỷ hồ đồ a, không quan trọng. Trần Phàm nhắm mắt, tiếp tục nói, "Ừm, song tu, Đường cô nương nhất định là đặc thù nào đó thể chất đi." "Oan." Trương Minh cảm giác trong óc một tiếng oanh minh, đột nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt đỏ bừng. Đây là Đường Thanh Hà trên người bí mật lớn nhất, Trần Phàm làm sao có khả năng hiểu rõ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhìn Trương Minh động tác, Trần Phàm trong lòng mừng thầm, chính mình đoán đúng. Lấy Trương Minh tiểu này song tu công pháp là chủ tu công pháp tu sĩ mà nói, rất không có khả năng sẽ có hắn tình cảm chân thực đối đãi, vui lòng làm bạn cả đời nữ tu. Thú hồ, Đường Thanh Hà tướng mạo không phải vô cùng xuất chúng, cùng Âu Dương Tiến kiểu này tướng mạo đỉnh tiêm nữ tu xa xa không thể so sánh. Tư chất vậy không tốt, hạ phẩm linh căn. Khả năng duy nhất chính là nàng trên người có đồ vật gì hấp dẫn Trương Minh. Cái này đồ vật còn không phải bên ngoài, mà là ở bên trong. Trần Phàm nhìn qua Thiên Nguyên Tông về linh thể tương quan thư tịch, có mấy loại linh thể đều cùng song tu liên quan đến. Lại thêm Đường Thanh Hà cho đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ. Trần Phàm suy đoán nàng thân có đặc thù nào đó linh thể, cùng tiểu này linh thể tu sĩ thi hành song tu năng lực để thăng trúc cơ tỷ lệ. Thể chất đặc thù tại tu chân giới vô cùng hi hữu, mỗi bộ đặc thù linh thể đều có không giống nhau năng lực. Như tương đối nổi tiếng, thuần dương chi thể. Tiểu này linh thể sẽ chỉ xuất hiện tại nam tu trên người, dương khí cực thịnh, bách ta bất xâm, yêu cầu tu sĩ trung thân không thể phá thân, một sáng phá thân, tiến độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Còn có tiên thiên đạo thể, thiên sinh thân cận đại đạo, độ tính cực cao, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, lĩnh hội bất luận cái gì pháp tắc đều như uống nước ăn cơm loại đơn giản. Còn có lôi linh thể, kiếm linh thể. Trần Phàm luốt luốt nguyên dương kiếm, tùy ý mà hỏi, nói đi, Đường cô nương trên người là loại đó linh thể. Nói, các ngươi năng lực thả ta một mạng sao? Trương Minh thảm đạm cười một tiếng, thân thể rủ xuống đứng thẳng, toàn thân như là mất đi lực lượng. Sẽ không. Trần Phàm không chút do dự. Sinh tử mối thù, không đội trời chung. Ngươi không nói cũng không có việc gì, năng lực để thăng trúc cơ tỷ lệ thể chất, có chút khó đoán, nhưng ngã tướng tin tra được cũng không khó. Trần Phàm thực sự nói thật. Là tụ âm thể. Có tụ âm thể nữ tu thể nội sẽ sinh ra một đoàn thuần hậu vô cùng nguyên âm, và song tu lúc, đem này đoàn nguyên âm dẫn tới trong cơ thể mình. Trúc cơ lúc, lại phóng thích này đoàn nguyên âm, năng lực để thăng hai thành trúc cơ tỷ lệ. Trương Minh nói xong đoạn văn này về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng như là rơi xuống một khối trọng thạch. Cả người hề bại xuống dưới, chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, làm sao lại như vậy trêu chọc tiểu này người khủng bố. Bằng vào chính mình trong lúc vô tình đạt được phương pháp song tu, chỉ cần vụng trộm tu luyện, sớm muộn cũng sẽ có trúc cơ vào cái ngày đó. Tụ âm thể vô cùng bí ẩn, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không thể nhìn ra. Đường Thanh Hà tụ âm thể chính là môn này song tu công pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định sau dẫn đạo hắn tìm thấy. Hắn muốn cùng Đường Thanh Hà bồi dưỡng tình cảm, cuối cùng nhường nàng chủ động cam tâm tình nguyện đem nguyên âm giao cho mình. Tụ âm thể, hai thành trúc cơ tỷ lệ. Trần Phàm trong lòng đột nhiên kinh ngạc, chẳng thể trách Trương Minh muốn cùng Đường Thanh Hà ở trung thành đạo lữ, chậm chạp không có phá nàng tấm thân xử nữ. Nguyên lai hắn là đang chờ tu luyện đến luyện khí 9 tầng thời điểm. Trúc cơ đan tỷ lệ cũng có 2 thành đến 3 thành trong lúc đó, căn cứ phẩm chất đến định. 2 thành tỷ lệ lại phối hợp một hạt trúc cơ đan, còn có tự thân nguyên bản 1 điểm tỷ lệ. Trúc cơ trên cơ bản ổn. Trần Phàm nhìn một chút Đường Thanh Hà, cảm thấy mình muốn vì trúc cơ làm chuẩn bị. Hắn có hệ thống, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu luyện không có bình cảnh, trúc cơ kỳ là trước mắt hắn là có thể suy tính. Chương 49, Trương Minh chết, Âu Dương Tiến rời khỏi chương 49, Trương Minh chết, Âu Dương Tiến rời khỏi ha, Trần Phàm, ngươi bị kế hoạch của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được này tụ âm thể sao? Trương Minh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ mái tóc tản ra, như tóc thai bù sủ quỷ đồng dạng. Trần Phàm nhíu mày, nhìn Trương Minh, không biết hắn là ý gì. Nay đoàn thuần hậu vô cùng nguyên âm nhất định phải thân có tụ âm thể nữ tu chủ động, cam tâm tình nguyện giao ra đây, bằng không, ngươi căn bản không thể cưỡng ép lấy ra. Ha ha ha. Trương Minh đột nhiên cười ha hả, cười đến rất điên, phẫn hận nhìn Trần Phàm. Kế hoạch của hắn tan vỡ, hắn cũng sẽ không để Trần Phàm không duyên cớ đạt được đạo này cơ duyên. Ôn nào quá. Âu Dương Tiến chán ghét nói một câu, vung ra nhất đạo pháp thuật. Trương Minh không hề sức chống cự, bị cái này đạo pháp thuật chặt chẽ vững vàng đánh vào người, vung ra cách xa mấy mét. Trương Minh miệng phun tiên huyết, chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn muốn nhìn Trần Phàm biểu tình thất vọng, hắn muốn nhìn thấy Trần Phàm phẫn nộ biểu tình. Lấy hắn đối với Đường Thanh Hà lâu như vậy, tiếp xúc đến xem, nữ nhân này tính tình kiên cường, chỉ có thể đến mềm, liền không khả năng tới cứng. Cho nên hắn tốn rất nhiều tinh lực, hao phí rất nhiều tâm huyết. Thì ra là thế sao? Trần Phàm có chút thất vọng, này tụ âm thể thật đúng là thần bí khó lường. Chẳng thể trách Trương Minh không cưỡng ép đem Đường Thanh Hà bắt đi, mà là cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Trần Phàm nhìn thoáng qua tuyệt vọng Đường Thanh Hà, hắn không cho rằng đối phương sẽ đem tụ âm thể giao cho hắn. Sư tỷ, người tôi vẫn là ta tới. Thở dài, Trần Phàm nhìn về phía trên ngọn cây Âu Dương Thiến, kiếm trong tay hiện lên một vòng ánh máu. Âu Dương Thiến không nghĩ ố hế mình tay, trực tiếp nói, sư đệ ngươi tới đi. Trần Phàm gật đầu một cái, ngón tay nhẹ xóa thân kiếm, một đạo kiếm quang xuất hiện. Chờ một chút. Đường Thanh Hà thanh âm đột ngột vang lên. Trần Phàm dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía như chết người một loại quyết tuyệt Đường Thanh Hà. Nàng vất vả đứng dậy, loạn trà loạn trạng mà đi đến Trương Minh trước mặt. Để cho ta tự mình giết hắn, ta đem bọn ngươi nói tới thứ gì đó cam tâm tình nguyện cho ngươi. Yêu bao sâu, hận bao sâu. Kết quả chung quy là một giấc mộng. Đường Thanh Hà như là mê muội một dạng, trong ánh mắt chỉ còn lại cừu hận. Nàng muốn tự tay giết vị này đã từng chiếm cứ nàng toàn thế giới lừa đảo. Không thể, Trương Minh đột nhiên kêu to lên, như bị điên, Trần Phàm, Trần sư đệ, ngươi không thể để cho nữ nhân này độc thủ, ta không thể chết tại nữ nhân này trong tay. Cầu ngươi, Trần sư đệ, đừng để ta chết tại nữ nhân này trong tay. Trương Minh bị gối Trần Phàm trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Chết tại Trần Phàm, Âu Dương Tiến trong tay là thắng làm vua thua làm giặc, tài nghệ không bằng người. Chết tại Đường Thanh Hà trong tay thì là vô tận quất đủ. Một cái bị hắn coi là quân cờ, thương phẩm nữ nhân muốn tự tay giết hắn, tuyệt đối không thể. Trần Phàm không để ý đến Trương Minh, mà là nhất đạo pháp lực phong tỏa hắn tự sát có thể, ngược lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Thanh Hà. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kiếp trước, hắn nhìn qua không ít loại tình cảnh này. Vật cực tất phản, yêu sâu bao nhiêu, giết lên người đến đều có nhiều hung ác. Đường Thanh Hà lòng như cho nguội, như một bộ hành thi tẩu nhục, không chút do dự nói, ta lấy tâm ma lập thệ, để cho ta tự tay giết Trương Minh, cái này đàn ông phụ lòng về sau, đem tụ âm thể toàn bộ giao cho Trần Phàm. Thật tác động. Tốt kiên quyết. Trần Phàm kinh hãi, chẳng qua chính hợp ý hắn, đây chính là một khỏa hình người trúc cơ đan. Đem trong tay Nguyên Dương kiếm đưa cho Đường Thanh Hà, xin cứ tự nhiên. Nắm chặt Nguyên Dương kiếm, Đường Thanh Hà từng bước hướng Trương Minh đi đến. Trần Phàm, ngươi chết không yên lành. Trương Minh thân thể tàn phế, thân thể trên mặt đất không ngừng về sau nhúc nhích, không ngừng chửi mắng. Phúc. Một cái đầu lâu bay lên, mang theo không cam lòng cùng phẫn hận, khuất đủ. Đường Thanh Hà quả quyết giơ lên Nguyên Dương kiếm từ Trương Minh trên đầu xẹt qua. Hô. Đường Thanh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại đi đến Trương Minh đầu lâu trước, đầu lâu tiên huyết hiện lên phun ra hình, nồng hậu dày đặc tanh hôi. Bù bù. Nàng lại giơ lên kiếm đối với đầu lâu không khác biệt vạch xuống đi. Không bao lâu, Trương Minh đầu lâu đã không thành hình người, thấy không rõ lắm một điểm Trương Minh bộ dáng, thẳng thiết trình độ như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới sẽ bị hắn coi là thương phẩm nữ nhân tự tay giết chết. Làm xong đây hết thảy, Đường Thanh Hà như chút được gánh nặng, sắc mặt tái nhợt, như là hao hết tất cả khí lực. Đem phi kiếm còn cho Trần Phàm về sau, nàng liền như là một bộ hành thi tẩu đục đứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Tiếp nhận Nguyên Dương kiếm, Trần Phàm ánh mắt nhưng không có báo thù sau mừng rỡ, mà là tràn đầy lo lắng. Trương Minh chết ở chỗ này, là nội môn đệ tử, Thánh Liên Tông nhất định sẽ phái người đến kiểm tra, đồng thời rất dễ dàng có thể tra được cùng Trương Minh quan hệ mật thiết Đường Thanh Hà. Bây giờ Đường Thanh Hà là một cái thai hoàng ẩm, một cái củ khoai nóng bỏng tay. Hắn là hạ phẩm linh căn tư chất, trúc cơ đây tu sĩ khác khó khăn rất nhiều, vì trường sinh đại đạo hắn ở đây khi tất yếu có thể không từ thủ đoạn. Đường Thanh Hà trên người tụ âm thể hắn là nhất định phải lấy được, này lại gia tăng thật lớn hắn trúc cơ tỷ lệ. Trần Phàm rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào Đường Thanh Hà. Không bằng hãm hại cho Đường gia, nhường Đường gia đứng vững Thánh Liên Tông áp lực. Trần Phàm trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ, trước đó Đường Thành Sơn ngăn lại Trương Minh lúc, hắn cùng Âu Dương Thiến ngay tại xa xa chằm chằm vào. Đường Thanh Hà nhất định không thể lộ diện, chỉ cần đưa nàng che giấu, chính hắn vẫn như cũ có thể tại trong phường thị thì thầm tu luyện. Ý niệm tới đây, Trần Phàm thở dài một tiếng. Dù sao mảnh này tu chân giới đã loạn, vậy liền lại loạn một ít đi. Trần Phàm ngón tay khẽ nhúc nhích, một vòng ngọn lửa màu đỏ xuất hiện tại đầu ngón tay. Hiu, một quả hỏa cầu đem Trương Minh thân thể thiêu đến tan thành mây khói. Về sau ngươi liền theo ta. Trần Phàm nói với Đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà không trả lời, cứ ngắc đầu nhẹ nhàng giật mình, hình như đang trả lời. Ba người thì thầm về đến tiểu viện, Trần Phàm đem Đường Thanh Hà thu xếp tại Âu Dương Tiến bên cạnh phòng. Về đến trong phòng, Trần Phàm mở ra Trương Minh túi trữ vật, Âu Dương sư tỷ lại không có muốn Trương Minh túi trữ vật. Trương Minh xuất thân ngược lại là còn có thể, chỉ là linh thạch hơi ít, chỉ có chừng 200 mai, một thanh thượng phẩm phi kiếm, một ít phụ lục, một ít đan dược, còn có một quyển ố vàng công pháp, huyền trá âm dương công hẳn là hắn chủ tu công pháp. Chẳng qua Trần Phàm cũng không quá để ý quyển công pháp này. Trần Phàm còn phát hiện hắn còn có một cái túi đại linh thú. Túi đại linh thú là chuyên môn cất đặt linh thú không gian bảo vật, có giá trị không nhỏ, một cái đại khái 500 linh thạch. Trần Phàm thần thức khẽ nhúc nhích, túi đại linh thú mở ra sau khi, một hồi ong 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 âm thanh truyền ra. Lập tức chui ra một đám lít nha lít nhít màu vàng tiểu côn trùng, khoảng có mấy ngàn con, giống như to bằng ngón tay, cánh không ngừng chấn động. Trần Phàm lực lượng thần thức dùng sức ép một chút, bọn này tiểu côn trùng liền bị một cái lực lượng khổng lồ ép tới không thể động đậy. Bên trong một đầu lớn chừng quả đấm màu vàng côn trùng càng dễ thấy, bước vào yêu thú cấp bậc, đã đến nhất giai tiền kỳ. Văn linh ong mẫu trùng. Trước đây Trương Minh chính là sử dụng những thứ này văn linh ong truy tung Âu Dương sư tỷ. Trần Phàm làm lúc thấy rất rõ ràng, những thứ này văn linh ong bám vào tại tu sĩ trên người, cực kỳ ẩn nấp, làm lúc Âu Dương sư tỷ đã là luyện khí tầng 9 tu vi, nhưng vẫn là mắc lửa. Không biết Trương Minh từ chỗ nào đạt được loại dị thú này, lại dùng tiểu này dị trùng thai hỏa nhiều thiếu nữ tu. Văn linh ong là một loại đặc thù đê giai yêu thú, không có đạt tới kỳ thú bảng cấp bậc, phụ thân tại tu sĩ trên người sau mấy canh giờ liền sẽ chết đi. Mà bám vào lúc, chủ nhân có thể thông qua mẫu trùng xem xét bám vào vị trí, không nên phản kháng. Trần Phàm đem mẫu trùng bắt ra đây, pháp lực hóa thành một thanh tiểu kiếm lơ lửng ở phía trên đầu, thần thức trực tiếp bước vào mẫu trùng tâm thần. Ong ong ong. Mặc dù mẫu trùng cũng không trí thông minh, nhưng cảm nhận được tử vong uy hiếp, liền không phản kháng nữa, mặc cho Trần Phàm bố trí thần thức lạc ấn. Bố trí thần thức lạc ấn về sau, sinh tử của nó chỉ ở Trần Phàm một mấy mắt. Lúc này, cửa bị gõ, Âu Dương Tiến thanh lãnh tiếng vang lên lên. "Sư đệ, ra đây một chút." Trần Phàm đi vào trong sân, dường như đã hiểu rõ sư tỷ muốn nói gì. "Sư đệ, ta phải đi, chờ ta trúc cơ hoàn thành, ta sẽ trở lại." Báo thủ, Âu Dương không có chướng ngại tâm lý, đột phá trúc cơ kỳ tỷ lệ lại lớn mấy phần. Trần Phàm sớm có đoán trước, thần sắc hơi động, chúc sư tỷ thuận lợi. Lúc này, Âu Dương Tiến chợt xoay người sang chỗ khác, âm thanh truyền vào Trần Phàm trong tai. "Sư đệ, ngươi muốn cùng Đường cô nương kết làm đạo lữ, song tu sao?" Trần Phàm sững sờ, lắc đầu nói, "Tu tiên giới mây gió biến ảo, luyện khí kỳ như là phá hôi, nói không chừng có một ngày đột nhiên liền bị tu sĩ cấp cao trong lúc vô tình hại chết, ăn bữa nay lo bữa mai, sao dám lấy vợ sinh con? Ít nhất phải trúc cơ kỳ mới có sức tự vệ. Ta nhìn chúng chính là Đường cô nương trên người tụ âm thể, cũng không phải là bản thân nàng, lấy ra nàng nguyên âm cũng không nhất định muốn song tu." "Hiểu rõ." Âu Dương Tiến bối bối đối với Trần Phàm khẽ gật đầu. Đêm đó, dạ phong thật to, từng lần một thổi mạnh trong viện cây ngân hạnh, phát ra khó nghe cảnh cây tiếng va chạm. Trần Phàm ngồi ở tiểu viện nóc nhà, nhìn từ từ đi xa bóng hình xinh đẹp, thần sắc như thường, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 50, 3 năm, đường ra vị thứ 2 trúc cơ chương 50, 3 năm, đường ra vị thứ 2 trúc cơ Âu Dương Tiến đi rồi, không có cáo biệt, không nói gì. Sau đó trong một khoảng thời gian, Trần Phàm một mực ở tại trong tiểu viện dốc lòng tu luyện. Đường Thanh Hà trạng thái tinh thần đã khá nhiều, khôi phục ngày xưa thần thái, đã theo Trương Minh lừa gạt khôi phục lại. Chỉ là tính cách phương diện đã xảy ra một ít sửa đổi. Nàng đối với Trần Phàm nói gì nghe nấy, không có gì rõ ràng ý nghĩ. Trần Phàm vì kiểm tra Đường Thanh Hà có hay không có ý khác, cố ý nói cho nàng, chính mình rời khỏi sân nhỏ vài ngày. Nhưng kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng. Một sáng nàng có cái gì dị động, Trần Nhất chắc chắn không lưu tình, trực tiếp đoạn, đưa nàng triệt để hạn chế. Nhưng Trần Phàm thất vọng rồi, Đường Thanh Hà cũng không bất luận cái gì hành động, dựa theo Trần Phàm dặn dò, chưa bao giờ bước ra sân nhỏ một bước. Đến tận đây, Trần Phàm đều đối nàng nhiều rất nhiều tín nhiệm. Một tháng sau, Phương thị chấn động mạnh, Thánh Liên Tông nội môn đệ tử chết tại khoảng cách Phương thị ngoài 10 dặm một chỗ rừng rậm. Thánh Liên Tông phái ra một vị trúc cơ kỳ chấp pháp trưởng lão, cùng với mấy vị luyện khí hậu kỳ đệ tử đến dò xét tình huống. Cực kỳ có hiểm nghi chính là Đường gia, căn cứ có lòng người chính mắt trông thấy. Đường gia một vị nữ tu cùng Trương Minh quan hệ mật thiết. Đồng thời một tháng trước còn có người nhìn thấy Đường gia dòng chính Đường Thanh Sơn mang theo một số người ra Phương thị, mà còn có người chú ý tới, khi đó Trương Minh cũng vừa mới ra Phương thị. Trong lúc nhất thời, Phương thị nghị luận ầm ĩ đều đang nói Đường gia là gan quá lớn, cũng dám cùng Kim Đan thế lực đối nghịch. Đường gia biến thành mục tiêu công kích. Cuối cùng truyền ra thông tin là Đường gia bỏ ra cái giá cực lớn mới thở bình thường sự kiện lần này. Cụ thể là cái gì đại giới, cũng không bất cứ tin tức gì truyền ra. Thời gian yên bình luôn luôn rất tốt đẹp. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Đảo mắt đã qua 3 năm thời gian trôi mau mà qua. Âu Dương Tiến cũng không trở về đến, không biết đã xảy ra biến cố gì. Trong tiểu viện, Trần Phàm cùng Tần An trong đối lập mà ngồi, trên bàn đá ngâm hai bát thanh khí trà ngập linh trà. Trần Phàm khí tức đã đến luyện khí tầng 7, Tần An cũng có đột phá, đạt đến luyện khí 3 tầng. Vân huynh đệ, ta quá hâm mộ ngươi loại này luyện đan sư sinh sống, một người tiêu diêu tự tại, không cần ra ngoài cùng yêu thú chém giết, vậy không có nguy hiểm. Mỗi ngày ngồi xem mặt trời lên mặt trời lặn, mây cuốn mây bay. Tần An một mạch đem trà toàn bộ rót vào trong miệng, thì thầm nói. Trần Phàm trêu ghẹo nói, Tần ca, tiểu này buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt ngươi không thể được, ngươi nếu là thật như vậy, tẩu tử lại không đồng ý à? Lại nói, Vân huynh đệ, ngươi cùng Hàn muội tử có phải hay không cãi nhau? Tần An đột nhiên tiến đến Trần Phàm trước mặt, lộ ra một vòng cười tà, bằng không vì sao Hàn muội tử vừa đi chính là nhiều năm. Trần Phàm khoát khoát tay, dở khóc dở cười, không thể nào, Tần ca ngươi có thể không nên nói lung tung. Không biết có phải hay không là Tần An đối với phương diện này trì độn, cho đến nay, hắn cùng Âu Dương Tiến ngụy trang đạo lữ thân phận đều không có bại lộ. Âu Dương Tiến rời đi, hắn chỉ nói cho Tần An nàng là trở về có việc, cũng không báo cho biết cụ thể. Tần An một bộ người từng trải giọng nói, này phu thê à, đầu giường không hợp cuối giường hợp, như Hàn muội tử dạng này nữ tử có chút tính tình là bình thường, ngươi chỉ cần hơi trầm thấp đầu, nói chút mềm thoại liền tốt. Trần Phàm nghe được trở nên đau đầu, hắn cho đến nay cũng còn chỉ là một cái xử nam. Trọng sinh đến phương này tu chân giới, hắn chỉ nghĩ đem trường sinh đại đạo đặt ở vị thứ nhất, còn lại toàn diện cũng phải làm cho bên cạnh. Tần ca, các ngươi đội săn yêu tại Đại Hoang Sơn mạch gần đây thu hoạch làm sao? Trần Phàm nhịn không nổi Tần An nhìn chăm chú, đành phải giật ra trọng tâm câu chuyện. Lời nói này đến Tần An trong lòng, nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất quái sự, trong lòng của hắn một hồi hoảng hốt. Sắc mặt nặng nề nói, "Vân huynh đệ, ngươi gần đây cũng không nên đi Đại Hoang Sơn mạch, gần đây chỗ nào không nhiều an toàn." Cớ gì nói ra lời ấy? Tần An nói ra hắn kiến thức, gần đây Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài yêu thú đều không bình yên, xuất hiện rất nhiều chủ động công kích tu sĩ yêu thú. Yêu thú tình hình trung hạ không chủ động công kích tu sĩ, trừ phi xâm nhập lãnh địa của nó. Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài còn mới xuất hiện rất nhiều yêu thú, tựa như là từ chỗ sâu ra tới. Những kia yêu thú nhìn thấy tu sĩ dường như là tựa như phát điên, điên cuồng công kích. Trần Phàm nghe đến mê mẩn, nghi ngờ nói, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tần An nói, có thể là muốn xuất hiện thú triều. Thú triều là do cao gia yêu thú phát động một hồi yêu thú xâm lấn, dường như đoạt địa bàn mở dạng, tu sĩ thực lực lên cao về sau, các phương diện cũng phải có tương ứng để thăng. Địa bàn này đoạt không qua những yêu thú khác, chỉ có thể hướng ra phía ngoài xâm lấn. Tần An không hổ là săn yêu người, kinh nghiệm phong phú, đối với yêu thú giải rất sâu, tướng thú triều nguyên lý từng chút một nói ra. Đây chẳng phải là nói Đại Hoang Sơn mạch trong xuất hiện một đầu cao gia yêu thú? Trần Phàm lập tức nói. Tần An lắc đầu, cái này có thể nói không rõ ràng, rốt cuộc tu chân giới vũ châu, nhân tộc yêu tộc hai thế lực lớn thế chân bạc, cũng có thể là con nào cao gia yêu thú đột nhiên không nghĩ ra, muốn làm chút chuyện. Yêu tộc ở trong mắt chúng ta là vô tận linh thạch tài nguyên, chúng ta nhân tộc ở trong mắt yêu tộc cũng là vị ngon nhất đồ ăn à. Trần Phàm đồng ý, đúng là đạo lý này. Khiến cho gần đây chúng ta đội săn yêu cũng không dám tiến Đại Hoang Sơn mạch, quá nguy hiểm, lần trước chúng ta đội săn yêu còn kém chút bị một đầu nhất giai hậu kỳ viên mãn yêu thú cho đoàn diện. Tần An trên mặt một trận hoảng sợ, hắn mới nhớ ra đây mới là hắn đến tìm Vân Minh để mục đích chủ yếu. Hai tộc đấu tranh, trời sập có người cao to treo lên, chúng ta kiểu này cấp thấp tu sĩ không muốn bở ngỡ ngẩn là được. Lên cao đến chủng tộc đấu tranh, U Châu Nam Bộ muốn lấy Thanh Vân Tiên Thành làm trung tâm. Phía dưới mỗi cái thế lực đều muốn nghe Nguyên Anh thế lực điều khiển, chỉ huy. Là cái này tu tiên giới phổ biến ăn ý hy vọng không muốn là đại quy mô thú triều đi. Trần Phàm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tần An như là nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng rồi, Vân huynh đệ, đường ra xuất hiện vị thứ hai trúc cơ tu sĩ, ngươi biết không? Vị kia đột phá. Trần Phàm bị vào thần thức cường đại, trước đó không lâu liền phát hiện trong phường thị trấn giữ vị kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ không thấy tăm hơi. Không ngờ rằng lại là đi đột phá trúc cơ. Dưới tình huống bình thường, trúc cơ đan giá bán 4 vạn linh thạch, đường ra lại còn có tài nguyên kiếm ra một viên trúc cơ đan. Không biết từ chỗ nào mua sắm, ẩn tàng được ngược lại là rất sâu. Lần này trung quanh thế cuộc lại muốn xuất hiện thay đổi, đường ra khôi phục hai vị trúc cơ tu sĩ, trước đó nhường ra đi lợi ích lại phải về đến rồi. Tu chân giới quỷ dị khó lường, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mảnh này tiểu trong tu chân giới, một vị trúc cơ tu sĩ cũng đủ để sửa đổi thế cuộc. Đường ra một chút liền trở thành trung quanh tam đại gia tộc bên trong mạnh nhất gia tộc. Trước đó chiếm lĩnh đường ra bên ngoài Linh Sơn mấy vị kia luyện khí tầm 9 tán tu coi như thảm rồi, đường ra đã phát ra treo thưởng. Tần An nhìn có chút hạ hê lên, từ góc độ của hắn, đường ra thực lực mạnh lên, mảnh này phường thị càng ổn định, bọn hắn những thứ này săn yêu người đều càng ổn định. Chương 51, kiếm đạo cảnh giới chương 51, kiếm đạo cảnh giới bên trong nhà gỗ, Trần Phàm nín thở ngưng thần, xếp bằng ở trên giường gỗ, bên cạnh hàng luồng kiếm khí tự động từ trong thân thể của hắn tràn ra. Nguyên Dương kiếm phát ra âm vang run rẩy. Trần Phàm không tự chủ đem Nguyên Dương kiếm trộm trong tay. Trong chốc lát, Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ sắc bén kiếm khí màu trắng nhanh chóng bắn mà ra. Kiếm quang tung hoành, như từng đầu du long. Oeng! Nhà gỗ một mặt tường ầm vang sụp đổ. Kiếm đạo tầng thứ nhất, kiếm khí hóa hình rốt cục xong rồi. Trần Phàm không hề bận tâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tự lẩm bẩm. Sau đó xem xét lên trong đầu kim sắc thẻ ngọc. Căn cứ kim sắc thẻ ngọc trên thanh Liên Cửu kiếm kiếm đạo vỡ lòng thiên chương nói tới. Kiếm đạo tại vô số năm tháng diễn biến trong quá trình, bị vô số kiếm tu nghiên cứu đột phá, cuối cùng đem nó chia làm 5 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất tên là kiếm khí hóa hình. Đã đến tầng này cảnh giới kiếm tu, đem tự thân kiếm khí hóa thành thực hình, một sợi kiếm khí liền như là một thanh chân thực phi kiếm. Chỉ có đã đến tầng này cảnh giới, mới xứng đáng chi làm kiếm tu. Tu chân giới tuyệt đại đa số kiếm tu đều tại đây một tầng cảnh giới. Tất cả mọi người tại đây một tầng cảnh giới, đều không sai biệt nhiều, so thực sự không phải nói, so là kỹ, người đó đấu pháp kinh nghiệm phong phú hơn, người đó kiếm pháp lợi hại hơn. Thẻ ngọc kiếm đạo cảnh giới giải thích thiên bên trên có nhất đạo cầm kiếm bóng người, Trần Phàm tâm niệm khẽ động. Trước mắt chàng cảnh đột nhiên biến hóa, xuất hiện tại một chỗ trống trải thế giới. Trong thế giới đứng nhất đạo tiên phong đạo cốt giản mua kiếm tu. Đây là muốn cho ta diễn luyện đệ nhất cảnh kiếm đạo. Trần Phàm rất nhanh liền hiểu. Vấn đạo tông quả nhiên không hổ là hóa thần đại tông, thủ đoạn thần bí khó lường, truyền thụ kiếm quyết còn có chân thực diễn luyện lưu ảnh. Vị này kiếm tu hẳn là vấn đạo tông một vị tiền bối đi. Không biết kiếm đạo tu vi đạt tới đệ nhất cảnh. Chỉ thấy kiếm tu huy động kiếm trong tay, một cỗ kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn xuất hiện. Một cái mắt, kiếm tu động như lôi đình, nhanh như thiểm điện, Trần Phàm cái gì vẫn chưa thấy rõ, kiếm tu kiếm đã vào vỏ, tất cả không có dấu vết mà tìm kiếm. Cách đó không xa một mảnh cây cối ẩm vang sụp đổ, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, chỗ lỗ hổng bóng loáng bình chấn, một mạch mà thành. Trang cảnh biến đổi, Trần Phàm về tới hiện thực. Thật nhanh kiếm. Trần Phàm bị chấn động đến, cùng là đệ nhất cảnh kiếm tu, hắn ở đây trước mặt lão giả giống như những kia bị chém đứt cây cối. Tiểu này cũng đã là đệ nhất cảnh cực hạn. Nhanh, chuẩn, hung ác, ba cái hợp nhất, đặt vững kiếm đạo đệ nhất cảnh cơ sở. Trần Phàm tiếp lấy nhìn xuống. Kiếm đạo đệ nhị cảnh làm kiếm khí lôi âm. Tầng này cảnh giới đem tốc độ phát huy đến cực hạn, mỗi một kiếm đâm ra đều nương theo lấy hồng trung đại lư, lôi âm của cuộn. Tầng này không mẹn mẹn là nhanh, còn có thể mượn thiên địa linh lực, huy kiếm thời điểm, đem thiên địa linh lực hội tụ. Nói ngắn gọn, chính là mưu lợi, dùng nhỏ nhất lực, sứ phi kiếm phát huy uy lực lớn nhất, đạt tới toàn lực thúc dục hiệu quả. tục xưng làm ít công to. Trần Phàm tiếp tục xúc động thẻ ngọc bên trên bóng người, bước vào cảnh giới thứ 2 diễn luyện chẳng cảnh. Vẫn như cũng là vị kia tiên phong đạo cốt lão giả. Trần Phàm còn chưa bao giờ thấy qua cảnh giới thứ 2 kiếm tu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy lão giả nâng lên kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Trần Phàm bên tai lôi âm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc, giống như tại xuyên toa tại đường hầm không thời gian, tiếng gió quán mà thôi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cách đó không xa hai tòa đỉnh núi liền bị san bằng. Trần Phàm toàn bộ hành trình chỉ nghe được lôi âm cuộn cuộn, lại chưa từng thấy đến một vòng kiếm quang. Vung lên, vừa thu lại trong lúc đó, kiếm lực đã xuất. Quả thực khủng bố như vậy. Trần Phàm tiếp tục xem đệ tam cảnh, luyện kiếm thành cơ. Cần cực kỳ tinh diệu thần hồn khống chế cùng tu vi thâm hậu, không phải tuyệt đỉnh kiếm tu không thể nắm giữ. Nay cảnh giới chính là kiếm tu chất biến, đem kiếm đạo rèn luyện đến cực hạn, đạt tới lấy đơn giản hóa phồn, lấy nhu thắng cường, lấy không thắng có cảnh giới chí cao. Kiếm là bách binh chi quân, tượng trưng cho dương cường, trực tiếp, cường đại. Ti là chí nhu vật, tượng trưng cho âm nhu, khúc chiết, linh xảo. Luyện kiếm thành tơ chính là đem hai kết hợp, vừa người có nhu, trong nhu có cường, đã đến lấy điểm khắc mặt, vô cùng bất nhập đặc tính. Bất kể cái gì cùng giai bảo vật, thần thông, pháp thuật, phòng ngự pháp khí toàn diện phá bỡ. Trần Phàm nhìn về phía diễn luyện chẳng cảnh. Trước mặt lão giả đứng mấy vị võ trang đầy đủ tu sĩ, trên người các loại pháp khí thần thông cùng nhau nở rộ quang mang. Lão giả hai tay mở ra, kể ra sợi tơ như du long loại tràn ra, đối diện mấy vị tu sĩ toàn diện ngã xuống đất, trên người thủng trăm ngàn lỗ. Nhất kiếm ra, vạn bật phá. Có một kiếm phá vạn pháp danh sưng. Dường như Lưu lão tổ trước khi chết đều đạt đến cảnh giới này, còn đem ba vị tu sĩ kim đan đều đạt thương. Trần Phàm nghĩ tới hắn tương đối quen thuộc một vị tu sĩ. Thấy được này luyện kiếm thành tơ uy lực, Trần Phàm mới thật sâu nhất thiết cảm nhận được Lưu lão tổ đạt tới cảnh giới này lúc, những kia tu sĩ cấp cao khủng bố. Không dám tưởng tượng Lưu lão tổ nếu như còn sống sót, đều sẽ đáng sợ cỡ nào. Phía sau lưỡng đạo cảnh giới càng là hơn khơi dậy Trần Phàm lòng hiếu kỳ, cảnh giới thứ 3 đều khủng bố như thế, hắn không dám tưởng tượng đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng đến tuột cùng ra sao phong quang. Lật đến đệ tứ thiên, kiếm đạo đệ tứ cảnh, kiếm quang phân hóa. Kiếm sinh 1, nhất sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 3. Kiếm quang phân hóa là một cái miêu tả kiếm thuật từ vừa đi hướng vạn cảnh giới khái niệm, là lực lượng số lượng tăng gấp bội, là kiếm tu đối với biến hóa chi đạo cùng phân hợp lý lẽ khắc sâu lĩnh ngộ. Nói ngắn gọn, chính là đem nhất đạo chủ kiếm quang chia ra làm hàng trăm hàng ngàn, thậm chí vô cùng vô tận kiếm quang, hình thành che ngập bầu trời kiếm thế. Mỗi một đạo kiếm quang cũng có chủ kiếm quang 1/10 uy lực, tất cả kiếm quang được ra, uy lực tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là nhìn xem giới này điệu, Trần Phàm đều trợn mắt hốt hoồm. Này không phải liền là trong truyền thuyết đầy trời mưa kiếm sao? Hắn lần nữa mở ra diễn luyện chẳng cảnh, vẫn như cũng là vị lão giả kia. Lần này là tại một tòa to lớn dãy núi trước, chỉ thấy trên người lão giả quang mang mấy liệt, kiếm quang từ trên người hắn, vô số kiếm quang phân hóa mà ra, lít nha lít nhít phân bố tại cả vùng không gian. Trong chốc lát, cả tòa sơn mạch như là địa long quay cuồng, như là bị một hồi hủy thiên diệt địa phong bạo, một hồi trời long đất nở qua đi, dãy núi thủng trăm ngàn lỗ, bị chia làm vô số cái gò núi nhỏ. Trần Phàm há to mồm, trong lúc nhất thời mất đi nói chuyện năng lực. Là cái này từ một kiếm phá vạn pháp đến nhất kiếm sinh vạn pháp diễn biến. Giữa thiên địa lại có khủng bố như thế cảnh giới, chỉ dựa vào một thanh kiếm có thể diễn hóa như thế nhiếp nhân tâm phách chiêu thức. Là cái này tu tiên giới a, leo lên con đường đầy đủ gian nan, đỉnh núi phong quang mới biết vô hạn mỹ hảo. Trần Phàm hướng tới, chờ không nổi lật xem cảnh giới tiếp theo. Cái thứ 5 cảnh giới lại là cỡ nào tuyệt vời. Kiếm đạo đệ ngũ cảnh, kiếm quang hóa hình. Trong truyền thuyết đã đến đệ ngũ cảnh, kiếm quang không còn bèn bèn là quang nhận hình thái, mà là có thể tiến một bước biến hóa thành cụ thể vật thể. Những thứ này hóa hình vật không chỉ có kiếm quang sắc bén, mang nào đó đạo vận hoặc đặc thù thần thông. Hết rồi. Trần Phàm bối rối. Đệ ngũ cảnh giới thiệu như thế nào chỉ có ngần ấy, còn không có lưu ảnh biểu hiện ra. Hắn rất nhanh chú ý tới trong truyền thuyết ba chữ này, hắn hiểu được. Chẳng thể trách không có lưu ảnh biểu hiện ra, nguyên lai liền hỏi tông tiền bối đều còn chưa đạt tới đệ ngũ cảnh, thậm chí chỉ là nghe nói. Này ngược lại càng khơi dậy Trần Phàm muốn thắng thua. Lịch đại tu sĩ đều không đạt được độ cao, ta nhất định muốn đi lên xem một chút phía trên phong cảnh, nếm thử tư vị trong đó. Ngọc giản này bên trên lưu ảnh có pháp lực rót vào quan hệ, cũng không có tiêu tán. Này cho Trần Phàm tham khảo học tập đối tượng. Chương 52, đường ra mời chương 52, đường ra mời Trần đại ca, ăn cơm đi. Một thanh âm ngắt lời Trần Phàm suy nghĩ. Trần Phàm mới phát hiện lúc này đã tới giờ thịnh. Sắc trời rộng thoáng, lũ lũ thần dương rơi vào sân nhỏ một góc. Ở chung lâu về sau, Trần Phàm phát hiện Đường Thanh Hà nấu cơm làm rất tốt, thậm chí một ít nguyên liệu nấu ăn đây trong phường thị Linh Trai lâu làm được đều tốt. Hắn liền thường xuyên ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn để nàng nấu cơm. Hắn cũng được, không cần ăn không hề hương vị tích cốc đan, ngẫu nhiên cải thiện một chút cấm nước. Trần đại ca, ngươi đây là? Đường Thanh Hà thân mang một thân bạch bào, vây quanh một vòng tạp dề, từ nhà bếp mang sang nhất đạo mùi thơm tràn ngập thái. Nhìn Trần Phàm trong phòng một mặt tường ngã trên mặt đất, Đường Thanh Hà hoài nghi. Không sao, tu luyện nhập thần, không có chú ý có chừng có mực, một lúc tìm người đến lại lần nữa sửa một cái là được rồi. Trần Phàm vô vỗ trên người đứng dậy, đi đến cây ngân hạnh ở dưới trước bàn đá ngồi xuống. Phía trên đã bày xong mấy đạo món ngon, còn có một thùng linh mễ, mùi thơm nước mũi, sắc hương vị câu toàn. Đường cô nương, ngươi tay nghề này càng ngày càng tốt. Trần Phàm vùi đầu ăn một miệng lớn cơm về sau, tán dương. Đường Thanh Hà cười cười, Trần đại ca thích là được. Ăn xong điểm tâm về sau, Trần Phàm hài lòng đi ra tiểu viện. Đi tới trong phường thị trọng yếu nhất rất khu náo nhiệt, nơi này toàn bộ đều là có mặt tiền cửa hàng. Trần Phàm đi vào đường ra tại trong phường thị mở ngưng đan các. Nửa tháng trước, hắn đang bế quan, Đường Thanh Sơn đến rồi tiểu viện một lần. Lúc đó, Trần Phàm đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, Đường Thanh Hà có Trần Phàm căn dặn, không dám khai môn lộ diện. Đường Thanh Sơn không có tìm được người, lấy Tần An tiện thể nhắn, nói có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Đảo mắt tốt mấy ngày trôi qua, hắn mới nhớ ra chuyện này. Vừa tiến vào ngưng đăng cát, một vị mỹ mạo thị nữ liền tiến lên đón, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiên sư đại nhân mời vào bên trong, xem xét cần thứ gì, đan dược, linh tài chúng ta ngưng đăng cát cái gì cần có đều có. Ta tìm Đường Thanh Sơn, Đường đạo hữu. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Ha ha, Vân đạo hữu, đã lâu không gặp, xem như đem ngươi trông mong đến. Vừa dứt lời, giọng Đường Thanh Sơn đều từ trên lầu truyền tới. Lập tức, Trần Phàm liền nhìn thấy một vị tướng mạo anh tuấn tu sĩ xuất hiện tại trước mặt. Đường đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Trần Phàm cảm thán nói, hai người chính thức gặp mặt hay là tại 5 năm trước, hắn tìm Đường Thanh Sơn thuê bán quầy hàng, lúc đó hắn chỉ là một vị luyện khí 5 tầng tu sĩ, Đường Thanh Sơn luyện khí 3 tầng. Hơn 5 năm qua khứ, Trần Phàm đã đến luyện khí hậu kỳ, Đường Thanh Sơn vẫn như cũ là luyện khí 3 tầng. Vân đạo hữu, lầu 2 mời. Đường Thanh Sơn hòa khí nói. Tiểu Ngọc, rót trà ngon. Không bao lâu, lầu 2 nhà gian, cổ kính, ở giữa màu đồng lư hương trong dâng lên làm lòng người tĩnh đàn hương. Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Phàm nhàn nhạt uống một ngụm mở mịt hương trà linh trà. Không biết Đường đạo hữu tìm ta chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Đường Thanh Sơn vậy bưng lên linh trà uống một ngụm, trà này là do nhất giai trung phẩm linh trà tăng thêm nước linh tuyển ngâm chế mà thành, có chấn định tâm thần, tu dưỡng sinh tức công hiệu. Trần Phàm nhíu mày, hắn có chút không thích kiểu này cố lộng miền hư người. Đường Thanh Sơn tiếp tục nói, ta liền nói thẳng, Vân đạo hữu có bằng lòng hay không gia nhập ta Đường gia, biến thành ta Đường gia ngưng đan các đan sư. Mấy năm này ta có thể thường xuyên nghe nói qua Vân đạo hữu Vân đan sư danh hiệu, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, tại trong phường thị có không tầm thường thanh danh. Thì ra là thế, xem ra là nhìn chúng ta trung phẩm luyện đan sư danh hiệu. Trần Phàm lắc đầu, không chần chờ, tại hạ nhàn vân giá hạ quen rồi, tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Gia nhập thế lực liền sẽ bị hạn chế tự do, ăn nhờ ở đậu, chuyện gì đều muốn nghĩ trước lo sau. Đường Thanh Sơn khoát khoát tay, Vân đạo hữu trước không cần đội vã từ chối, không ngại nghe một chút ta Đường gia mở ra điều kiện. Ồ, Trần Phàm gật đầu. Vân đan sư gia nhập ta Đường gia ngưng đan các về sau, ta Đường gia vì ngươi cung cấp linh tài, mỗi tháng chỉ cần luyện chế số lượng nhất định đan dược, còn lại Vân đạo hữu có thể tự xử lý. À, mỗi tháng Đường gia vui lòng cung cấp bao nhiêu phần linh tài, lại cần giao ra bao nhiêu đan dược. Trần Phàm trong lòng cười lạnh, như thế mơ hồ điều kiện, không nói rõ ràng, cuối cùng không đều là các ngươi định đoạt sao? Trung phẩm luyện đan sư mỗi tháng 50 phần trung phẩm linh tài, mỗi tháng giao 150 hạt trung phẩm đan dược là đủ. Trần Phàm nghe lấy tự hỏi, một phần trung phẩm đan dược linh tài đại khái là 10 cái linh thạch, bình thường trung phẩm luyện đan sư tỷ lệ thành đan là 5 đến 6 hạt, tỷ lệ thành công là 6 7 thành. Dựa theo tính như vậy, bình thường luyện đan sư chính là làm công. Đường gia thực sự là dự tính hay lắm. Đường đạo hữu thật không có thành ý, ta cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Trần Phàm lắc đầu trực tiếp từ chối. Tay không bắt sói, mặc dù hắn sát suất thành công đạt tới gần 8 thành, nhưng hắn cũng sẽ không miễn phí cho Đường gia làm công. Vân đan sư, đừng nóng nội, còn chưa nói xong, Đường Thanh Sơn cười cười, đã sớm dự liệu được kết quả này. Ta Đường gia cũng không hạn chế luyện đan sư tự do, còn có thể miễn đi trong phường thị ở lại tiền thuê. Đồng thời mỗi tháng còn sẽ có tương ứng đồng lộc, chờ ngươi đã đến thượng phẩm luyện đan sư về sau, ta Đường gia còn có thể cho cung phụng trưởng lão vị trí, địa vị tương đương với trưởng lão. Ngay cả ta cũng muốn tôn xưng một tiếng cung phụng trưởng lão. Miễn đi tiền thuê, đồng lộc, còn sẽ không hạn chế tự do. Trần Phàm cảm thấy có điểm tâm động, dù sao chính mình trong thời gian ngắn sẽ không rời đi phường thị. Nếu như vẹn vẹn là trước đó điều kiện, hắn không chút do dự liền biết từ chối. Có trong thất bại mạnh lên tiên phú, có thể thu được miễn phí linh tài rèn luyện luyện đan kỹ nghệ là rất không tệ. Nếu như tại đã đến luyện khí tầng 9 thời điểm có thể trở thành nhị giai hạ phẩm luyện đan sư không còn gì tốt hơn, liền có thể bắt đầu tìm kiếm trúc cơ đan chủ yếu linh dược. Tại trung phẩm đan dược trên đã dừng lại rất lâu, Trần Phàm cảm giác mình đã có thể nếm thử thượng phẩm đan dược. Lại không tốt cũng có thể tích lũy đầy đủ tài nguyên đi mua sắm trúc cơ đan. Cái gọi là cung phụng vị trí Trần Phàm căn bản trước mắt cũng không có tính thực chất chỗ tốt, chỉ là địa vị mang theo một ít sửa đổi. Thành công Đường gia cung phụng về sau sẽ cùng Đường gia thành lập càng sâu quan hệ, đây là hắn không muốn. Trầm tư một lát sau, Trần Phàm đột nhiên cười nói, tất nhiên Đường đạo hữu thành ý chẳng đấy, ta tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Bất quá ta ngược lại là có một cái điều kiện, hy vọng Đường đạo hữu có thể hỏi một chút trong tộc trưởng lão. Đường Thanh Sơn sững sờ, đem Trần Phàm trong chén trà thúc đẩy, cười nói, Vân đan sư mời nói, không phải quá phận quá đáng yêu cầu, ta Đường gia đều có thể đáp ứng. Trần Phàm lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói, Đường đạo hữu nên hiểu rõ, giống chúng ta kiểu này tán tu, không có truyền thừa, mọi thứ đều cần nhờ chính mình. Đường Thanh Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục nghe lấy. Cho nên ta hy vọng ta biến thành thượng phẩm luyện đan sư về sau, cung phục vị trí ta không muốn, nhưng Đường gia nhị giai đan phương có thể cho ta sao chép một phần. Cái gì? Này tuyệt đối không thể. Đường Thanh Sơn sắc mặt đại biến, không ngờ rằng yêu cầu của hắn như thế lớn. Nhị giai đan phương mỗi một phần đều vô cùng chân quý, là mỗi cái thế lực nội tình, trừ ra bản tộc luyện đan sư, là không thể ngoại truyền chí bảo. Chương 53, Trần Phàm điều kiện, Đường Thiên Hà suy đoán chương 53, Trần Phàm điều kiện, Đường Thiên Hà suy đoán Đường đạo hữu trước không cần vội vã từ chối, ngươi không ngại đi về hỏi hỏi người phụ huynh mối. Các ngươi cũng được, nâng yêu cầu, ta có dự cảm, ta rất nhanh liền năng lực đạt tới thượng phẩm luyện đan sư chi cảnh. Trần Phàm khí định thần nhàn uống một ngụm linh trà. Đây cũng là hắn tạm thời thay đổi chủ ý một nguyên nhân. Sư phụ Tần trưởng lão chỉ cấp hắn luyện khí kỳ truyền thừa, cũng không có bất kỳ liên quan đến nhị giai luyện đan sư truyền thừa. như hôm nay Nguyên Tông đã mai danh nhận tích, hắn vậy không có cách nào tìm thấy sư phụ muốn tới nhị giai luyện đan sư truyền thừa. Bây giờ có thể dựa vào đều chỉ có chính mình. Trên con đường tu hành, luyện đan tuyệt đối là hắn thứ một sự giúp đỡ lớn. Mỗi một loại nhị giai đan dược đều giá trị phi phàm, đan phương càng là hơn mỗi vị luyện đan sư mệnh căn tử. Mong muốn đạt được cũng không dễ dàng, hắn mới theo dõi đường ra nhị giai đan phương, không tiết lộ ra sắp biến thành thượng phẩm luyện đan sư thông tin. Vì chính là tăng thêm sức lực. Vân đan sư chớ có làm khó ta, bực này vô lý yêu cầu ta đường ra làm sao có thể đáp ứng. Đường Thanh Sơn trên mặt lộ ra một cỗ tức giận, vẫn như cũ cảm thấy đây là một kiện hoang đường chuyện. Lúc này, hắn bên tai khẽ động, thần sắc cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục như thường. Nhỏ giọng thử dò xét nói, Vân đan sư quả thực muốn đến thượng phẩm luyện đan sư. Nghe vậy, Trần Phàm trên mặt xuất hiện mỉm cười, không thể giả được, ta không cần phải. Cầm chuyện này cười trêu nói bạn. Nghe nói như thế, Đường Thanh Sơn gật đầu, đã như vậy, ta đều hướng trong tộc trưởng lão xin chỉ thị một phen, đến lúc đó thông báo tiếp Vân đan sư. Đã như vậy, kia Vân Mộ đều lặng chờ đạo hữu hồi âm. Trần Phàm gạt ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ kích động, đối với Đường Thanh Sơn chắp tay thi lễ. Sau đó, hai người liên tiếp trò chuyện một chút về sau, Trần Phàm liền dẫn đầu không người rời đi. Đi ra ngưng đan các, Trần Phàm quay đầu nhìn thật sâu một chút ngưng đan các lầu 3. Vừa mới một màn kia thần thức cũng không phải là luyện khí kỳ tất cả, ít nhất là trúc cơ sơ kỳ, xem ra là Đường gia tân tiến vị kia trúc cơ tu sĩ. Từ Đường gia trấn thủ tại phường thị vị kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ về sau, Trần Phàm liền không còn có cảm ứng được cô khí tức này. Vừa nãy Đường Thanh Sơn rất rõ ràng muốn cự tuyệt chính mình, thậm chí không tiếc tức giận. Nhưng ở đột nhiên một cái mắt, sắc mặt của hắn biến hóa, cùng với ngữ khí chuyển biến, nhường chuyện này lại đột nhiên có đường lui. Là vị kia trúc cơ tu sĩ tác phẩm, cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể trong nháy mắt sửa đổi Đường Thanh Sơn ý nghĩ. Có vị này trúc cơ tu sĩ vẫn như cũ trấn thủ tại trong phường thị ngược lại là an toàn không ít. Cũng không biết Đường gia trúc cơ tu sĩ là làm gì dự định. Chính Trần Phàm vậy không nắm chắc được, rốt cuộc hắn cảm giác kế hoạch của mình hay là quá ít. Nếu như Đường gia đưa ra cả đời cho luyện đan, hoặc là ở rể Đường gia loại yêu cầu này, kia chính Trần Phàm là tuyệt sẽ không nguyện ý thở dài một tiếng, Trần Phàm bước nhanh rời khỏi. Nhị thúc, ngài thật chẳng lẽ muốn sử dụng nhị giai đan phương giáo hảo một vị ngay cả thượng phẩm luyện đan sư đều không phải là tu sĩ sao? Vừa mới nha gian, Đường Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Trần Phàm vừa nãy rời đi vị trí bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ huyền bào máu ngọc, tóc mai hơi sương, hai đầu lông mày tự có một cỗ uy nghiêm. Hắn chính là Đường gia mới một vị trúc cơ tu sĩ, Đường Thiên Hà. Cũng là Đường Thanh Sơn thân nhị thúc. Nghe được nhà mình cháu trai lời nói, Đường Thiên Hà không có trả lời, mà là bình tĩnh vì chính mình ngâm một bình trà. Đường Thiên Hà rót cho mình một ly về sau, nhìn thoáng qua Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn vội vàng tiếp nhận ấm trà. Lúc này, Đường Thiên Hà mới không nhanh không chậm nói ra, như chỉ là một vị trung phẩm luyện đan sư, tự nhiên không đáng giá chúng ta đầu tư. Nhưng người này cũng không phải là tu sĩ bình thường, trải qua ta vừa nãy quan sát, người này lực lượng thần thức vượt xa thường nhân. Vừa nãy ta đặc biệt phóng yếu thần thức truyền âm ngươi, bị hắn tinh chuẩn đã nhận ra. Đường Thanh Sơn đột nhiên kinh ngạc, không thể tin nhìn nhị thúc. Này Vân Nguyên lại có như thế thần thức cường đại. Đường Thiên Hà tiếp tục nói, căn cứ suy đoán của ta, người này luyện khí tầng 7 tu vi, lực lượng thần thức có thể đã đạt đến hơn 100 trượng. Mà thần hồn chính là tu sĩ trúc cơ một trong mấu chốt, bởi vậy nhìn xem, người này trúc cơ tỷ lệ không nhỏ. Trúc cơ là khó khăn cỡ nào, liền xem như thế, vậy không đến đem nhị giai đan phương giao ra đi. Đường Thanh Sơn vẫn có chút không hiểu, trong mắt toát ra một vòng tinh quang, ngược lại suy đoán. Hắn tại sao có thể có như thế thần thức cường đại lực lượng, hẳn là có trong truyền thuyết tu thần chi pháp. Đường Thiên Hà nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt, tu thần chi pháp nào có tốt như vậy được, tu chân giới cơ duyên biến ảo khó lường, thiên sinh thần hồn lực lượng cường đại cũng không ít người. Người mỗi người đều muốn hoài nghi hắn có tu thần chi pháp. Không nói đến hắn một mực ở tại ta đường ra trong phường thị. Nói cách khác, ngươi chẳng lẽ muốn vì một cái hư vô mở mịt thứ gì đó cùng một vị có thể trúc cơ tu sĩ kết xuống sinh tử mối thù. Đường Thanh Sơn trên mặt một hồi đỏ lên lúc thì trắng, xấu hổ nói. Nhị thúc nói rất có lý. Tu chân giới bởi vì loại này lòng mơ ước, cuối cùng bị trả thù không phải số ít, không muốn vọng thêm suy đoán. Đường Thiên Hà nhắc nhở nói, nhàn nhạt uống một ngụm trà. Tu vi của người này, luyện đan song tu, thậm chí dựa theo hắn nói, đã tiếp xúc đến thượng phẩm luyện đan sư cánh cửa. Coi như thế, cũng đáng được chúng ta đường ra kết giao. Bên ngoài đến xem, hiện tại chúng ta đường ra là trung quanh đệ nhất đại thế lực. Nhưng chính chúng ta hiểu rõ, gia tộc nội tình quá ít, có luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục tiên phú hậu bối quá ít. Cho đến nay cũng chỉ có một vị trung phẩm luyện đan sư là bản tộc tu sĩ. Nhị giai đan phương lưu tại trong tộc không dùng được. Đường Thanh Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu. Chính mình quá tầm nhìn hạn hẹp, nhị thúc suy tính, chính mình cũng không suy xét. Đường Thiên Hà ánh mắt nhìn về phương xa, lại nói: "Ta đã để người điều tra, người này là 5 năm trước đạt tới Thiên Linh Phường thị. Đã đến Phường thị về sau, liền luôn luôn đang bế quan tăng cao tu vi, hắn luyện chế đan dược rất ít, trên cơ bản chỉ đủ một ít đội săn yêu tu sĩ tiêu hao. Từ đó có thể thấy, hắn cũng không đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên, hắn nói tới thượng phẩm luyện đan sư cũng không phải hư giả. Bằng vào ta ý kiến, người này nếu như đã đến trúc cơ kỳ, nhất định năng lực đạt tới nhị giai luyện đan sư." Đường Thanh Sơn sắc mặt cứng đờ, hắn không ngờ rằng nhị thúc cho Vân Nguyên đánh giá vậy mà như thế chi cao. Hắn không nhiều tán thành, vì bây giờ nói đây đều là trong dự đoán kết quả. Tu chân giới thiên biến vạn hóa, nói không chừng sau một khắc Vân Nguyên lại đột nhiên chết rồi đều có khả năng. Từ trước mắt đến xem, Vân Nguyên vẫn chỉ là một vị trung phẩm luyện đan sư. Vậy theo nhị thúc ý kiến, chúng ta nên xử trí như thế nào Vân Uyên? Thật chẳng lẽ muốn đem gia tộc nhị giai đan phương giao cho hắn? Đường Thiên Hà nhíu mày, nói: Hắn sở dĩ đáp ứng ngươi muốn trở thành ngưng đan các đan sư, có thể chính là chạy nhị giai đan phương tới. Đáng tiếc, người này là có đạo lữ, bằng không trực tiếp đem gia tộc một vị mỹ mạo hậu bối gả mình, đem nó thật sâu cùng ta Đường gia chói chặt. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên Hà vậy cảm giác có chút khó làm. Trầm mặc một lát, hắn nói: Ta cùng với tộc trưởng thương lượng một chút rồi nói sau, ngươi đừng tự tiện trả lời hắn. Tốt. Đường Thanh Sơn gật đầu một cái, cung kính cáo lui. Chương 54, thượng phẩm luyện đan sư, Tiết gia bị diệt. Chương 54, thượng phẩm luyện đan sư, Tiết gia bị diệt. Hô. Trần Phàm thân hình khẽ nhúc đích, trong tay linh lực hóa thành dậy sóng hỏa diễm, rót vào trước mặt một tôn bán nhân lớn nhỏ trong lò luyện đan. Trong lò luyện đan nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay vụt, đáy lò bị thiêu đến đỏ bừng. Trần Phàm ngón tay khẽ nhúc đích, trong tay xuất hiện vài gốc tỏa ra linh quang linh tài, đem linh tài nhanh chóng để vào. Sau mấy tiếng, Trần Phàm hét lớn một tiếng. Ngưng. Thu. Lò đan rung động dữ dội mấy lần sau yên tĩnh trở lại, Trần Phàm bàn tay vừa thu lại, rót vào lò đan linh lực toàn bộ biến mất. Trong lò đan xuất hiện bốn hạt lớn nhỏ nhất trí, tỏa ra mùi thơm ngát mượt mà đan dược. Trần Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Thượng phẩm hồi nguyên đan, xong rồi. Cuối cùng bước vào thượng phẩm đan sư ngưỡng cửa, không hưởng công ta 3 tháng này đến nay đem toàn bộ tinh lực phóng ở trên đây, viết lách kiếm sống không ngừng, ngày đêm nghiên cứu thượng phẩm đan dược. Trần Phàm quan sát đường ra chỗ phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Nhìn tới đường ra vẫn là không có tin tưởng lời của ta, cũng không có đem nhị giai đan phương giao dịch dự định. 3 tháng trôi qua, Đường Thanh Sơn nói tới hồi phục lại chậm chạp không thấy. Có thể thấy được đường ra tại cuối cùng cân nhắc lợi hại về sau, vẫn không nỡ đem nhị giai đan phương cứ như vậy giao ra. Thôi. Trần Phàm thở dài một tiếng, đây chỉ là một nước cờ, không chiếm được còn chưa tính. Hắn mục tiêu trước mắt là trúc cơ, hiện tại chỉ có thể từ phương diện khác đạt được trúc cơ đan. Trúc cơ đan có tiền mà không mua được. Nguyên nhân một trong chính là hắn độ khó luyện chế đại, nhị giai luyện đan sư thưa thớt, mặc dù là nhị giai hạ phẩm đan dược, nhưng kỳ thật rất nhiều nhị giai trung phẩm luyện đan sư đều khó mà khống chế. Nguyên nhân thứ hai là hắn luyện chế trúc cơ đan hai vị chủ dược ngọc tùy chi, thiên linh quả rất thưa thớt. Hai nguyên nhân dẫn đến trúc cơ đan có tiền mà không mua được. Đây cũng là Trần Phàm mong muốn đạt được nhị giai đan phương nguyên nhân, cũng là vì tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, trước giờ làm chuẩn bị. Trần Phàm nhìn về phía phòng cách bách, Đường Thanh Hà đã tại chỗ này trong sân nhỏ chờ đợi nhiều năm. Nhưng Đường Thanh Hà một mực ở tại bên cạnh mình không phải cái biện pháp, đưa nàng một mực giam cầm tại đây một chỗ nho nhỏ đỉnh viện. Có dốc lòng tu luyện gia trì, tự mình tu luyện đến luyện khí tầng 9 chí ít vậy còn muốn bảy, bắt tuổi tắc thời gian, nhưng nàng còn muốn tại một chỗ ngốc lâu như vậy, có thể là cá nhân đều sẽ chịu không nổi đi. Tu sĩ cấp cao một lần bế quan mấy chục năm như trong nháy mắt, không nhận trùng quanh thiên địa ảnh hưởng. Luyện khí tu sĩ lại không được, hết thảy trung quanh đều sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Đây cũng là cái vấn đề, không biết nàng ra sao dự định. Đường ra vì Trương Minh chết bỏ ra cái giá rất lớn, đã đem nàng cùng Trương Minh cùng nhau ngầm thừa nhận tử vong. Nếu là mạo muội về đến Đường ra, kia giả sử như Bạo Phong Vũ nghiêm hình ép hỏi, nàng nhất định gặp không ở đến lúc đó, Trần Phàm cũng sẽ bại lộ, Đường ra tất nhiên sẽ đem đưa cho Thánh Liên Tông đại giới tìm hắn muốn về. Nghĩ đều đau đầu. Trần Phàm đẩy cửa đi ra ngoài. Đường Thanh Hà chính cầm một cái cây chổi trong sân quét đầy đất cây ngân hải diệp. Đường cô nương, ngươi có thể nghĩ ra ngoài đi một chút. Trần Phàm nói bóng nói gió mà hỏi. Đường Thanh Hà cười cười, đôi mắt đẹp dạo qua một vòng, nói, Trần đại ca đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Trần Phàm lắc đầu, nói thẳng, ta nói là, ngươi có hay không có trong này chẳng án, rốt cuộc 3 năm qua một mực một chỗ khó tránh khỏi khó chịu. Đường Thanh Hà trầm mặc thật lâu, sau đó hung hăng lắc đầu, không có, nơi này rất tốt ta. Được rồi. Trần Phàm cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, có nhiều như vậy ý nghĩ làm gì, chết sống của người khác không liên quan đến mình, chính mình muốn là trường sinh đại đạo. Vô lợi không dậy nổi là được rồi, chính mình để ý chỉ là Đường Thanh Hà thể nội tụ âm thể, chỉ là một giao dịch. Nhưng nàng tự tay giết Trương Minh, giao dịch liền đã đạt thành, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Cẩn thận, quả quyết, không từ thủ đoạn, đây mới là một cái tán tu nên có. Trần Phàm trong lòng mặc niệm. Lúc này, nhất đạo tiếng gõ cửa vang lên, Thần An thu kịch âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Vân lão đệ, mau mau khai môn, có lớn chuyện phát sinh. Trần Phàm nhìn thoáng qua Đường Thanh Hà, nàng gật đầu một cái, tự giác về tới trong phòng. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, viện cửa tự động mở ra. Thần An nên ngang đi tới, đặt mông ngồi ở trên cái băng đá. Mấy ngày nay bởi vì Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài xuất hiện thú triều nguyên nhân, hắn luôn luôn không có ra ngoài. Trần Phàm cho hắn rót trà, hiếu kỳ nói, "Tần ca, xảy ra cái gì? Có người tập kích Phường thị." Tần An cảm thán nói, "Ai dám tập kích Thiên Linh Phường thị? Đường ra có hai vị trúc cơ tu sĩ, bất quá, cũng không phải là không thể được, rốt cuộc Tiết gia đều đã bị diệt." Trần Phàm khiếp sợ nhìn Tần An, "Tiết gia bị diệt? Hỏa Hồ Tiết gia? Vậy còn có người nào? Ngay tại tối hôm qua, trong vòng một đêm, Tiết gia một mớ hỗn độn, xung quanh nhìn không thấy một người sống." Tần An cảm khái nói. Trần Phàm sắc mặt nghiêm trọng, Tiết gia trước đó là chúng quanh mạnh nhất trúc cơ thế lực, chết rồi hai vị trúc cơ tu sĩ về sau, tại thời gian ngắn như vậy liền bị diệt. Tiết gia không phải có nhị giai phòng ngự đại trận sao? Ai có thực lực mạnh như vậy, dám xông vào đại trận? Trần Phàm hỏi. Nhị giai phòng ngự đại trận trình độ phòng ngự tương đương với trúc cơ tu sĩ toàn lực phòng ngự, chỉ cần có đầy đủ linh thạch đầu nhập, trúc cơ tu sĩ thời gian ngắn đều khó mà công phá. Huống hồ Tiết gia còn có một vị trúc cơ tu sĩ còn sống, có hắn ở đây, đại trận càng thêm vững chắc. Cụ thể không rõ ràng, chỉ nghe phía ngoài thông tin nói, Tiết gia nhị giai lục hợp đại trận bị gắng gượng phá bỡ. Thần An chỉ cảm thấy một hồi khủng bố, lòng còn sợ hãi. căn cứ bị thu hút nút ở phía xa tu sĩ nói, tiết ra ánh lửa ngút trời, uy thế rất lớn, phòng ngự đại trận mấy hiệp liền rách. Xuất thủ không chỉ một vị trúc cơ tu sĩ, đây là một hồi sớm có dự mưu diệt tộc. Mấy vị trúc cơ tu sĩ. Trần Phàm đột nhiên nhớ ra ngoài ra hai nhà, Đường gia, Diệp gia. Lẽ nào là hai gia tộc này liên thủ, nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Thực sự là trước khác nay khác. Tần An vẻ mặt may mắn. Hoàn hảo Đường gia Đường Thiên Hà đột phá trúc đến cơ kỳ, bằng không ta đều cảm giác Đường gia cũng sẽ gặp kiểu này tập kích. Minh Tiễn có thể ngăn cản, Ám Tiễn có phòng. Mấy vị trúc cơ tu sĩ thế công, nếu đổi lại là trước đó Đường gia, có thể cũng sẽ trong vòng một đêm tiêu thành diệt tích. Tập kích diệt tộc mục đích tự nhiên là vì tu tiên tài nguyên. Đến lúc đó phường thị đứng núi chịu sào, bọn hắn những thứ này trong phường thị tu sĩ cũng không có khả năng tiếp tục sống. Tần ca, tiết gia bị diệt, kia tiết gia chôn dưới nền đất linh mạch cấp 2 hiện tại như thế nào? Trần Phàm đột nhiên hỏi. Một cái linh mạch cấp 2 có thể làm 3 đến 4 vị trúc cơ tu sĩ cung cấp đầy đủ linh khí, là tài nguyên trong quan trọng nhất. Pháp địa tài lữ bên trong mà chỉ chính là một chỗ phù hợp tự thân tu vi linh mạch đạo tràng. Tại không hợp tự thân tu vi môi trường tu luyện, phải dùng linh thạch cung cấp tu luyện linh khí, bằng không thời gian dài sẽ dẫn đến tu vi rút lui. Đây cũng là Trần Phàm vì sao lựa chọn thuê lại thượng phẩm động phủ nguyên nhân. Hình như bị hai vị trúc cơ tán tu chiếm đoạt. Tần An trả lời. Trần Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, linh mạch cấp 2 vốn cũng không nhiều, tiết ra diệt vong về sau, tự sẽ có tương ứng thực lực thế lực kế thừa đạo tràng. Chương 55, Hỏa Vân Thảo, xung đột chương 55, Hỏa Vân Thảo, xung đột ngày thứ 2, Trần Phàm đi ra đình viện. Tại trong phường thị bắt đầu đi dạo. Phường thị cũng không bao lớn sửa đổi, màu vàng tòa nhà dưới, từng dãy quầy hàng kéo ra, ở giữa tạo thành một cái đường nhỏ. Hôm nay tình cờ là đi chợ ngày, Đường ra xuất hiện vị thứ 2 trúc cơ tu sĩ sau. Trong phường thị tán tu nhiều hơn rất nhiều. Giống như trước đó Đường ra mưa gió phiêu bạc chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng có một chút tán tu là từ tiết gia địa vực đến, rốt cuộc tiết gia đã bị diệt, nơi đó đã không an toàn. Tán tu đồ chính là một cái an toàn ổn định môi trường, mảnh này cỡ nhỏ trong tu chân giới, Đường ra phường thị hiện nay chính là tốt nhất môi trường. Trần Phàm ở chỗ này đi dạo là vì mua pháp khí phi kiếm. Thanh Liên Cửu Kiếm nhập môn sau đó, Trần Phàm phát hiện bản này thiên phẩm kiếm quyết bổ sung lấy một môn cường đại thần thông, tên là Thanh Liên Kiếm Trận. Tạo thành Thanh Liên Kiếm Trận cần thập nhị thanh phi kiếm. Trong đó cần tiết tài nguyên phi thường to lớn, đây là Trần Phàm tạm thời khó mà tiếp nhận. Lui cầu kỳ thứ, 6 thanh phi kiếm cũng có thể thi triển ra bán thành phẩm Thanh Liên Kiếm Trận. Uy lực chỉ có chân chính thập nhị thanh phi kiếm chỗ phóng thích Thanh Liên Kiếm Trận 2/3. 3 năm thời gian, hắn chuyên chú vào tu vi để thăng, cực ít luyện đan, chỉ có thể một mực tiêu hao vốn ban đầu. Lại thêm tháng trước vì để thăng luyện đan tu vi, mua sắm rất nhiều phân thượng phẩm linh tài, hiện nay trên người hắn linh thạch chỉ có hơn 1000 mai. Nay trong đó không chỉ là chính mình tiêu hao linh thạch, còn có Đường Thanh Hà tài nguyên tu luyện. Trần Phàm cũng không bạc đãi nàng, cần thiết đan dược đều do hắn cung cấp. Đây là hắn trúc cơ trên đường ắt không thể thiếu một bước. Bây giờ trên người hắn đã có 5 trôi phi kiếm, luyện khí sơ kỳ sử dụng hạ phẩm phi kiếm Lưu Hỏa kiếm, Nguyên Dương kiếm, Hà Vĩ thượng phẩm phi kiếm, Lưu Hành kim sắc trung phẩm phi kiếm, Trương Minh cống hiến một thanh thượng phẩm phi kiếm. Xuất thân có thể nói là vượt xa luyện khí kỳ tu sĩ. Trần Phàm cũng không đội lấy đi hoàn thiện Thanh Liên kiếm trận, Thiên Linh Vương thị tương đối an toàn, tiến hành theo chất lượng, lúc rảnh rỗi xem xét có hay không có thích hợp phi kiếm. Thanh Liên kiếm trận, phi kiếm phẩm giai càng cao, kiếm trận uy lực càng mạnh. Hắn cực ít cho thuê ở độc phủ, đột nhiên nhìn xem phong cảnh phía ngoài, còn cảm thấy có chút mới mẻ. Tại đi dạo một vòng sau Trần Phàm cũng không trông thấy thích hợp. Trong phường thị bán ra đồ vật đại đa số đều là luyện khí trung kỳ, sơ kỳ sử dụng pháp khí, đan dược, phù lục. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng rất ít, Trần Phàm chỉ ở mấy cái quầy hàng thấy có bán hơn phẩm trở lên đồ vật. Nghĩ đến cũng là, mảnh này tu chân giới quá nhỏ, trúc cơ kỳ chính là người mạnh nhất. Luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chiếm tuyệt đại bộ phận. Có kỹ nghệ tu sĩ càng ít, càng đừng đề cập có thượng phẩm kỹ nghệ. Lúc này, Trần Phàm bị một hồi tiếng cãi vã hấp dẫn. Đến gần mới nhìn rõ ràng là hai vị tu sĩ vì tranh đoạt quầy hàng bên trên một kiện đồ vật xảy ra tranh chấp. Chẳng qua trước mắt tình huống nhìn lên tới cũng không quá tốt, một vị là trẻ trung xinh đẹp nữ tu, trường một bộ mặt búp bê, nhìn lên tới ngang ngược vô lý. Một vị khác một bước cũng không nhường chính là một vị trung niên nam tu, cao lớn thu kịch, Trần Phàm có chút quen thuộc, tựa như là Tần An đội săn yêu một vị thành viên, gọi Vương Chí, luyện khí tầng 7, trước đó Tần An mang theo cùng uống quá hữu. Trần Phàm nghe lấy phía trước vây xem tu sĩ xì xào bàn tán. Là đội săn yêu Vương Chí, vị kia nữ tu là ai? Hình như chưa từng thấy. Một vị tu sĩ nghi ngờ nói, nàng là Nguyên Khánh thượng nhân đệ tử mới thu, gọi Chu Hy Nguyệt. Có biết nhau tu sĩ nói, a, trúc cơ thượng nhân đệ tử, Vương Chí làm sao dám cùng nàng giật đồ a? Trúc cơ tu sĩ đệ tử, Nguyên Khánh thượng nhân. Trần Phàm hiểu rõ vị này trúc cơ tu sĩ là một vị nổi danh trúc cơ tán tu, chiếm cứ lấy một chỗ tên là Hắc Nhai Động Linh Mạch cấp 2 đạo tràng. Chẳng qua người này thanh danh bất hảo, đối với sắc đẹp tình hữu độc trùng, dâm ế không chịu nổi, ỷ vào thực lực cường đại, nhìn thấy mỹ mạo nữ tu đều sẽ lấy lực lớn áp, khiến cho khuất phục. Thu hơn 10 vị trên danh nghĩa đệ tử, thực chất thị thiếp. Nhìn Chu Hy Nguyệt trước ngực đại hung vật, Trần Phàm ám đạo Nguyên Khánh thượng nhân ánh mắt không tệ. Vị cô nương này, này gốc 200 năm phần Hỏa Vân Thảo là ta trước nhìn chúng. Vương Chí cầm Hỏa Vân Thảo không tha, mang theo tức giận nhìn đối diện hào không nói lý nữ tu. Cái gì ngươi trước nhìn chúng, ngươi còn không có giao linh thạch đều không phải là của ngươi. Chu Hy Nguyệt âm thanh lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, đây là sư phụ ta Nguyên Khánh thượng nhân điểm danh muốn đồ vật, ngươi cũng dám đoạt sao? Ngươi. Nghe được là trúc cơ tu sĩ đệ tử, Vương Chí biến sắc, cầm Hỏa Vân Thảo thủ hơi lòng một chút. Nhưng hắn thực sự không nghĩ bỏ cuộc. liền bay đầu hỏi hướng một bên một mực không có nói chuyện Vương thị tuần tra chấp sự. Các ngươi nói, bụi cỏ này nên cho ai? Đường gia đệ tử vậy lâm vào khó xử, theo lý thuyết này gốc Hỏa Vân thảo nên là Vương Chí, nhưng đối phương thế nhưng trúc cơ tu sĩ đệ tử. Trúc cơ tu sĩ đường gia cũng là muốn giao hảo, Hỏa Vân thảo hay là trúc cơ tu sĩ điểm danh muốn, nếu là thật sự đem Hỏa Vân thảo bán cho Vương Chí, ác trúc cơ chân nhân mặt mũi, trong tộc trưởng lão khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một vị đường gia đệ tử đột nhiên đứng ra, hắn chỉ một bên lơm lớm lo sợ chủ quán, Hỏa Vân thảo là vị đạo hữu này, quyền quyết định tại vị đạo hữu này trong tay. Chu Hi Nguyệt nhìn về phía chủ quán, trong mắt ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Sư phụ ta Nguyên Khánh thượng nhân nhu cầu cấp bách Hỏa Vân thảo, ngươi nói một chút nên bán cho ai? Nếu là chọc giận hắn lão nhân, đến lúc đó hắn lão nhân tự mình đến, ta có thể ngăn không được nha. Chủ quán là lão giả, tu vi luyện khí sơ kỳ, Hỏa Vân thảo là hắn ngẫu nhiên đạt được, trước đó liên tục 7 mấy ngày cũng không có người muốn, hôm nay cùng một thời gian lại đến rồi hai người. Lão giả trên trán che kín mồ hôi, một vị luyện khí tầng 7, một vị là trúc cơ tu sĩ đệ tử. Đổi tại bình thường, hắn ai cũng không dám đắc tội, ai cũng đắc tội không nổi. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn một phương đắc tội. Không còn nghi ngờ gì nữa, trúc cơ tu sĩ đệ tử bối cảnh càng mạnh. Hắn lơm lớm lo sợ nói, vị tiên tử này đã trả tiền rồi linh thạch, theo lý thuyết này gốc Hỏa Vân thảo chính là tiên tử. Ngươi? Vương Chí đã hiểu đạo lý trong đó, cảm thán một tiếng, xì hơi. Mang theo không muốn buông lòng ra nắm chắc Hỏa Vân thảo. Hừ, tính ngươi tức thời. Chu Hi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thỏa mãn đem Hỏa Vân thảo nhận lấy. Trước ngực chấn động, quay người muốn đi. Ngươi linh thạch còn chưa giao đấy. Lão giả liền tranh thủ hắn ngăn lại, lớn tiếng kêu lên. Chu Hi Nguyệt xảo quyệt nói, lão đầu, ngươi vừa mới không phải nói ta đã trả tiền rồi sao? Hiện tại ngươi tại sao lại nói ta không đưa qua? Ngươi, ta. Lão giả sắc mặt đỏ bừng lên, ta đúng. Nhìn thấy như thế không nói lý nữ tu, lão giả trong lúc nhất thời lại khó mà phản bác. Vừa nay hắn vì không đắc tội nữ tu, cũng vì tìm một tốt một chút lý do, đặc biệt nói nàng đã trả tiền rồi linh thạch. Không ngờ rằng nàng lại thật sự không có ý định giao. Chu Hi Nguyệt vung ra mấy cái linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi, thấy ngươi đang thương, cầm đi đi. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại đi nha. Lão giả vô cùng đáng thương cầm mấy cái linh thạch, hối hận đã chậm. Chậm đã. Lúc này trong đám người đột nhiên giống to một tiếng, gọi lại Chu Hi Nguyệt. Xa xa đống người bổ ngôi giữa khai một con đường đến, vài vị cao lớn thu kịch hán tử khí thế hung hăng đi tới. Cầm đầu chính là Tần An. Tần ca, các ngươi sao lại tới đây? Vương Chí liền vội vàng đi tới, lắc đầu, trầm giọng nói, cô gái này tu là trúc cơ tu sĩ đệ tử, chúng ta đắc tội không nổi. Trúc cơ tu sĩ thì thế nào, này gốc Hỏa Vân thảo nhất định phải cầm tới. Tần An lệ khí nói. Chu Hi Nguyệt xoay người, nhìn mấy người đại hán, không có bất kỳ cái gì e ngại, cười lạnh nói, thế nào, còn muốn nhiều người bắt nạt ít người à? Có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cái ngón tay thử một chút. Tần An ngăn trở Chu Hi Nguyệt đường lui, còn lại vài vị đội săn yêu tu sĩ thành vây khốn chi thế. Tần An bình tĩnh nói, đem Hỏa Vân thảo giao ra đây. Cảnh tượng khẩn trương lên. Thấy tình huống như vậy, vài vị đường gia đệ tử vội vàng lên tiếng, trong phường thị cấm chỉ độc võ, vài vị phải suy nghĩ cho kỹ à, ta đường gia trúc cơ tu sĩ nhưng lại tại trong phường thị trấn thủ. Cái này Hỏa Vân thảo huynh đệ của ta có tác dụng lớn, hơn nữa là huynh đệ của ta nhìn thấy trước. Tần An một bước cũng không nhường. Trần Phàm ở một bên bình tĩnh nhìn. Hỏa Vân thảo coi như là một gốc tương đối ít thấy linh thảo, tác dụng không phải rất nhiều, rõ ràng nhất tác dụng chính là khôi phục huyết khí. Đội săn yêu có người bị trọng thương. Trần Phàm trong lòng âm thầm suy đoán,